các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cầm thú A. Con thỏ, không phải con thỏ, vẫn là con thỏ. Không phải con thỏ, mẹ nó, làm sao vẫn là con thỏ. Nơi nào đó bụi cỏ bên trên hồ nước một bên, một con thai to mặt lớn con thỏ ngồi xổm ở vậy đối lấy trong nước chiếu đến chiếu đi, một mặt không vui. Ai có thể nói cho ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà mặc dù ta không đẹp trai, mặc dù ta không có bạn gái, cũng không có bạn trai, mặc dù năng lực ta cũng không tính mạnh. Nhưng là dù sao cũng là người A này làm sao rơi trong đường cống ngầm vừa ra tới liền thành con thỏ ngửa đầu nhìn trời, ngao ngao kêu to. Kết quả hôm một cú họng, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Chỉ thấy bầu trời bên trong tinh không như gương, vô cùng óng ánh chói lọi, đầy trời ngân hà có thể thấy rõ ràng. Hoàn mỹ như vậy tinh không, hắn chưa bao giờ thấy qua. Ta ai ra, ta đây là biến thành tinh không bảo hộ khu con thỏ sao, cái này cũng không cần vì sương mù mai lo lắng. Nhưng lại như thế nào đào hang tránh né lũ sói con lại là vấn đề a. Nếu không, dứt khoát nằm trên đất chờ chết được rồi, không chừng lần sau có thể ném cái tốt thai con thỏ hắn trách. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện không hợp lý. Bầu trời này bên trong tinh đồ, cùng hắn đi học thời điểm nhìn thấy hoàn toàn không giống. Quan sát tỉ mỉ cái này tinh không, hắn triệt để trợn tròn mắt. Chỉ mỗi ngày bên cạnh lại có một đám mây sương mù, mây mù phía trên lại có kim sắc mái cong, màu đỏ vách tường lập ở phía trên. Bay trên mái hiên, có nghe hồng bay múa, lụa đẹp ngàn đầu, nhìn kia khí tượng, căn bản không giống như là nhân gian. Bất quá những kiến trúc này đại bộ phận đều giấu ở kia vô tận mây trắng đằng sau, cũng thấy không rõ lắm quá nhiều. Nhưng là vẹn vẹn lộ ra ngoài kia một góc, là hắn biết, cung điện kia quần lạc sợ là so với hắn thấy qua bất luận cái gì thành thị đều lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy một viên sao băng bay qua, sau đó bị trong đám mây trắng rôi ra một cái đại thủ bắt lấy, tiện tay quăng ra, ném tới một bên khác. Mẹ của ta nha, ta đây rốt cuộc là đến đâu rồi, con thỏ hai mắt đăm đăm, chỉ cảm thấy mình cái này 20 năm sống vô dụng rồi, tất cả thế giới quan tại thời khắc này đều sụp đổ. Đúng lúc này, thỏ lỗ thai tê dần, hắn hoa hoa hét lớn, ai vậy? Buông tay. Đừng kéo lỗ thai. Kết quả hắn vừa thốt lên xong lại thành con thỏ chi chi tiếng kêu. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn không chỉ có biến thành con thỏ, liền nói chuyện quyền lực đều bị tức đoạn, lập tức lệ rơi đầy mặt, ngày à. Hắn quyết định, mặc kệ đối diện là ai, trước vung hắn một bàn tay. Đắc tội thì đắc tội. Cùng lắm thì vừa chết ta. Chết cũng so khi con thỏ mạnh đi. Kết quả không đợi hắn kịp phản ứng, đầu liền bị đặt tại một đoàn mềm miên miên đồ vật bên trên, hô hấp đều có chút khó khăn, trong lòng bi phẫn vô cùng kêu lên. Cái này là yêu nghiệt phương nào a, ngươi giết cái con thỏ còn dùng ngạt chết sao, nổ đầu hiệu không chảo dầu sẽ a, thực sự không được, ngươi dùng cục đá nện a. Ngọc Nhi, tìm ngươi nửa ngày, ngươi chạy tới đây làm gì, một cái dịu dàng bên trong mang theo hoạt bát âm thanh âm vang lên, thanh âm kia cũng không mị, ngược lại mười phân thanh thuần, nghe vào trong lỗ tai, rơi ở trong lòng, con thỏ chỉ cảm thấy cả người đều bị thanh âm này gột rửa một lần, toàn thân thoải mái. Nghe thanh âm là nữ nhân, bất quá nữ nhân thế nào nữ nhân liền có thể tùy tiện đem con thỏ đặt tại. Nín chết. Ta đi, đây là theo cái kia. Con thỏ đột nhiên ý thức được cái gì, dùng móng vuốt đè lên, mềm. Đột nhiên, hắn cảm thấy khi một con thỏ, có vẻ như cũng vẫn được. Hắn lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu, thượng đế là công bằng, cho ngươi một cái táo ngọn, quay người khẳng định cho ngươi một bàn tay. Nói cách khác, thanh âm dễ nghe, bình thường dáng dấp đều chẳng ra sao cả. Ngực lớn, mặt tốt không nhìn thấy đi đâu. Ngay tại con thỏ suy nghĩ lung tung thời điểm, nữ tử đem hắn lại sách. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không khí thanh tân xen lẫn một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm xông vào mũi, vô cùng thoải mái. Lại hơi ngửa đầu, nhìn lại, con thỏ con mắt lập tức chừng như là chuông đồng, bế đều bế không lên. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tuổi trẻ thiếu nữ, nữ tử một thân màu trắng nhạt váy dài, đâm cái nhàn tản búi tóc, kia khuôn mặt, con thỏ không biết nên như thế nào hình dung, nếu như nhất định phải hình dung, cười một tiếng khuynh nhân quốc có lẽ miễn cưỡng đủ. Kia một đôi mắt, như là nước có chút dập dờn bên trong mang theo vài phần hoạt bát cùng cổ linh tinh quái, cái mũi có chút bốc lên, không phải phương Tây cái chủng loại kia sống mũi cao, mà là Đông phương đặc sắc mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ lớn nhỏ vừa đúng tô điểm tại tâm kia hoàn mỹ trên mặt. Đây là một cái hoàn mỹ huyền nếu không có tì vết nữ nhân. Trong nháy mắt đó, con thỏ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này mẹ nó tuyệt đối cùng phương Tây kia bán chó không quan hệ. Đây tuyệt đối là nữ hoa nương nương kiệt tác ca. Ngọc Nhi ngươi thế nào, nữ nhân có chút bận tâm nhìn xem con thỏ. Con thỏ cái này mới hồi phục tinh thần lại, đối phương là đang gọi hắn đâu. Đồng thời trong đầu hắn hiện lên một tổ ký ức, đồng thời đoạn này ký ức phi tốc cùng trí nhớ của hắn tiến hành dung hợp. Nơi này không là địa cầu, đây là một cái tinh cầu hoang vu. hắn vốn chính là nơi này một con sinh trưởng ở địa phương con thỏ. Mà lại là con duy nhất con thỏ, mỗi ngày gặm vỏ cây, lên cây ăn hoa quế, miễn cưỡng sinh hoạt. Nghĩ đến nơi này, con thỏ lại có chút mộng bức, gặm vỏ cây lên cây hắn theo bản năng giật giật mình cái lỗ tai lớn, không sai à, đây là con thỏ à, không phải con chuột cũng không phải mèo à. Có vẻ như hắn cái này con thỏ còn có chút không giống à. Dù sao, con thỏ quá khứ ký ức rất đơn giản điều, mỗi ngày chính là không ngừng ăn, ăn, ăn. Mà lại răng lợi cùng khẩu vị phá lệ tốt, mặc kệ là thứ đồ gì, dù sao khẽ cắn một cái lỗ hổng, cái gì đồ chơi tiến miệng bên trong đều là giòn, nhai đi liền vào bụng, cũng không có làm hỏng bụng cái gì, duy nhất để con thỏ buồn bực chính là, hắn thân thể này có vẻ như liền không có no qua. Từ nhỏ đến lớn ký ức đều là đang ăn, lại vẫn luôn tại đói. Coi như không khi đói bụng, cũng sẽ nghĩ đến cắn chút gì, nhai đi, dù sao hắn dạ dày tựa như một cái động không đáy, vĩnh viễn ăn không đủ no. Càng đừng đề cập ăn quá no cảm giác. Kia quá xa xỉ. Cứ như vậy một con thỏ tại cái này địa phương hoang vu lưu thoán không biết bao nhiêu năm, đồng nhiên có một ngày, một nữ tử từ đằng xa bay tới, một người, lẻ loi trơ trọi rơi ở đây, sau đó liền ngồi ở kia khóc. Thỏ tiên thân tặc tiện chạy tới, đem nữ tử kia mang tới bao khỏa cho gặm. Sau đó còn không biết chạy, còn tại phía bên kia ăn một bên xem người ta khóc. Hậu quả không cần nhìn cũng biết, bị người ta bắt tại trận, từ đây bị trục xuống, thành người ta sủng vật. Mặc dù là sủng vật, bất quá cũng không có mò được chỗ tốt gì, bởi vì nữ tử kia so con thỏ chẳng tốt đẹp gì, đồng dạng nghèo đinh đương vang. Duy nhất biến hóa chính là, trước kia là con thỏ một mình leo cây, hiện tại biến thành một người một con thỏ cùng một chỗ leo cây. Dạng này thời gian đại khái qua. Hắn cũng không biết qua bao lâu, dù sao không lâu lắm. Ra vung cái nước tiểu, lưu cái ngoặt, kết quả gặp được cái cao lớn thô kệch ra hỏa ngồi xổm ở trong bụi cỏ nhìn muội tử. Con thỏ cũng là ngốc, thừa dịp tên kia không chú ý, đối tên kia trong tay lưới búa lớn cắn một cái. Riêng là đem kia dịu cắn rơi một cái lỗ hổng. Sắt thép cửa vào, cũng là giòn. Chương 2, bệnh đến giai đoạn cuối. Người kia cũng giật nảy mình, phất tay chính là vỗ. Ba kít. Thỏ ký ức dừng ở đây. Còn lại ký ức, ngay tại lúc này con thỏ trên người cái này cái linh hồn. Hắn không phải người của thế giới này, hắn đến từ thế kỷ 21 địa cầu, một cái gọi châu Á địa phương. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, bị một cái chưa từng đi học, chữ lớn không biết một cái lão nhân thu dưỡng. Lão nhân họ Tần, cả một đời không có hài tử, thu dưỡng đứa bé này sau xem như trời cao ban cho bà bối, dùng hết tất cả che chở hắn, muốn cho hắn đủ khả năng tốt nhất. Vì cho hắn lấy cái thế gian chỉ có tên rất hay, lão nhân cố ý nhặt được một bản Tân Hoa Tự Điển, hắn cũng là nghe người ta nói, tự điển này bên trên đã bao hàm trên thế giới tất cả chữ Hán. Hắn như nhặt được chí bảo đem bảo bối cho xé thành từng tờ. Bày khắp gian phòng, sau đó móc ra một viên trời tròn địa phương đồng tiền, hai mắt vừa nhắm, ném tới trên trời. Trong lòng tự nhủ, cầu lao thiên gia phù hộ, ban thưởng một cái tên rất hay, lô vương bên trong chữ, chính là ta nhi tử tên. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, lão nhân mở hai mắt ra, quả nhiên, lô vương giữ lại một chữ. Bất quá hắn không biết, chỉ có thể xem mèo vẽ hổ đem cái chữ kia vẽ vào, sau đó cái chữ này liền thành tên của hải tử. Bắt đầu từ ngày đó. Chỉ cần có người nâng lên tên của hắn, hắn liền không có cười qua. Thẳng đến lão nhân qua đời, nhìn xem kia cái gì đều không có còn lại phế tích, hắn đột nhiên cảm thấy, danh tự này tựa hồ so trên thế giới bất kỳ vật gì đều chân quý. Quỳ gối lão nhân trước mộ phần, hắn uống một bình rượu đế, nhảy lấy nhảy, hô một đêm tên của mình. Ngày đó, tên của hắn vang vọng cả ngọn núi, vô cùng to. Tần Thọ. Tần Thọ. Mà nó, trong nước, ngươi là Tần Thọ. Không đúng, ta là Tần Thọ. Tần Thọ. Ngày đó, dưới núi chó đất vừa mới bắt đầu trả về ứng hai tiếng, về sau, chó đều mệt mỏi, ngậm miệng, hắn còn tại gọi. Người trong thôn thì nhao nhao lắc đầu không thôi, gọi thẳng đứa nhỏ này không hiếu thuận, đứng tại trước mộ phần mắng lao tử cầm thú. Đợi đến Tần Thọ hạ sơn, các thôn dân nhao nhao nói hắn xứng đáng tên của mình, Tần Thọ vẻ mặt khó hiểu, còn có chút nhỏ kiêu ngạo. Nhiều năm sau minh bạch tiền căn hậu quả về sau, còn lại chỉ có uống rượu cùng đến bên trên một câu, ngày đại gia ngươi. Bất quá, Tần Thọ từ không nghĩ tới đổi danh tự, bởi vì đây là lão nhân cho hắn kiện thứ nhất lễ vật cũng. Còn tưởng niệm, chính là trên cổ hắn treo viên kia giúp hắn tuyển danh tự đồng tiền. Tần Thọ cả một đời, sinh hoạt không tính mỹ mãn, nhưng cũng không tính quá tệ, chí ít lao ra tử cho hắn nên có ấm áp. Một ngày này, hắn chỉ là đơn thuần về nhà mà thôi, sau đó không biết nhà ai hùng hài tử đem nắp giếng cho trộm, cũng không biết là nhà nào hùng hài tử tại ban công chơi, không cẩn thận, ngã nhào một cái rớt xuống. Hắn một kích động, ngửa đầu chạy tới muốn tiếp người, kết quả người tiếp đến, hài tử không sao, hắn xoay người một cái rơi trong đường cống ngầm. Lúc ấy hắn còn có một cái ý niệm trong đầu, lúc này xem như anh hùng, làm gì? Chính phủ cũng phải đem đối tượng chuyện này giải quyết đi. Kết quả chính phủ không đợi được, chờ đến trước mắt như thế một cái chẳng cảnh. Mặc dù một vạn cái không tốt, nhưng là đối tượng chuyện này tựa hồ có chỗ dựa rồi. Được rồi, mặc dù thành con thỏ, tốt xấu cũng có cái muội tử. Ân, mắt điểm muội tử. Con thỏ trong lòng thầm nhủ đồng thời, trong lòng cũng có chút nhỏ lo lắng, cái kia mang theo lưới búa lớn cậu thả hán tử là ai sắc tình cuồng cuồng nhìn lén cái này không thể được, tên kia cao lớn thô kệch, dùng dịu đều cùng cánh cửa, thật muốn khởi sướng cùng đến, nhà chúng ta muội tử nhưng gánh không được hắn trả đạp. Liền ta cái này tiểu thân bản, xông đi lên, cũng chính là cho đối phương nhiều một đạo mở ba trước đó đồ nhắm, trợ trợ hứng mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, thỏ tâm tình có chút xa xút, chẳng lẽ vừa thoát khỏi độc thân hắn, liền muốn quay về độc thân cầu hàng ngũ cái này không thể được, đây là vạn vạn không được. Nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Lúc này, mỹ nữ lại mở miệng, Ngọc Nhi ngươi có phải hay không quảng choáng váng thế nào không nói chỉ riêng ngẩn người mặc dù ngươi cho tới nay đều là cái tên ngốc, nhưng ngươi là cái biết nhảy tên ngốc à, mau đưa cho tỷ tỷ nhảy một cái. Đang khi nói chuyện, mỹ nữ đem con thỏ để dưới đất, vỗ vỗ tần thỏ cái mông. Tần thỏ nháy mắt bị kích thích. Hắn phát hiện, kia ngắn nhỏ cái đuôi bị vỗ, còn rất kích thích. Theo bản năng kêu một tiếng, mỹ nữ lập tức vui vẻ, ha ha, ta nhỏ tên ngốc không có việc gì, ha ha. Tần thỏ cho đối phương một cái liếc mắt, cái này mẹ nó ánh mắt gì không thấy được người tên ngốc đều chết hết hiện tại thay người sao. Bất quá lời này hắn sẽ không nói, cùng là thiên ngai lưu lạc người, thống khổ qua, khó khăn quá hắn, cũng biết một cái bạn đường đáng ngưỡng mộ. Thật giống như lão gia tử tương đối hắn. Lại hình như, ngốc con thỏ tương đối mỹ nữ. Hoặc là, mỹ nữ tương đối ngốc con thỏ. Đồng thời tần thỏ phát hiện, khi hắn muốn đem sự tình nói thẳng ra thời điểm, trong lòng vậy mà ẩn ẩn làm đau. Hắn biết, kia là ngốc con thỏ sau cùng tàn niệm tại đau nhức, hiển nhiên hắn cũng không ngốc, hắn cũng đem mỹ nữ xem như trọng yếu nhất người nhà, không muốn tử vong của mình mang cho đối phương bị thương. Nghĩ đến chỗ này, tần thỏ tại trong lòng thầm nhủ nói, tốt tốt, ngốc con thỏ, ta bên trên ngươi thần, cũng coi là mượn thân hoàn hồn, sống thêm một hồi. Đây là thiếu ngươi ân tình, yên tâm, về sau ta tại trong thân thể ngươi, sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng. Không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng, cũng sẽ không để nàng biết ngươi chết tin tức. Tần thọ vốn chính là tùy tiện hạ cái cam đoan, cũng không có trông cậy và có hiệu lực. Kết quả, hắn chợt phát hiện trong lòng chợt nhẹ, đầu óc một trận thanh minh, nhìn thế giới này đều rõ ràng nhiều. Đồng thời đầu óc vận chuyển tốc độ như là từ xe bò đổi thành giống như hỏa tiễn, bạo tạc thức tăng lên. Một khắc này, tần thọ minh bạch, ngốc con thỏ là đi thật, thân thể này tại thời khắc này triệt để cùng hắn hợp hai là một. Tần thọ nhịn không được ở trong lòng nói, ngốc con thỏ, lên đường bình an, con đường tiếp theo, ta giúp ngươi sống ra cái đặc sắc đến. Nói xong, tần thọ liền mê mang, sống ra cái đặc sắc đến hắn một cái mỗi ngày ăn không đủ no con thỏ. Có thể sống ra dạng gì phấn khích chẳng lẽ không lên câu bắt đầu đào rễ cây hướng chi, vừa bên trên còn có cái nhìn chằm chằm ra hòa đâu. Nghĩ đến nơi này, tần thọ chính là trở nên đau đầu a. Mỹ nữ nhìn thấy tần thọ có phản ứng, thập phần vui vẻ, đem tần thọ ôm vào trong ngực, nhảy nhảy cộc cộc đi trở về, cái này làm khó trong ngực con thọ, cái giường này. Có chút quá mềm a. Mặt mũi này có chút quá đẹp a. Hạnh phúc tới quá đột ngột, tần thọ trong lòng một trận bành trướng, mũi chính là mát lạnh. Tình huống gì tần thọ trong lòng giật mình. Tần thọ xoa xoa mũi, vậy mà chảy máu mũi. Tần thọ nháy mắt một bước, cái này sao có thể hắn mặc dù không có bạn gái, nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng là duyệt vô số người, duyệt phiến vô số, tắm rửa tại đảo quốc phim hành động phía dưới ánh sáng lớn lên, danh xưng mấy cái tê đọc lượng hình người nhìn đổ ra mã cơ a. Mặc dù mỹ nữ rất đẹp, nhưng là cũng không trở thành hưởng điểm tiện nghi liền chảy máu mũi đi. Liền đang miên man suy nghĩ thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đầu óc bắt đầu mê muội. Mơ hồ, tiếp lấy buồn nôn muốn nói, một cỗ cảm giác bất lực dâng lên, liều mạng trận to trong mắt, y lì hải nguyên thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Thân thể của hắn càng ngày càng lạnh. Hắn có loại cảm giác, đây là muốn chết. Đúng lúc này, mỹ nữ cũng phát hiện tần thọ một trận, hoảng sợ nói, ai nha, Ngọc Nhi, bệnh của ngươi lại phát tác. Chương 3, sống nương tựa lẫn nhau. Tần thọ nháy mắt một bước, bệnh cũ chẳng lẽ hắn có cái bệnh cũ chính là chảy máu mũi cái này. Chẳng lẽ là bệnh bạch huyết, chẳng lẽ hắn lúc này mới truyền sinh, mới đụng phải cái muội tử liền ở ra giám chiêu thiên tần thọ tâm a, nháy mắt chịu nặng, hoa lạnh hoa lạnh. Đúng lúc này, mỹ nữ đem rũ cụp lấy cái lô thai, buồn bã hiệu xịu tần thọ đầu bày ngay ngắn, đối nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp, rũa ra một cây ngón tay ngọc nói, còn tốt, lúc trước phi thăng thời điểm, có hảo tâm lão thần tiên dạy ta hai tay tiên thuật, nếu không ngươi sớm liền treo. Nói xong, mỹ nữ ngón tay ngọc một điểm Tần Thọ mũi, Tần Thọ thấy rõ ràng, mỹ nữ đầu ngón tay vậy mà toát ra một điểm lục quang tan vào mũi bên trong, có chút thanh lương, nhưng là lập tức máu mũi liền ngừng lại. Đồng thời, đầu óc cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, một lần nữa trưởng khống thân thể cảm giác lần nữa trở về. Tần Thọ đột nhiên nghĩ đến mỹ nữ lời nói, tiên thuật thế giới này có tiên thuật. Tần Thọ theo bản năng nhìn hướng lên bầu trời bên trong trong mây mù như ẩn như hiện cung điện một góc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Đây là một cái tu tiên thế giới. Hắn mặc dù là con thỏ, nhưng là trong thế giới này, hắn có thể tu luyện thành yêu quái, hóa thành hình người, một lần nữa làm người a. Nghĩ đến chỗ này, nguyên bản trong lòng thật lạnh trong lòng lập tức bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Tần Thọ quyết định, hắn muốn tu hành. Ngay tại Tần Thọ chắc lần này ngốc thời điểm, Tần Thọ chợt phát hiện mỹ nữ ngón tay chỉ tại hắn trên đầu mũi không buông tay, Tần Thọ vừa muốn nói gì, liền cảm giác một cỗ thanh lương khí tức không ngừng từ ngón tay chui vào Tần Thọ thể nội. Đây là muốn làm gì Tần Thọ trong lòng giật mình, bởi vì hắn phát hiện, loại cảm giác này cũng vừa mới khác biệt, vừa mới là mỹ nữ thua đưa tới khí tức, hiện tại thì phảng phất là trường giang vợ, chút xuống. Mỹ nữ liều mạng muốn ngừng lại đều ngăn không được. Tần Thọ tranh thủ thời gian ngửa ra sau đầu, kết quả mỹ nữ ngón tay vậy mà đi theo đến đây, lập tức mỹ nữ ngã nhào xuống đất, tại một tiếng thỏ trong tiếng thét chói tai, đem con thỏ đặt ở dưới thân hai tòa hùng phong phía dưới. Ô ô, cứu mạng. Ô ô, nín chết. Người. Thỏ giờ khắc này, ngón tay cuối cùng từ trên đầu mũi lấy ra, nhưng là con thỏ lại sắp bị nẹn ngất đi. Mắt thấy hai mắt đều bởi vì thiếu dưỡng sắp đen, con thỏ cũng không biết khí lực ở đâu ra, giống to một tiếng, bình một chút, riêng là đem trên người mỹ nữ cho lật ngược. Hút, hô. Ta tạo, trở về từ cõi chết ta. Rốt cuộc minh bạch lúc trước hầu ca thống khổ, ta cái này hai ngọn núi liền phải chết, hắn kia đẻ ép năm tòa A. Con thỏ miệng lớn thở phì phò, đặt mông ngồi dưới đất. Quay đầu nhìn về phía bên người muội tử, cái này xem xét, con thỏ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vừa mới còn nhảy nhót tương mừng, mặt cười như hoa muội tử vậy mà té xỉu, không nhúc nhích. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Tần Thọ nghĩ đến vừa mới kia một màn quỷ dị, trong lòng run lên, cái này muội tử sẽ không là cứ thế mà chết đi đi tươi sống bị mình hút chết. Nghĩ đến muội tử việc nghĩa chẳng từ nan cứu hắn một màn, Tần Thọ bắt đầu lo lắng, vội vàng tiến tới, thăm dò mỹ nữ hơi thở, còn tốt. Còn có khí hơi thở. Có khí tức cũng không thể nằm ở đây a. Tần Thọ nhìn chung quanh một chút, nhìn nhìn lại trên trời, trong đầu thuộc về ngốc thỏ ký ức càng ngày càng rõ ràng, hắn nhớ tới đường về nhà. Tần Thọ vây vây cái lỗ tai lớn, hét lớn một tiếng, làm đi. Sau đó ra hỏa này chạy tới ngậm mỹ nữ góc áo, bắt đầu một chút xíu kéo lấy. Tần Thọ cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đó hắn nhưng không có khí lực lớn như vậy, nhưng là hiện tại, khí lực của hắn lại còn rất lớn. Mặc dù không đến mức bước đi như bay, nhưng cũng có thể kéo lấy một người chậm rãi xê dịch. Lớn qua nửa ngày, Tần Thọ rốt cục đem mỹ nữ kéo về một cái sơn động ở trong. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy xuất khí con thỏ, vậy mà ở tại loại này địa phương rách nát cái này còn có thiên lý hay không á. Tần Thọ đứng tại cửa hang, đối bầu trời mắng một câu. Sau đó tranh thủ thời gian chạy tới bên trên một ao nước nhỏ từ bên cạnh, kia là một cái bồn nước. Nơi này mặc dù có thật nhiều hoa quế cây, nhưng là nước mưa lại cũng không phong phú. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể tiếp theo điểm. Một người một con thỏ chính là dựa vào điểm ấy nước mưa sinh hoạt, cho nên, bọn họ vì sống sót, liền làm như thế một cái bồn nước. Cũng may, buổi sáng hôm nay mới có mưa, bồn nước bên trong tràn đầy một ao nước. Tần Thọ nhìn xem trong hồ nước, phảng phất nghĩ đến cái gì, sau đó giống như chính nhân quân tử căng thẳng mặt, từng chữ nói ra mà nói, ta là chính nhân quân tử, ta là vì cứu người mới làm như thế. Đúng, chính là như vậy. Hắc hắc. Ha ha. Ha ha, mẹ nó, nhịn không được. Tần Thọ nghĩ đến chỗ này, một đầu cắm vào trong ao, dùng sức khẽ hấp, hút tràn đầy một miệng lớn nước, sau đó hấp tấp chạy hướng về phía mỹ nữ, trong đầu tất cả đều là tức sắp đến hình tượng. Hắn là một con thỏ, hắn không có tay, cầm không được vật chứa, cho nên dùng miệng đựng nước ứng nên nói còn nghe được đi một hồi cho mỹ nữ cho ăn lưỡng nước, đây cũng là ái tâm chiếu cố. Hắn thể, hắn tuyệt đối không có chiếm tiện nghi tâm tư. Tuyệt đối không có, nếu có, vậy liền một lần nữa. Ngao. Sơn động nho nhỏ bên trong, phảng phất truyền ra tiếng sói tru. Con thỏ vui vẻ chạy tới, tâm tình gọi là một cái bành trướng A. Kích động chân đều có chút run run. Nhưng mà, Ngọc Nhi, chân ngươi thế nào nhảy đều mang run rẩy đây này, mỹ nữ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Con thỏ nghe xong, bước chân im bặt mà dừng, chân sau còn chưa rơi xuống đất liền cứng ở không trung, con mắt màu đỏ một mặt khổ bức nhìn trước mắt đã ngồi xuống mỹ nữ, ba múi miệng có chút mở ra, nước rầm rầm chảy xuống. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác hắn hốc mắt tử đều ẩm ướt. Con vịt đã đun sôi bay. Ngốc Ngọc Nhi, lại cho ngươi lo lắng. Nhìn em ngươi bị hù, sắp khóc mỹ nữ một thanh ôm lấy con thỏ, mặt thiếp mặt ma sát, vui vẻ nói. Cái này hiển nhiên là hiểu lầm, bất quá con thỏ cũng sẽ không đi giải thích cái gì, có tiện nghi không chiếm, kia là vương bát đản. Thỏ tâm tình lại là phức tạp, giờ này khắc này, hắn rất muốn cho mình hai miệng. Ngươi nha liền không thể nhanh lên a, kéo người về nhà liền dùng đã hơn nửa ngày thời gian, coi như bị đánh ngất xỉu cũng nên tỉnh. Ngươi nha liền không thể nhanh lên chạy a, nhiều mấy giây, cũng có âu yếm cơ hội a. Nhưng mà ngàn vạn sói chu cũng vô ích, cảm thụ được đối phương ra nhắn nhủi, con thỏ híp lại con mắt, trong lòng thầm nhủ nói, thất chi những năm cuối đời có được đồng ung, thấy tốt thì lấy đi. Đêm dài đằng đẵng, tổng có cơ hội đi. Lúc này mỹ nữ ngồi tại cục đá trên giường, đem con thỏ đặt ở một đôi trên chân ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt thỏ đầu, có chút cảm thán nói, Ngọc Nhi, ta thật rất sợ. Bị sờ vô cùng dễ chịu, hãm tại cặp chân dài kia chặt chẽ, tơ lụa bên trong không thể tự kềm chế con thỏ hơi hơi mở mắt ra, không rõ mỹ nữ nói sợ là cái gì. Chẳng lẽ là sợ cái kia mang theo cánh cửa khi dịu dã nam nhân, cái này đích xác là một vấn đề, thế nhưng là, nàng không phải sẽ tiên thuật à. Chương 4, thần thoại đều là gạt người. Mỹ nữ tiếp tục nói, chúng ta cùng một chỗ không biết bao nhiêu năm, những năm này, thân thể của ngươi càng ngày càng tệ. Trước kia ngàn năm mới lưu một lần máu mũi, về sau là trăm năm, lại về sau là mười năm, hiện tại ngươi một năm liền lưu một lần máu mũi, thân thể sinh cơ phi tốc trôi qua, phảng phất sau một khắc liền sẽ chết đi. Ta thật sợ, nếu như tại cái này trên mặt trăng, không có ngươi, ta sẽ như thế nào nói đến đây. Mỹ nữ dừng lại, thật dài thở dài một hơi sau nói, đây chẳng phải là vĩnh viễn cô tịch, sống không bằng chết. Mỹ nữ đang cảm thán, nhưng không có phát hiện trong ngực con thỏ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trên mặt trăng nơi này là trên mặt trăng, trong nháy mắt đó con thỏ trong đầu lóe lên kia từng tổ hình tượng, hoang vắng thế giới, chỉ có hoa quế cây mang theo vài phần màu xanh biếc cùng ánh vàng rực rỡ, đại địa là khô màu vàng, không có một tơ một hào sinh cơ. Trên bầu trời đầy trời tinh hà, trong mây mù có cung điện biến mất. Mặt trăng, khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, con thỏ, hoa quế cây. Hàng Nga. Tần Thọ đột nhiên ý thức được bên cạnh mình người là ai. Trái tim nhỏ của hắn nháy mắt bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn cả đời này không có chỗ qua đối tượng ra hỏa, hoặc là nói là không được đến mỹ nữ ưu ái không may hài tử. Vậy mà cùng từ xưa đến nay, thần thoại đệ nhất thế giới mỹ nữ cùng ở một phòng còn sờ soạn nàng. Bị nàng hôn, hiện tại còn ghé vào hai chân của nàng bên trên. Tần Thọ đột nhiên muốn cười, trong lòng cười như điên nói, ha ha. Cô nam quả nữ một cái cô quạng tinh cầu, đợi đến thỏ ra tu luyện có thành tựu. Hóa thành nhân hình thời điểm. Hắc hắc. Cho cái ngọc đế đều không đổi a. Nghĩ đến nơi này, Tần Thọ trong lòng siết chặt, nếu như chỉ là thỏ ngọc, như vậy dựa theo Tây Du bên trong ghi chép, thỏ ngọc hẳn là mẫu mới đúng. Chẳng lẽ hắn là cái mẫu con thỏ thân, hắn theo bản năng tranh thủ thời gian móc móc đúng quần, sau đó nhíu chặt lông mày lòng chậm lại, nếm thử thở ra một hơi, thầm nghĩ, mặc dù vẫn là nhỏ bút sắc màu, nhưng là có mầm không sợ dài, chí ít, cái này cũng chứng minh mình là cái thân nam nhi, ha ha. Ân, chờ ta tu luyện thành tinh, hóa thành nhân hình, đây chẳng phải là song túc song phi ha ha. Cảm tạ cờ cờ tờ vờ, cảm tạ ít tờ vờ, cảm tạ đảng, cảm tạ nhân dân, cảm tạ. Con thỏ cha hắn mẹ hắn. Bất quá Tần Thọ sau đó lại lo lắng, tình huống nơi này cùng trong truyền thuyết thần thoại miêu tả hoàn toàn không giống a. Trong truyền thuyết, hậu nghệ xạ nhật lập công lớn, Tây Vương mẫu ban thưởng thần đan, có tặc ghi nhớ, tiến đến cấp đoạn, hằng Nga vì đan dược không cần vì cấp đi, đoạt trước một bước ăn. Sau đó phá không mà đi. Nhưng là, vương mẫu tức giận, đưa nàng đầy đến cô quạng, băng lánh mặt trăng tiếp bị trừng phạt. Chuyến đi này cũng không biết bao nhiêu năm tháng. Bất quá trong thần thoại hàng Nga thế nhưng là có nguyệt cung. Trong thần thoại nguyệt cung vô cùng xinh đẹp, kia là có núi có nước, có hoa có cỏ thần cung, duy nhất không địa phương tốt chính là quá quặn cũ ẽ. Kia là thần tiên đều gánh không được cơ khổ tịch mịch, băng lánh. Nhưng là dưới mắt hàng Nga, chẳng những không có cung điện, thậm chí còn ở trong sơn động. Cái này xuất nhập liền có chút lớn. Cung điện không khớp, con thỏ được cái không khớp, cuối cùng là chuyện ra sao, chẳng lẽ, cô gái này không phải hàng Nga. Mỹ nữ cảm thán một hồi, phát hiện con thỏ tại kia ngẩn người, nhẹ nhàng vuốt vuốt thỏ đầu, cười nói, ngươi vật nhỏ này, ngu ngơ, cả ngày trừ ăn ra cũng không biết nên làm cái gì. Nói đến cũng kỳ quái, ngươi một con thỏ, cũng sẽ không tu hành, cũng chưa ăn qua thuốc trường sinh bất lão, làm sao lại có dài như vậy tuổi thọ. Tần Thọ bẹp miệng, hắn hiếu kỳ đâu. Mỹ nữ thấy con thỏ không có phản ứng, đem con thỏ để ở một bên, sau đó cầm một cây đốt đen xỉ gậy gỗ đi tới bên trên vách đá, vẽ một bút, nói, ngươi lại chạy một lần máu mũi, ta phải cho ngươi nhớ kỹ. nói thật, ta thật có chút lo lắng thân thể của ngươi. Ngươi vật nhỏ này, một khi chảy máu mũi liền như là muốn chết đi, đặc biệt dọa người. Về sau a, ngươi liền không nên rời bỏ ta bên người, vạn nhất có chuyện gì, ta còn có thể giúp ngươi một cái. Tần Thọ nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên từng màn hắn sắp hôn mê chết đi thời điểm, mỹ nữ dùng phương pháp giống nhau đem hắn từ đường danh sinh tử kéo trở về tình cảnh. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn có thể tục mệnh, hoàn toàn là bởi vì nuốt mỹ nữ toàn bộ pháp lực nguyên nhân. Mà mỗi lần thôn phệ qua đi, mỹ nữ đều muốn hồi lâu mới có thể khôi phục tới, cái này cũng dẫn đến mỹ nữ thân thể vẫn luôn không tốt lắm, hữu khí vô lực, sắc mặt tái nhợt. Mà một màn này, để hắn nghĩ tới cùng lão nhân sống nương tựa lẫn nhau thời gian, hắn từ nhỏ thể chất liền không hề tốt đẹp gì, luôn có bệnh, cơ hồ mỗi lần lão nhân tích lũy tiền, liền bị hắn hoa đến bệnh viện. Kết quả là, lão nhân thời gian là càng ngày càng quất bách, thẳng đến buông tay nhân gian thời điểm, cũng không ăn một ngụm tốt, thậm chí quan tài cũng là cũ kỹ. Vẫn là Tần Thọ có làm việc về sau, toàn 3 năm tiền lương mới giúp lão nhân một lần nữa đổi quan tài, tu sửa phân mộ. Hắn cùng lão nhân, con thỏ cùng mỹ nữ, cả hai kinh lịch quả thực giống nhau như lúc. Loại kia mặt đối với cuộc sống lòng chua xót, thế giới bên trong chỉ có lẫn nhau, sợ mất đi lẫn nhau cảm giác, hắn quá đã hiểu. Lần thứ nhất, Tần Thọ chủ động tiến tới mỹ nữ bên người, giơ lên chân trước. Mỹ nữ mỉm cười, đem hắn ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Tần Thọ không có bất kỳ cái gì ý biến thái, chỉ là hưởng thụ lấy chỉ có lẫn nhau kia phần ấm áp. Đồng thời trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào muốn tìm tới mình nguyên nhân sinh bệnh, tranh thủ thời gian tốt, không thể lại kéo mỹ nữ chân sau. Nếu là khả năng, trở nên càng mạnh càng tốt. Đúng lúc này, Tần Thọ thấy được mỹ nữ viết ghi chép phía trên có một hàng chữ viết, rõ ràng là Hằng Nga nhật ký. Tần Thọ con mắt lập tức trừng lớn, trong lòng thét lên ở mỹ, ta dựa vào, thật sự là Hằng Nga. Mẹ nó, quả nhiên, chuyện cổ tích đều là gạt người, căn bản không có nguyệt cung, chỉ có nguyệt động. Bất quá lập tức Tần Thọ cũng nhẹ nhàng thở ra, chí ít trong truyền thuyết Hằng Nga vẻ đẹp là thật. Đồng thời Tần Thọ cũng mơ hồ đoán được cái kia cầm dịu to bản gia hỏa là ai, chỉ bất quá hắn có chút không chắc, thần thoại tại tên kia trên thân có thể bảo lưu lại mấy phần. Hắn hiện tại không có thực lực kia, cũng không dám tùy ý đi đụng vào, miễn cho lại bị một bàn tay đập chết rồi, vậy liền được không bù mất. Trong bất chi bất giác, Tần Thọ đã bắt đầu không suy nghĩ nữa tùy tiện đi chết, đồng thời bắt đầu cố gắng đi gánh vác lên cái nhà này một chút trách nhiệm. Cho nên hắn lại bắt đầu chân quý chính mình mạng nhỏ. Tần Thọ cùng Hằng Nga chỗ cái sơn động này mặc dù không lớn, nhưng là nội bộ cực kỳ sâu, mà lại một đường nghiêng hướng phía dưới cũng không biết thông hướng nơi nào, tĩnh mịch như là một cái động không đáy. Tần Thọ cùng Hằng Nga đều không có cái gì thám hiểm tinh thần, có một nơi ở là được rồi, cho nên cũng không có xuống dưới dò xét qua. Hai người như thế một trò chuyện, kéo một cái, phía ngoài trời liền sắp tối. Hằng Nga nói, ai nha, lại muốn trời tối, tranh thủ thời gian làm ít đồ ăn. Đã ăn xong đi ngủ. Nói xong, Hằng Nga liền hướng mặt ngoài chạy, Tần Thọ thấy thế, tranh thủ thời gian ngậm kia cùng than tuổi côn đi theo. Chương 5, ăn, vẫn là không ăn. Ngươi ngậm cái này làm gì Hằng Nga hỏi. Tần Thọ trên mặt đất phi tốc phủi đi ra một hàng chữ, để Tần Thọ kinh ngạc chính là, hắn vậy mà lại viết thế giới này chữ. Thế giới này chữ cùng hán tử rất giống, nhưng lại khác biệt, tựa hồ là chữ phồn thể, lại so chữ phồn thể càng thêm phức tạp đồng thời khó lường, nhưng là tổng thể có thể nhận ra cái đại khái. A. Ta giáo ngươi 3.000 năm chữ, ngươi rốt cục sẽ viết, ha ha. Ta quả nhiên là một thiên tài tiên sinh. Hằng Nga nhìn thấy con thỏ viết chữ, hưng phấn kêu lên. Tần Thọ nghe xong, kém chút trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Dạy 3.000 năm mới biết viết chữ còn thiên tài tiên sinh ngươi cái này nếu là đi địa cầu làm lão sư, có thể đem một cái văn minh giáo hết rồi. Bất quá Tần Thọ vẫn là phi tốc viết một hàng chữ. Hằng Nga hưng phấn qua đi, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên đó viết, lấy cái gì gấp, tối nay ăn. Đỉnh nói, đồ đần, đừng đùa, sớm một chút ăn, sau đó nằm bất động, giảm bớt năng lượng tiêu hao mới là thật. Ta cảm giác một giấc có thể ngủ tới hương sáng. Hằng Nga hưng phấn cơ nằm đấm, như là một cái đạt được kẹo que xinh xắn động lòng người tiểu nữ hài. Thuần chân, nụ cười sán lạ, nhìn Tần Thọ toàn thân ấm áp, theo bản năng đi theo nết môi nở nụ cười. Tần Thọ cùng thỏ ký ức dung hợp càng ngày càng sâu, hắn biết, Hằng Nga cho tới bây giờ đều không phải một cái an tĩnh nữ hài tử. Tương phản. Nàng hoạt bát hiếu động, cười lên như là một cái tiểu nữ hài, mười phần tinh khiết, giống như toàn thế giới sự tình đều không có cách nào tiến vào trong lòng của nàng, ô nhiễm nội tâm của nàng. Đây là một cái thời khắc tản ra ánh nắng nữ hài. Như thế sáng lạ, như thế nụ cười vui vẻ, Tần Thọ là lần thứ hai tại Hằng Nga trên mặt nhìn thấy. Lần thứ nhất, là Tần Thọ thân thể này lần thứ nhất chảy máu mũi tức đem tử vong, bị Hằng Nga từ trên con đường tử vong kéo trở về thời điểm. Bất quá Tiếu Dung qua đi, thì là một trận đau lòng, để một cái nữ hải tử đi theo mình, còn muốn dựa vào đợi bất động, giảm bất tiêu hao đến chống tự đói. Hắn lập tức có loại tội ác tẩy trời cảm giác. Bất quá lập tức Tần Thọ ý thức được cái gì, phi tốc viết, ngươi là tiên tử, chẳng lẽ không có thể hấp thu thiên địa chi khí à? Hằng Nga nghe xong, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, nơi này linh khí quá mỏng manh, mặt khác, ta cũng sẽ không tu luyện a, ta những cái kia tiểu thần thông, vẫn là bay tới thời điểm, một hảo tâm thần tiên dạy cho ta. Hắn nói ta trời sinh có thể hấp thu một chút thiên địa linh khí, chỉ cần tích lũy, sớm muộn cũng có thể có sở thành. Bất quá. Phía sau, Hằng Nga không nói, lập tức đổi chủ đề, không nói cái này, làm ăn đi thôi. Mặc dù Hằng Nga không nói, nhưng là Tần Thọ minh bạch, Hằng Nga toàn không biết bao nhiêu vạn năm linh khí, cuối cùng đều để dùng cho hắn tục mệnh. Trong lúc nhất thời, Tần Thọ cảm giác gáy náy trong lòng nặng hơn, đầu óc phi tốc tìm kiếm lấy thọ ký ức, hy vọng có thể từ đó tìm tới cái gì cải biến vận mệnh đồ vật. Đáng tiếc, thọ ký ức trừ ăn ra, chính là ăn. Tần Thọ biết, con thỏ điên cuồng ăn, chính là vì hấp thu hoa quế cây bên trong kia lưu lại một điểm linh khí, hết thể cũng là vì tục mệnh. Càng là lật xem ký ức, Tần Thọ tâm càng trầm, hắn phát hiện, theo hắn phát bệnh khoảng cách càng lúc càng ngắn, cho Hằng Nga dùng để hấp thu linh khí thời gian cũng càng lúc càng ngắn, Hằng Nga hấp thu linh khí đã nhanh muốn không đủ sức cầm cự cho hắn tục mệnh. Nói cách khác, hắn lại không nghĩ biện pháp nghịch chuyển loại cục diện này, hắn có thể hay không gắng gượng qua lần tiếp theo phát bệnh cũng không biết. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ phi tốc viết, đi, ăn cơm đi. Nói là ăn cơm, kỳ thật rất đơn giản, Hằng Nga đi thu thập hoa quế, sau đó đem hoa quế đập nát, làm hai cái thực vật. Mà Tần Thọ a, ăn, vẫn là không ăn. Tần Thọ nhìn xem thô ráp hoa quế cây vỏ cây, nội tâm thiên nhân giao chiến, bất quá vừa nghĩ tới mình gặp phải cục diện, cắn răng một cái, hai mắt vừa nhắm, mở ra miệng rộng, ăn. Răng rắc răng rắc. Trong lúc nhất thời, hoa quế cây trong rừng cây vang lên một trận dày đặc gặm vỏ cây thanh âm. Hoa quế cây vỏ cây hương vị tuyệt đối không tốt, nhưng là Tần Thọ phát hiện hắn răng lợi vậy mà vô cùng tốt, cái này nhìn mười phần cứng rắn vỏ cây cắn như là đậu hũ, hoàn toàn có thể tùy ý nhai nát nuốt xuống. Hắn dạ dày cũng là vô cùng hung hãn, giống như cái động không đáy, không lo ăn bao nhiêu vỏ cây đi vào, đều là chớp mắt liền không. Hắn cẩn thận cảm thụ qua, vỏ cây tiến vào bụng bên trong, hoàn toàn chính xác có thể đổi lấy một tia cơ hồ không cảm giác được linh khí. Chỉ cần có, như vậy là đủ rồi. Căn cứ thỏ ký ức, vỏ cây ẩn chứa linh khí so hoa quế nhiều, cho nên hắn muốn tục mệnh, gặm vỏ cây là nhanh nhất đường tắt. Tần Thọ nghĩ rất đơn giản, hắn cần phải làm là lặp lại quá khứ thỏ hành vi, không ngừng ăn, 24 giờ điên cuồng ăn. Chỉ cần không chết vì mệnh, miệng đều không ngừng nghỉ. Trên thực tế, nếu không phải con thỏ lúc trước một mực làm như vậy, thể nội tích xúc một chút linh khí, chỉ dựa vào hấp thu một năm linh khí hàng Nga, căn bản kéo không trở về mệnh của hắn. Cho nên, giờ khác này hắn càng phát giác quá khứ con thỏ mặc dù ngốc manh, nhưng lại có một viên bất khuất, cố chấp tâm. Hắn điên cuồng gặm vỏ cây, trừ sợ chết, cũng là trong lòng đau hàng Nga. Nói lắp, Tần Thọ cũng không biết là con thỏ linh hồn sống lại, còn là thế nào, hai mắt đỏ bừng nhìn thấy hoa quế cây liền gặm. Bất quá không bao lâu, hàng Nga tiếng hô hoán chuyển đến, Tần Thọ sợ hàng Nga lo lắng, tranh thủ thời gian chạy về. Tiểu gia hỏa, ăn miệng bên trên đều là vỏ cây, tới. Ăn chút hoa quế Hằng Nga không có rổ, dùng quần áo ôm lấy một bọc lớn tử hoa quế, một mặt hưng phấn, bất quá Tần Thọ thấy được nàng trên mặt vết chảy, trong lòng chính là một trận chua. Hằng Nga mặc kệ nhiều như vậy, phảng phất kia một đạo vết thương là vạch tại đường người trên mặt, cũng mặc kệ xốc xếp quần áo, nắm một cái hoa quế liền kín đáo đưa cho Tần Thọ. Tần Thọ hơi ngửa đầu, muốn né tránh, hắn thấy hoa quế vô luận là cảm giác vẫn là hương vị đều so vỏ cây cao hơn rất nhiều lần. Thu thập hoa quế cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nơi này hoa quế cây đều vô cùng cao, cao tới trăm trượng. Mà lại bởi vì linh khí không đủ nguyên nhân, mỗi một khỏa hoa quế cây mở hoa quế cũng không nhiều, lại thêm tự nhiên chốc ra, cho nên bỏ một cái cây có thể thu thập hoa quế 10 phần có hạn. Hằng Nga kêu bao trùm tử hoa quế, chính là mấy chục gốc cây thành quả. Nhìn lại Hằng Nga trên mặt, cùng trên tay vết thương. Hắn tâm liền càng khó chịu hơn, loại vật này, hắn như thế nào ăn hạ? Kết quả Hằng Nga một phát bắt được miệng của hắn, dùng sức một tách ra, Tần Thọ sợ dùng quá sức, cắn hỏng Hằng Nga tay, thế là sửng sốt bị đẩy ra, sau đó đem hoa quế nhét đi vào. Tần Thọ lập tức có loại dân quê đẩy ra con vịt miệng, cho con vịt rót ăn cảm giác. Bất quá càng nhiều thì là cảm động. Nhìn xem Hằng Nga trên mặt vết thương, Tần Thọ dùng sức vừa nghiêng đầu, tránh thoát Hằng Nga bàn tay như ngọc trắng, điêu lên than tuổi côn, trên mặt đất viết: ngươi ăn, ta đi gặm vỏ cây. Nói xong Tần Thọ nhanh chân liền chạy, mặc kệ sau lưng Hằng Nga la lên, biến mất ở trong màn đêm. Chương 6, thả câu sao trời. Tần Thọ trong lòng một mực kìm nén một cỗ khí, đời trước hắn là vương hữu, đời này, hắn muốn nông dân xoay người đem ca hát, chống lên cái nhà này. Thế là, Tần Thọ một đêm này giống như hắn nói tới như vậy, thật một mực tại gặm vỏ cây, mai cho đến hừng đông. Bất quá Tần Thọ rất nhanh phát hiện, hắn gặm nhanh, nhưng là những này cây khôi phục cũng nhanh, đại khái một đêm thời gian, hôm qua bị hắn gặm thành lớn quần cộc tử đồng dạng hoa quế cây, hôm nay lại biến thành chân dài quần. Tần Thọ lập tức vui vẻ, hắc. Cái này tốt, một điểm cảm giác tội lỗi cũng không có. Gặm một đêm vỏ cây, Tần Thọ chỉ cảm thấy cái cằm đều chua, tinh thần đầu cũng không có như vậy đủ, quyết định trở về hảo hảo ngủ một giấc. Kết quả vừa đến cửa sơn động, liền thấy cổng trên tảng đá ngồi một tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử một tay chống đỡ cái cằm, ngủ gật, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, hỏi một tiếng, Ngọc Nhi, ngươi về đã đến rồi sao? Hiển nhiên, Hằng Nga đây là truy hắn không đuổi kịp, tại cửa sơn động đợi một đêm. Tần Thọ thấy thế, trong lòng chua chua, đi tới, ủi ủi Hằng Nga chân. Hằng Nga đột nhiên tỉnh lại, túi đầu thấy là Tần Thọ, lập tức như là nhặt được mấy trăm vạn tiền mặt, một thanh ôm lấy Tần Thọ cười to nói, ha ha. Ngươi rốt cục về đến rồi. Còn tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Nói xong, Hằng Nga giật giật Tần Thọ cái đuôi, hừ hừ nói, về sau không cho phép mình chạy loạn. Muốn chạy, cũng phải ta đi theo. Vạn nhất ngươi lại chảy máu mũi làm sao bây giờ? Tần Thọ nhìn xem Dương Giả tức giận Hằng Nga, trừ cười ngây ngô vẫn là cười ngây ngô, đồng thời đi theo gật đầu, thầm nghĩ, có cái quan tâm mình người, thật tốt. Nhìn ngươi cái này một thân làm cho, bẩn thỉu, đi, đi tắm rửa. Hằng Nga nói xong, ôm Tần Thọ liền đi. Tần Thọ nguyên vốn đã buồn ngủ quá đỗi, nhưng là nghe xong tắm rửa, lập tức tinh thần tỉnh táo. Túi lỗ thai lập tức liền dựng lên, nhìn xem Hằng Nga kia song khuôn mặt đẹp, cảm thụ được trước ngực mãnh liệt, trong lòng của hắn phảng phất có 10 vạn con sói đói đang gào gọi, nga ô. Tắm rửa a, mỹ nữ cùng tắm a. Hoa ha ha, Tần Thọ trong lòng cười đắc ý. Trong nháy mắt đó, hắn cẩn thận nhớ lại một chút bơi lội bí quyết, nhất là lặn lặn quyết khiếu. Nhưng là sau một khắc, soạn. Tần Thọ ngồi tại một cái vũng nước nhỏ bên trong, rũ cụp lấy lỗ thai, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, mặc cho nước làm ướt lông của hắn phát, đem hắn biến thành một đống là lạ đồ vật. Không sai, Tần Thọ chính là bị Hằng Nga đặt ở một cái vũng nước nhỏ bên trong, mà không phải một cái lớn phòng tắm, hồ bơi lớn. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ con thỏ đều đã mất đi thỏ sinh mộng tưởng, sinh không thể luyến. Giờ khắc này, Tần Thọ cũng rốt cục nhớ lại, trước kia con thỏ tắm rửa, chính là ở đấy tẩy. Về phần Hằng Nga, dù sao trong trí nhớ của hắn không có Hằng Nga tắm rửa ký ức, có vẻ như Hằng Nga có được tiên nhân loại kia vô trần dơ bẩn thể chất, vĩnh viễn không tắm rửa, cũng sẽ không có bất luận cái gì mấy thứ bẩn thỉu rơi vào trên người. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, phun đều lên một tiếng, ai ai ai. Hướng cái kia sờ đâu? Chú ý. Rẽ ngoặt. Đừng đừng. Nga ô. Tắm xong, Tần Thọ bị thả trên cục đá phơi thái dương, chờ lấy phơi khô. Mà hắn nhìn vẻ mặt ôn nhu, dùng ngón tay giúp hắn trải vớt lông tóc Hằng Nga, hắn rốt cục xác định trong lòng suy đoán. Cái này Hằng Nga chính là cái con thỏ mù. Được cái đều không phân rõ. Ngẫm lại cũng thế, nếu không Hằng Nga cũng sẽ không cho một con công con thỏ làm cái Ngọc Nhi dạng này nữ tính hóa tên. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ thở dài, mở ra tứ chi nằm sấp trên cục đá, tận khả năng để thái dương toàn phơi đến trên thân, nhưng trong lòng đang suy tư, thuần khiết như thế muội tử, ta đây là kiếm lợi lớn đi. Phơi hơn 10 phút thái dương, Hằng Nga ngồi tại bên cạnh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, lung lay sắp đổ dáng vẻ, nhìn Tần Thọ đau lòng. Tần Thọ ngậm bút trên mặt đất viết, ta làm, buồn ngủ, muốn ngủ. Hằng Nga mơ mơ màng màng mở to mắt, ngáp một cái, sờ lên Tần Thọ lông, lắc đầu, lại đem Tần Thọ đặt tại trên tảng đá, tiếp tục phơi. Sau 20 phút, Tần Thọ xác định mình lông đều làm, lần nữa thúc giục một chút Hằng Nga. Chỉ thấy nha đầu này mở mắt ra, sờ lên Tần Thọ lông. Sau đó mơ mơ màng màng đứng lên, ôm Tần Thọ liền hướng trong sơn động đi vừa nói, ngủ, ngủ. Tần Thọ cảm thụ được Hằng Nga kia lảo đảo bộ pháp, trong lòng đã lo lắng, lại đau lòng, bất quá càng nhiều thì là ấm áp, cùng trách nhiệm á lịch núi lớn. Tốt như vậy muội tử, hắn nhất định phải để nàng hạnh phúc. Nhưng là sau đó, thì là một trận nhỏ kích động, không thể tắm viên lương, cùng giường chung gối cũng tốt. Tần Thọ thậm chí sớm nghĩ kỹ mình tư thế ngủ, cùng là ghé vào ngực ngủ, vẫn là gối lên đùi ngủ vấn đề. Kết quả Hằng Nga đi tới cục đá trước giường, đem Tần Thọ nâng cao cao, một điểm chân, đem Tần Thọ đặt ở trên sơn động một cái trong lỗ nhỏ. Mà chính nàng thì nằm tại cục đá trên giường, nằm ngáy ho ho. Tần Thọ ghé vào kia cục đá lom đi vào trong hố, lần nữa đã mất đi thỏ sinh mộng tưởng. hắn không từ bỏ hướng xuống thăm dò, muốn xem đến chút gì, liền gặp, Hằng Nga trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm một câu, quên thay quần áo. Tần Thọ Tâm nháy mắt đi theo bành 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 ra tốc, con mắt đều lớn hơn một vòng. Kết quả Hằng Nga một phất ống tay áo, quần áo trên người lập tức liền biến mất, thay vào đó thì là một thân bao khỏa toàn thân áo ngủ. Về phần ở giữa thay quần áo quá trình, không có. Tần Thọ thấy thế, ngửa mặt chỉ lên trời nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một câu, ta tờ mở hận tiên thuật. Sau đó, hai mắt vừa nhắm, bối rối càn quét toàn thân, hô hô lớn ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, Tần Thọ phảng phất thấy được một con mang theo mũ rơm, khiêng cần câu con thỏ tại kia câu cá. Hắn đến gần xem thử, chỉ thấy kia thỏ cần câu hạ, vậy mà không phải một mảnh hồ nước, mà là một mảnh tinh không. Cần câu câu cũng không phải cá, mà là từng khỏa tinh cầu. Cần câu hất lên, tinh cầu bị quăng tới, đồng thời không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bay trên không trung. Kia con thỏ miệng há ra, xoạch, tinh cầu rơi trong cửa vào, như là nhai đường đầu, rắt két bụt bụt ăn. Thấy cảnh này, Tần Thọ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó, quá mạnh. Đúng lúc này, kia mũ rơm con thỏ nghiêng đầu lại, đối hắn nhếch miệng cười nói, không muốn chết, liền liều mạng ăn đi. Tần Thọ sững sờ, lập tức trong lòng siết chặt, vừa muốn nói gì, trước mắt hình tượng vỡ vụn, ngẩng đầu một cái, bịch một tiếng đâm vào đỉnh đầu nham thạch bên trên. Bất quá hắn cũng không thấy được đau, tựa hồ hắn cái này con thỏ thân cũng không biết vì sao kêu đau. Có lẽ, ép căn bản không hề thần kinh thứ này. Xoa xoa con mắt, xác định mình còn trong sân động, Hằng Nga còn ở phía dưới đi ngủ, gió nhẹ thổi tới mang theo một chút hoa quế mùi thơm. Tần Thọ xác định vừa mới kia là một giấc ngộng, bất quá giấc ngộng này cũng quá chân thực. Cho tới bây giờ, hắn đều có thể hoàn chỉnh ghi nhớ trong ngộng hết thảy. Tần Thọ có loại cảm giác, kia có lẽ không phải bình thường ngộng, có lẽ, kia là thân thể của hắn đang cho hắn phát sinh tử thông chi. Không muốn chết, liền liều mạng ăn đi. Câu nói này tại trong đầu hắn không ngừng vang lên. Tần Thọ sờ lên cánh tay, còn có chút mỏi mệt, bất quá. Hắn không muốn chết ta. Thế là Tần Thọ lần nữa lao ra, lại bắt đầu một vòng mới thu hoạch vỏ cây hoạt động. Tần Thọ không muốn đem Hằng Nga bừng tỉnh, cho nên hắn dự định hướng nơi xa đi một chút. Hắn không tin, lớn như vậy trên mặt trăng chỉ có hoa quế cây loại đồ chơi này. Hắn được đi tìm một chút vật gì khác, vạn nhất tìm được đâu. Càng chạy càng xa, đồng nhiên, Tần Thọ nghe được một trận hô hô ha ha cùng bành 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 thanh âm. Chương 7, làm sao hèn như vậy? Nghe thanh âm kia còn rất rồn rập, trong lòng thầm nhủ, không thể nào, rừng núi hoang vắng, hoa quế cây từ giữa, chẳng lẽ có người tại dạ chiến bất quá thanh âm này nghe có chút mạnh à? Tần Thọ thận trọng tiến tới, vòng qua một viên hoa quế cây, hắn thấy được một màn vô cùng rung động. Đại địa phía trên, một cái trăm người ôm hết đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng phá thương khung. Vậy cụ thể cao bao nhiêu, hắn căn bản không biết, dù sao ngửa đầu không nhìn thấy đỉnh chính là. Đại thụ dưới đáy, một nam tử, hai tay để trần, mặc phế phẩm lớn quần cộc tử, trong tay thay phiên một cái cửa tấm đồng dạng lưỡi búa lớn chính đổ mồ hôi như mưa đối với đại thụ tiến hành điên cuồng chặt kích. Nhưng mà để Tần Thọ kinh ngạc chính là, cái này đại thụ bị chặt khối tiếp theo thân cây về sau, cơ hồ tại dịu rời đi thân cây nháy mắt liền khép lại. Tốc độ khép lại nhanh chóng, quả thực dọa người. Phía sau nam tử thì là chồng chất như núi mảnh gỗ vụn. Nói là mảnh gỗ vụn, nhưng là cây này lớn, dịu lớn, chặt đi xuống cặn bã cũng lớn, chí ít so con thỏ lớn. Tần Thọ thấy cảnh này ý niệm đầu tiên là, ta tạo. Chính là tên lưu manh này chơi chết ta tiền thân. Cái thứ hai suy nghĩ thì là, mẹ nó, con hàng này thật là mạnh a. Lớn như vậy dịu a còn có thể thay phiên cùng rơm dạ giống như. Cái thứ ba suy nghĩ thì là, hoa quế cây, chặt thụ nhân, con hàng này là ngô cương đi. Ba cái suy nghĩ cùng một chỗ, Tần Thọ biết, nơi này không thể lại dừng lại. Con hàng này quá mạnh, cao lớn thô kệch, tùy tiện một khối u cục thịt đều so với hắn lớn. Trọng điểm là, gia hỏa này cũng ở nơi đây bị vây không biết bao nhiêu năm, tuyệt đối là vạn năm lão con côn, tuyệt thế hung hãn hàng, thật muốn khởi sướng cùng tới. Tần Thọ chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt. Thế là Tần Thọ xoay người chạy. Chạy hơn 100 bước về sau, Tần Thọ ngừng lại, nhìn xem kia chuyên chú đọc sách nô cường, suy nghĩ lại một chút mình, lông mày sau đó vẩy một cái, thầm nghĩ, không đúng, gia hỏa này là thần tiên A. Thần tiên sẽ không cảm ứng được một con thỏ tại phụ cận. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ đánh giá cẩn thận nô cường, nhìn một hồi, Tần Thọ rốt cục nhìn ra chút đoan nghê. Gia hỏa này mang thai một mực tại run, đầu còn khẽ nghiêng. Trọng điểm là, Tần Thọ quay người lại làm bộ muốn đi, tên kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đốn cây tốc độ đều chậm mấy phần. Tần Thọ nháy mắt minh bạch, con hàng này trong lòng hư. Con hàng này ngóng trông hắn đi đâu. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ nhếch nhếch miệng, đồng nhiên hiểu rõ rất nhiều việc. Thế là khỏe miệng vẩy một cái, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Nô cương. Tần Thọ khẽ rửa gần đối phương, há mồm liền hô. Cái này một cuống họng xuống tới, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cánh cửa lớn dịu rơi trên mặt đất. Nô Cương kinh ngạc quay đầu, hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi có thể nghe hiểu ta? Tần Thọ cũng giật nảy mình. Nói nhảm, thú ngữ cũng không phải cái gì khó học đồ vật. Nô Cương xem thường đạo. Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói theo, nói nhảm, Nô Cương cũng không phải cái gì cơ mật đồ vật. Hắc! Ngươi thẳng danh con này lá gan còn không nhỏ, liền không sợ chọc giận lão tử. Lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Nô Cương một mặt hung ác nhìn chằm chằm Tần Thọ nói. Tần Thọ lại xem thường nhảy lên bó tuổi chồng, hừ hừ nói, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên, muốn hay không thử lại lần nữa phục sinh ta. Nô Cương nghe xong, trong lòng run lên, nhìn chằm chằm Tần Thọ nói, ngươi biết. Lời này vừa nói ra, Nô Cương liền hối hận. Tần Thọ tâm liền theo nhảy một cái, đồng thời hai mắt đỏ bừng tiến lên, một thanh cắn Nô Cương đuổi, mang to, ngươi đại gia, quả nhiên là ngươi. Ngươi nhà tốt đẹp đánh cái gì con thỏ đánh chết liền đánh chết, đem lão tử làm ra làm gì ngươi có biết hay không? Lão tử tại thế giới của ta có bao nhiêu lửa, nghe nói qua Kiệt Luân không, nghe nói qua Tờ Bờ O Y không, nghe nói qua Giác Sơn không, kia cũng là đồ đệ của ta. Nô Cương theo bản năng liền muốn một cước đem con thỏ đá bay, nhưng là tựa hồ sợ lại đem con thỏ đá chết rồi, thế là nhịn được, kêu lên, ngươi nói đây đều là chút thứ đồ gì. Tần Thọ ngửa đầu nói, ngươi không biết liền tốt. Khu khu. Ta liền kể cho ngươi giảng đây đều là cái gì nhân vật như bức. Kiệt Luân là vũ trụ thứ nhất. Tần Thọ suy nghĩ, nói quá tân triều cái này già củ cải làm cũng nghe không hiểu, vì vậy nói, thứ nhất ca sĩ. Tờ Bờ O Ý là thế hệ tuổi trẻ người thần tượng. Giác Sơn là múa bên trong vương giả. Hiện tại biết ta có bao nhiêu châu rồi a? Không phải liền là hát hí khúc sao? Hạ Cửu Lưu. Nô Cương xem thường đạo. Tần Thọ nghe vậy kém chút một ngụm lao huyết không có bị biệt xuất đến, lúc này mới nhớ tới, ở thời đại này, ca hát khiêu vũ thật đúng là không tính là gì. Thế là Tần Thọ tiếp tục nói, vấn đề là, bọn họ là đệ tử của ta. Mà ta, là thế giới kia vương. Hậu cung giai lệ tam thiên, ngươi biết không? Hoàng kim vị trướng, bạch ngọc làm giường, ngươi biết không? Được rồi, nhìn ngươi cái này ngốc dạng cũng không biết. Tóm lại, lao tử tại thế giới của mình qua 10 phần giàu có, lại bị ngươi kéo đến như thế một cái địa phương cất chim cũng không có. Ngươi nói đi, ngươi làm sao bồi thường ta? Bồi thường ngươi? Nô Cương cười ha ha. Cầm qua rượu to bản, trên mặt đất bắt đầu đào hố. Tần Thọ buồn bực góp tới hỏi, ngươi đang làm gì? Làm cái lò đất, một hồi hầm con thỏ. Nô Cương mười phần nghiêm túc nói. Tần Thọ nghe vậy, da mặt tối sầm, trong lòng tự nhủ, đây là không muốn mặt gặp được càng không biết xấu hổ a. Vậy thì tốt, xem ai càng không biết xấu hổ. Tần Thọ hừ hừ một tiếng, cũng không chạy, an vị ở bên cạnh nhìn Nô Cương đào hố. Nô Cương thở hổn hển đào sau khi, thấy cái này con thỏ vậy mà không sợ. Cũng không chạy, phản mà ngồi ở bên cạnh hướng bên trong nhìn, tò mò hỏi, ngươi nhìn cái gì đâu? Nhìn ngươi trang bức đến khi nào? Con thỏ vô cùng nghiêm túc nói. Nô Cương nghe vậy, lông mày nhướng lên nói, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Tần Thọ nói, được rồi, đừng đùa, ngươi nếu là thật dám giết ta, đều đánh chết con thỏ còn phục sinh nó làm gì, trực tiếp đào hố nấu không liền xong rồi. Nô Cương yên lặng. Bất quá lập tức cười nói, ngươi cái này con thỏ đến là khôn khéo, bất quá ta có thể giết ngươi một lần. Phục sinh ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, phục sinh ngươi lần thứ hai, tin hay không? Tần Thọ nhún nhún vai nói, tin, cũng không tin. Dù sao ta tại cái này cơ khổ tịch mịch, nhàm chán. Ta liền đánh cược với ngươi một thành, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là liền đợi đến ngày nào thiên đình người đến, ta đi cáo trạng. Nghe nói như thế, Nô Cương giận tím mặt, vung lên lưới búa lớn đối Tần Thọ chán liền bổ xuống, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Mà Tần Thọ, thì mở to hai mắt nhìn, duỗi cổ. Một bộ khẳng khái hy sinh, lão tử không sợ bộ dáng. Chương 8, chính là hèn như vậy. Dịu tại khoảng cách Tần Thọ chán 1 cm địa phương dừng lại, Nô Cương dùng một đôi vô cùng phẫn nộ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Thọ. Tần Thọ thì y nguyên trận to trong mắt, không nhúc ních, trong mắt không có một chút gợn sóng. Ngươi thật không sợ chết? Nô Cương hỏi. Tần Thọ y nguyên không lên tiếng, không nhúc ních, hiên ngang lâm liệt, toàn vẹn không sợ. Mẹ nó, xem như ngươi lợi hại. Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nô Cương thu dịu, một mặt tức giận ngồi tại Tần Thọ đối diện, nắm lên cây hoa quế một khối gỗ, nhét vào miệng bên trong, như cùng ăn cây mía, nhai. Hiển nhiên, hắn là thật không dám giết Tần Thọ. Lúc này, Tần Thọ mới chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói, rất đơn giản, ta muốn làm thần tiên. Thứ hai, ta muốn nguyên khí, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, ngươi nếu là cho ta đến cái thể hồ quán đỉnh, chuyển ta cái 1.800.000 năm công lực cũng được. Phúc! Nô Cương nghe xong, miệng bên trong mảnh gỗ vụn toàn phun tới không. Tần Thọ tranh thủ thời gian túi đầu, kết quả những này mảnh gỗ vụn toàn đánh vào lỗ thai của hắn bên trên. Hắn cũng không để ý, lung lay lỗ thai, hỏi, như thế nào? Ngươi tờ mở tại sao không đi đoạt Ngô Cương kêu lên. Tần Thọ chớp chớp mắt to nhìn xem Ngô Cương, Ngô Cương nhìn xem cái này tiện thỏ mắt to, hắn bỗng nhiên minh bạch, con hàng này ngay tại đoạt. Tiểu tử, ngươi cho rằng thần tiên dễ dàng như vậy khi A Ngô Cương ngồi xếp bằng tại con thỏ trước mặt, nói. Tần Thọ không lên tiếng, liền như thế an tĩnh, nhìn chừng chừng lấy Ngô Cương. Ngô Cương nói, tốt à, ta cho ngươi phổ cập một chút cơ bản thưởng thức, thần tiên cũng không phải một cái đồ chơi, thần là thần, tiên là tiên. Thần chính là cho Ngọc Đế làm công, tiên mới là tiêu giao tự tại. Tần Thọ nghe đến nơi này, lập tức liền nói, ta muốn thành tiên. Ngô Cương theo bản năng sờ lên dịu, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, nói, liền ngươi cái này nhỏ thể trạng, thành cái giám tiên. Nếu là lại trị không hết bệnh của ngươi, cũng không sống nổi mấy ngày. Tần Thọ nghe xong trong lòng giật mình, kêu lên, sống không được mấy ngày đây là ý gì? Ngô Cương nhìn xem Tần Thọ hốt hoảng bộ dáng, cười nói, hắc hắc, còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết đâu. Tần Thọ hai mắt khẽ đảo nói, có thể bất tử, ai muốn chết ta? Ngô Cương nói, được, vậy ta liền nói cho ngươi nói, ngươi là thế nào cái tiểu chết? Ta nhổ vào. Ngươi mới chết đâu? Lao tử thiên thu vạn đại. Tần Thọ thoá mạ một ngụm nói. Ngô Cương cười ha ha, cũng không tức giận, nhìn còn rất dáng vẻ cao hứng. Tần Thọ nhìn xem Ngô Cương cái này đức hạnh, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này sẽ không là ở trên mặt trăng khốn lâu, khốn thành đồ đần đi mang hắn, hắn cao hứng thụ ngược đãi cuồng. Ngô Cương nhưng không biết Tần Thọ đang suy nghĩ cái gì, đoán chừng nếu là biết, hơn phân nửa là một búa tiễn hắn bên trên Tây Thiên. Ngô Cương hơi sửa sang lại suy nghĩ về sau, nói, ngươi cái này con thỏ thân cũng không phải bình thường con thỏ, tương truyền lai lịch không nhỏ, bất quá tiên thiên nguyên khí thâm hụt, thân thể yếu đuối. Nói trắng ra là điểm, chính là tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ, hậu thiên lại ăn không đủ no, dinh dưỡng theo không kịp, thân thể từng ngày lớn lên, cơ năng tiêu hao càng lúc càng lớn. Làm ngươi hấp thu dinh dưỡng hoàn toàn không đủ dùng thời điểm, khí quan liền sẽ già yếu, từ đó làm cho tử vong. Ngươi mặc dù lâu dài gặm cây hấp thu bên trong nguyên khí tụ mệnh, bất quá quế hoa thụ bên trong nguyên khí có thể có bao nhiêu nhiều nhất là sống lâu mấy ngày mà thôi. Nếu không phải kia về sau nha đầu, mấy lần dùng tự thân sinh mệnh lực cho ngươi tụ mệnh, ngươi đã sớm chết. Tần Thọ nghe được trước mặt, trong lòng liền chịu nặng, lại nghe phía sau, tâm tình run lên, cả kinh kêu lên. Cái gì hằng Nga dùng tự thân sinh mệnh lực cho ta tục mệnh chẳng lẽ ta hấp thu không phải nàng nguyên khí? Ngô Cương lắc đầu nói, là nguyên khí, bất quá nha đầu kia cũng sẽ không tu luyện, chỉ là dựa vào tự thân thể chất đặc thù, có thể tự động hấp thu rời rạc tại giữa thiên địa nguyên khí tồn trữ tại thể nội mà thôi. Nhưng là nàng hấp thu điểm này nguyên khí, căn bản không đủ để bổ sung ngươi thâm hụt, thậm chí theo ngươi tuổi tác càng lúc càng lớn, nhu cầu càng ngày càng nhiều, nàng nguyên khí đã cung không đủ cầu. Nhưng là ngươi cái này cổ quái thể chất, một khi lâm vào hôn mê, tại cầu sinh muốn chi phối hạ, liền sẽ điên cuồng thôn phệ hết thể có thể thôn phệ năng lượng. Nha đầu kia nguyên khí bị ngươi hút xong, dĩ nhiên chính là hút sinh mệnh lực. Nha đầu kia mình cũng hẳn là rõ ràng điểm này, bất quá nàng vẫn kiên trì lâu như vậy, thật là có chút khó cho nàng. Tần Thọ nghe đến đó, sắc mặt lần thứ nhất vô cùng ngưng trọng lên, nói, nàng biết. Ngô Cương nói, như vậy cũng tốt so tự đoạn một cái tay, nấu cho người khác ăn, đồ đần đều biết sinh mệnh lực của mình bị hút đi. Tần Thọ thở dài, nói, có biện pháp nào có thể trị hết bệnh của ta a? Ngô Cương đánh cái chỉ vang nói, nói đến đã đơn giản lại khó khăn, đơn giản điểm mà nói, chỉ cần bổ sung tốt ngươi thâm hụt nguyên khí cùng sinh mệnh lực, tật xấu của ngươi cũng liền chữa khỏi, thậm chí thật có khả năng tu thành tiên. Khó khăn liền khó khăn tại, ngươi sinh ở như thế cái địa phương, thiên địa nguyên khí cùng sinh mệnh lực có thể nói đạt đến điểm thấp nhất, ngươi coi như đem cái tinh cầu này ăn, đoán chừng cũng không có gì đại dụng. Ta nếu là ngươi, liền tìm một chỗ không người, lén lén treo được rồi, miễn cho liên lụy nha đầu kia đi theo chịu tội. Tần Thọ nghe đến đó, trong lòng trầm xuống, hai cái lô thai lớn cũng gục xuống, trong lòng cảm thán nói, quả nhiên, ta đây chính là cái cản trở mệnh. Chẳng lẽ ta thật muốn tìm một chỗ lén lén chết đi a? Thế nhưng là, ta không cam tâm a. Nghĩ đến nơi này, Tần Thọ lén lén liếc qua Ngô Cương, Ngô Cương cũng vừa cũng may liếc trộm Tần Thọ. Tần Thọ nhìn xem Ngô Cương kia như tên trộm ánh mắt, trong lòng tự nhủ, không đúng. Nhưng là không đúng chỗ nào, Tần Thọ lại nói không chính xác. Bất quá cái này không sao, Tần Thọ từ có biện pháp, thế là một phát miệng, ba múi miệng cơ hồ cười ra hoa đến, hắc hắc nói, Ngô Cương, ngươi có phải hay không thần tiên? Ngô Cương hơi ngửa đầu, nói, đó là đương nhiên, không thể giả được thần tiên. Tần Thọ một mặt sùng bái mà hỏi, vậy ngươi chẳng phải là sống lâu trăm tuổi, thọ cùng trời đất? Ngô Cương nói, kia là đương nhiên. Lời này vừa ra khỏi miệng, Ngô Cương đã cảm thấy sự tình có chút không ổn. mình giống như rớt xuống hố. Tần Thọ nghe xong, chân sau đạp một cái đứng lên, chân trước như là hai tay, đập cái bàn tay, nói, kia không liền xong rồi, thần tiên có nguyên khí, thần tiên sống lâu trăm tuổi sinh mệnh lực tràn đầy, ngươi để ta hút hai cái thôi. Nô Cương nghe xong, hai mắt lật một cái, trực tiếp tới một câu, lăn ngươi trái trứng đi thôi, để ngươi hút hai cái ngươi coi ta là cái gì nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Nói xong, Nô Cương đứng dậy muốn đi. Tần Thọ thấy thế, lông mày nhướng lên, hô to một tiếng, kia là Ngọc Hoàng Đại Đế a. Nô Cương nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn lại, tiếp lấy liền cảm giác quần bị thứ đồ gì bắt được, túi đầu xem xét, chỉ thấy kia hôn trướng con thỏ vậy mà thuận ống quần bỏ lên, sau đó một phát bắt được thắt lưng của hắn, kêu lên, ngươi nếu là không cho ta hít một hơi, ta liền lại ở trên thân thể ngươi, không đi. Chương 9, vắt mì này. Nô Cương nghe xong, lập tức vui vẻ, danh con, ta muốn hất ra ngươi, ngươi còn có thể lại ở 1-2-3, đi ngươi. Nô Cương đang khi nói chuyện, dùng sức kéo một cái con thỏ lỗ thai, liền đem con thỏ kéo xuống, sau đó đưa tay chính là quăng ra, lăn cầu đi ngươi. Chỉ thấy kia con thỏ lôi kéo một đầu màu xanh nhạt dải lụa màu, bay ra ngoài. Nô Cương nhìn xem kia dải lụa màu, đột nhiên cảm giác được một trận nhãn quen, tiếp lấy liền cảm giác đúng quần một trận rét căm căm, túi đầu xem xét, quần đã rớt xuống trên bàn chân, khó trách gió thổi trứng trứng lạnh như vậy thoải mái. Tiếp lấy liền nghe trong rừng cây vang lên Nô Cương tiếng gầm gừ phẫn nộ, con thỏ chết, chả ta càn khôn nhất khí đáy. Rừng cây một bên khác, một con thỏ như là quả bóng gôn, quẳng xuống đất, lộn mấy vòng, cái mông chiêu thiên cắm vào một cái địa động bên trong. Một lát sau, cái đuôi nhỏ run lên, chân sau dùng sức đạp một cái, đem đầu từ địa động bên trong rút ra, trong miệng tất cả đều là hạt cát, thổ, sợi cỏ cái gì, đang muốn nôn. Tần Thọ sau đó nghĩ nghĩ về sau, thầm nói, chân muối lại mảnh cũng là thịt ta, đều tiến miệng, phun ra ngoài cũng là lãng phí thể lực, không bằng ăn được rồi. Thế là Tần Thọ đi miệng bên trong thổ, hạt cát, sợi cỏ nhai nhai. Kết quả hắn phát hiện, miệng bên trong một cỗ dư thừa nguyên khí tiến vào cổ họng, thẳng vào phế phủ. Hắn liền giống với kia thật nhiều năm không có bị điện giật cũ kỹ động cơ, toàn thân đều bị cỗ này nguyên khí xung kích nguyên địa run lên, xương cốt ken ken rung động, toàn thân tế bào phảng phất đều đang gào gọi. Sau đó hắn liền theo gào. Thoải mái a. Tần Thọ là thật sướng rồi, nhiều như vậy nguyên khí nhập thể, phảng phất tân sinh, toàn thân cao thấp, thần thanh khí sảng, đầu óc cũng linh quang không ít. Cỏ gì nguyên khí như thế đủ Tần Thọ tranh thủ thời gian túi đầu dò xét, kết quả liền thấy một cây màu xanh vải rơi trên mặt đất, một chỗ khác còn tại trong miệng hắn. Tần Thọ ngạc nhiên, ở đâu ra vải? Tiếng nói vừa dứt, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức, Nô Cương ném hắn nháy mắt, hắn căn bản bất lực phản kháng, tay bắt không được tình huống dưới, trực tiếp dùng răng cửa lớn cắn Nô Cương dây lưng quần, sau đó dây lưng quần liền đoạn mất, sau đó hắn liền bay. Ha ha, còn thần tiên đâu? Dùng cái dây lưng quần đều rách nát như vậy nát, khẽ cắn liền xấu, xem xét cũng không phải là chính quy xưởng sản xuất. Tần Thọ một mặt ghét bỏ liền muốn đem dây lưng quần kéo ra tới. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên, đồng thời nương theo lấy hô to một tiếng, dừng tay. Không đúng, ngậm miệng. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nô Cương hai tay che eo, từ trong rừng cây vọt ra. Tần Thọ còn chưa kịp có cái gì phản ứng, Nô Cương đã vọt tới Tần Thọ trước mặt, nhìn thoáng qua hắn càn khôn nhất khởi đái, đau lòng nước mắt đều nhanh chảy ra, đưa tay liền đi bắt càn khôn nhất đái. Tần Thọ thấy thế, đầu óc như là điện quang lóe lên, theo bản năng về sau vừa trốn, kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì trả ta đai lưng? Nô Cương một kích động, một cái tay khác cũng đưa ra ngoài, tiếp lấy liền cảm giác quần rơi xuống, trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian xách ở quần. Tần Thọ thấy thế, lông mày nhướng lên, lập tức vui vẻ, đem đai lưng hướng sau lưng hất lên nói, bằng cái gì trả lại ngươi đem lão tử hố đến nơi này, không bồi thường lễ, không xin lỗi vậy thì thôi, còn ném ta. Thu ngươi một đầu dây lưng quần, xem như lợi tức. Còn lại, hôm nào lại tìm ngươi muốn. Lại nói, thỏ ra ta bằng bản sự cướp, làm gì trả lại ngươi. Ha ha, ngươi cái con thỏ con, cùng ngươi dễ nói dễ thương lượng, kia là để mắt ngươi. Ngươi không trả, ta sẽ không đoạt ta Ngô Cương nói xong, đưa tay liền đoạn. Tần Thọ xoay người chạy, kết quả một cước giẫm tại dây lưng quần bên trên, ngã nhào một cái quẳng xuống đất. Ngô Cương thấy thế, cười ha ha, vô một cái về phía dây lưng quần. Tần Thọ thấy thế, hét lớn một tiếng, khinh thường ta cho ta hút. Tần Thọ dùng sức khẽ hấp, liền như là kia hút mì sợi, thật dài dây lưng quần, hút trượt một chút, bị Tần Thọ hút vào miệng bên trong một đoạn, Nô vừa vặn bắt cái không. Tần Thọ đang muốn hút phát thứ hai, phát hiện miệng ba lý đầy, bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian nhai đi hướng trong bụng ướt, kết quả ánh mắt của hắn nháy mắt liền sáng lên. Kia đai lưng tiến vào trong bụng, nháy mắt hóa thành vô số nguyên khí, tràn ngập toàn thân. Nguyên lai là nó. Tần Thọ bừng tỉnh đại ngộ. Nô Cương mắt thấy dây lưng quần lại được ăn một đoạn, đau lòng gần chết, đưa tay lại đi đoạn. Tần Thọ lần nữa dùng sức khẽ hấp, một đoạn dây lưng quần tiến vào trong miệng, Nô Cương lại vồ hụt. Tần Thọ không đợi Nô Cương kịp phản ứng, đứng lên, nhanh chân liền chạy. Cái này vừa chạy, Tần Thọ đem mình giật nảy mình, bổ sung một điểm nguyên khí về sau, hắn liền cùng bật hắc, chạy cùng bay giống như. Nô Cương vậy mà thoáng cái đuổi không kịp hắn. Tần Thọ một bên chạy, một bên hút, chỉ thấy kia dây lưng quần phi tốc biến mất tại trong miệng của hắn. Nô Cương gấp hoa hoa kêu to, mở ra bàn chân lớn đuổi sát phía sau, một bên chạy một bên gọi, con thỏ chết, ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Thọ, hút trượt. Nô Cương, con thỏ chết, kia dây lưng quần là lao tử đi ị chùi đi dùng, ngươi ăn đồ chơi kia, không ghét tâm à. Tần Thọ, hút trượt. Huệ. Đúng, phun ra. Nô Cương trong lòng gọi tốt. Kết quả Tần Thọ cắn răng một cái, hút trượt. Nô Cương mắng to, cỏ. Ngươi thế nào buồn nôn như vậy? Tần Thọ tiếp tục, hút trượt. Cuối cùng Nô Cương đuổi kịp Tần Thọ, Tần Thọ ngã chổng vó nằm trên mặt đất, sờ lấy cái bụng, đánh lấy ở một cái nói, nấc. Chống, chạy không nổi rồi. Thích thế nào đi? Ngươi, ngươi cái con thỏ chết, đây chính là càn khôn nhất khí đái A. Ngươi cho ta phun ra. Nô Cương giận dữ tiến lên, gỡ ra Tần Thọ miệng, liền muốn đem càn khôn nhất khí đái móc ra, đáng tiếc cái gì cũng không có. Tần Thọ nói, đừng phí sức, đến thỏ ra cho ăn bên trong, tiến trong bụng, đều là khí, đi ị đều không dư thừa cặn bã. Nô Cương nghe vậy, phảng phất nhớ ra cái gì đó, cũng từ bỏ sau cùng đám móc, đặt mông ngồi tại Tần Thọ bên cạnh, tức giận đến nghiến răng mà nói, ta thật muốn đập chết ngươi. Con thỏ chờ mình, đánh lấy ở một cái, thả cái rắm, cái này mới nói, chết cũng đáng, tốt xấu là cái quỷ chết no. Nô Cương. Nô Cương nhìn trước mắt cái này một bộ con thỏ chết không sợ bỏng nước sôi tư thế Tần Thọ, cuối cùng thở dài, đứng lên, nói, coi như ta không may, ai. Tiểu tử ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Càn khôn nhất khí đái mặc dù là pháp bảo, lại cũng không tính được đỉnh cấp pháp bảo, ngươi ăn, có thể bổ sung nhất định nguyên khí, bất quá ngươi dưới mắt chống đỡ đều là giả tượng. Ngươi nguyên khí thâm hụt đã thâm hụt đến nền tảng, muốn bổ sung tới, cũng không phải đơn giản ăn no đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ đã no đầy đủ, rất nhanh liền sẽ đói. Chờ ngươi chết đói, ta lại nấu ngươi, cũng không tính sát sinh. Nói xong, Nô Cương đứng dậy đi. Tần Thọ nhìn xem Nô Cương bóng lưng, trong mắt quay tròn chuyển, hỏi một câu, ngươi không thể sát sinh còn có, ngươi thật giống như không có gì pháp lực à. Nô Cương hừ hừ hai tiếng nói, ta nếu là có pháp lực, ngươi còn có thể chạy trốn được Viêm Đế cái kia cầu nhật, đem ta pháp lực phong cấm. Chương 10, tóc trắng. Tần Thọ nói, phong cấm rồi phong cấm tốt. Ai, không đúng, ngươi pháp lực phong cấm, làm sao đem ta phục sinh? Nô Cương trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, bất quá lóe lên liền biến mất, nhìn trái phải mà nói hắn mà nói, dùng một thứ bảo bối. Sớm biết phục sinh sau sẽ là ngươi như thế cái đồ chơi, lão tử lúc ấy liền không nên phục sinh ngươi. Tần Thọ thấy được kia vẻ khác lạ, trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá vẫn là hừ hừ nói hình như ngươi nhiều bị khuất, ngươi còn không phải là vì tự vệ. Nô Cương phất phất tay ném câu tiếp theo, mặc kệ ngươi, đi. Nói xong, Nô Cương liền đi. Tần Thọ nhìn xem Nô Cương bóng lưng, trọng điểm liếc một cái Nô Cương còn lại quần, áo, còn có cặp kia giày cỏ, thầm nghĩ, thần tiên a. Quả nhiên toàn thân cao thấp đều là bảo bối a. Không biết ăn một miếng Nô Cương thịt, có thể hay không trường sinh bất lão. Nhưng là nghĩ lại, cái này lão quang côn ở trên mặt trăng đã nhiều năm như vậy, đoán chừng cũng không có tắm rửa, miệng vừa hạ xuống hơn phân nửa đều là bùn, không có thịt ăn. Mà lại ăn thịt người, ngấm lại đều buồn nôn, Tần Thọ quả quyết từ bỏ. Đã Nô Cương không đuổi, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Nô Cương vừa đi vừa thấp giọng mắng lấy, mẹ nó. Một con thỏ tại sao có thể hèn như vậy? Sớm biết phục sinh sẽ là như thế cái tiện nhân, ta, mẹ nó, muốn không phải là không thể sát sinh, thật muốn chụp chết hắn cái thằng danh con. Tiếng nói mới rơi, hắn đã cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh siêu siêu, theo bản năng dùng mình một cái. Mau chóng rời đi cái này thương tâm địa. Tần Thọ thỏ sinh lần thứ nhất ăn no, cảm giác phá lệ tốt, đắc ý, tản bộ trở về trong sơn động. Còn chưa tới cửa sơn động, liền thấy Hằng Nga lén lén lút lút trốn ở một viên quế hoa thụ hạ lộng lấy cái gì. Nhìn thấy Tần Thọ trở về, Hằng Nga trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra tiểu dung, nói, Ngọc Nhi, ngươi lại chạy đi đâu rồi? Tần Thọ liếc qua Hằng Nga chôn đồ vật địa phương, Hằng Nga rõ ràng có chút hoảng hốt, nhanh lên đem Tần Thọ bế lên, sau đó liền hướng trong sơn động đi vừa nói, cha hỏi ngươi đâu, ngươi thế nào không nói đâu? Tần Thọ hai mắt lật một cái này nha đầu ngốc, hắn nói chuyện, nàng có thể nghe hiểu không? Thế là Tần Thọ nhảy xuống, tìm khúc gỗ, trên mặt đất viết, ra ngoài tản bộ một vòng, tìm được một cây cỏ nhỏ. Ăn về sau, thật nhiều nguyên khí, ăn quá no. Viết xong, Tần Thọ vỗ vô mình tròn vo cái bụng. Hằng Nga kinh ngạc nhìn Tần Thọ, một thanh ôm lấy Tần Thọ, đem Tần Thọ đặt ở trên hai chân, sau đó sờ lên Tần Thọ tròn vo cái bụng, hoảng sợ nói, hoa. Thật, ngươi vậy mà ăn no rồi. Cái này. Mau nói, ngươi ở đâu tìm tới cỏ gì dạng gì về sau chúng ta tìm cỏ này đi. Tần Thọ nhìn xem nha đầu này bộ dáng nghiêm túc, trong lòng run lên, dựa theo ngốc con thỏ đối Hằng Nga ký ức nhận biết, chỉ cần xác định kia cỏ đối Tần Thọ hữu dụng, nàng thật có thể lật bên cạnh mặt trăng tất cả cục đá, đùi cỏ tìm thảo dược cử động đến. Tần Thọ có thể đau lòng Hằng Nga, đâu chịu để nàng đi vờ ngớ ngẩn, thế là tranh thủ thời gian viết, không nhớ rõ, ăn quá nhanh. Lại nói, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cố ý tìm chưa hẳn tìm được. Có lẽ, đây là trên mặt trăng duy nhất một gốc đi. Ngoài miệng nói như vậy, Tần Thọ trong đầu lại lóe lên Ngô Cương rời đi lúc bóng lưng, một bộ quần áo trong gió múa. Tốt, biết cái kia ăn ngon, miệng ngươi nước đều chảy ra, nhanh lau lau. Hằng Nga bỗng nhiên lại gần, đem Tần Thọ khỏe miệng nước bọt lau đi. Tần Thọ cười cười xấu hổ. Hằng Nga chu miệng nhỏ, huy vũ hạ nằm đấm, không cam lòng nói, không được, ngươi lập tức mang ta đi ngươi tìm tới cỏ địa phương đi, vạn nhất còn có đây này. Sau đó Hằng Nga không dung Tần Thọ phản kháng. Xách lấy Tần Thọ liền đi ra ngoài. Kết quả Hằng Nga thật một điểm phong phạm thuộc nữ đều không để ý, dẫn theo váy, xoay người bò trên mặt đất, khắp nơi tìm, thậm chí Tần Thọ cắm đi vào cái kia động, đều bị Hằng Nga dùng cục đá đào mở. Cuối cùng, xác định thật không có gì đặc biệt đồ vật về sau, Hằng Nga lúc này mới mệt thở hừng hực, đổ mồ hôi lâm ly ngồi dưới đất, từ bỏ. Tần Thọ ở bên cạnh nhìn một màn này, gọi là một cái đau lòng à, đáng tiếc trên thân cũng không có khăn tay cái gì, chỉ có thể tiến tới. Ngậm Hằng Nga quần áo cạnh góc, ra hiệu Hằng Nga chịu đựng sử dụng, lau lau mồ hôi. Hằng Nga thấy thế, lập tức phát phì cười, nào có ngươi loại phương thức này quan tâm người dùng y phục của ta cho ta lau mồ hôi. Tần Thọ một phát miệng, ngốc cười lên. Nhìn xem Tần Thọ cái kia dạng, Hằng Nga một tay lấy Tần Thọ ôm, vuốt vuốt hắn con thỏ lỗ thai, cái này mới đứng dậy trở về trong huyệt động. Tần Thọ ghé vào Hằng Nga trên thân. Tần Thọ phát hiện, theo hắn cùng Hằng Nga tiếp xúc càng lâu, cảm nhận được lẫn nhau trong lòng quan tâm về sau, hắn dần dần, sắc tâm ít, đối với cái này tuyệt thế mỹ nữ càng nhiều thì là quan tâm cùng đau lòng. Hai người hàn huyên một hồi, Hằng Nga ngáp một cái, lại lên giường ngủ bù đi. Tần Thọ xác định Hằng Nga ngủ thiếp đi, lập tức nhảy xuống tới, một đường chạy chậm chạy tới Hằng Nga chôn đồ vật dưới cây, đào mở xem xét, bên trong có một cái nho nhỏ bao vải. Xem ra, là Hằng Nga trên quần áo kéo xuống tới tấm vải bao thành. Dấu bí ẩn như vậy. Sẽ là gì chứ nhìn lén người khác tư ẩn, tựa hồ không tốt lắm a. Tần Thọ ngồi ở kia, một mặt nhỏ xoắn xuýt. Tần Thọ mặc dù tiện nhân một viên, nhưng là cơ bản nhất nhân phẩm cam đoan vẫn có chút. Đang lúc Tần Thọ xoắn xuýt thời điểm, một trận gió thổi qua, túi kia tương đối lỏng bọc nhỏ bị thổi ra một góc, một cây màu bạc trắng sợi tơ bay ra. Tần Thọ xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, góp đi qua xem cẩn thận nhìn lên, trong lòng run lên, mở ra bao vải lại nhìn, Tần Thọ nước mắt nhịn không được liền chảy xuống. Kia bên trong bọc nhỏ, rõ ràng là từng cây sợi tóc màu trắng. Vầng trăng này bên trên trừ Tần Thọ chính là Hằng Nga cùng Nô Cương. Nô Cương mặc dù bị phong cấm pháp lực, nhưng là y y nguyên sống lâu trăm tuổi. Tần Thọ chú ý tới hắn, hắn kia một đầu tóc đen nhánh cầm tới địa cầu đi, so cái gì phiêu nhu quảng cáo người phát ngôn tốt không biết bao nhiêu lần. Đây tuyệt đối là phẩm chất bên trên tuyệt đối nghiên ép. Hằng Nga mặc dù không phải thần tiên, nhưng là Nô Cương nói qua, nàng nếm qua tiên đan, tuổi thọ kéo dài. Mà lại thể chất đặc thù có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, dạng này thân thể, Tần Thọ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nàng tuyệt đối còn chưa tới dài tóc trắng thời điểm. Như vậy, nàng cái này tóc trắng là từ lâu tới? Đáp án chỉ có một cái, kia chính là vì cứu Tần Thọ đến lúc đó, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, đưa đến tóc đen biến tóc trắng. Nàng vì không bị Tần Thọ phát hiện, cho nên len lén nổ, giấu đi. Nghĩ tới đây, Tần Thọ chính là một trận đau lòng, đồng thời hắn càng thêm khát vọng trở nên cường đại. Hắn không muốn lại tiếp tục như thế. Tần Thọ nghiến răng nghiến lợi nói, không được, quay đầu còn được đi tìm Lô Cương, vô luận như thế nào muốn móc ra ít đồ đến. Dù là thật đem hắn làm phát bực, bị đánh chết cũng phải tiếp tục thử một chút. Hoặc là chết, hoặc là tìm đường sống trong chỗ chết, dù sao ta không thể lại liên lụy Hằng Nga. Quyết định chú ý, Tần Thọ đem nhỏ hố đất chôn xong, vẻ mặt buồn thiu quay về trong sân động. Chương 11, tiện chết ngươi. Nam Đại thuộc về chính hắn hố nhỏ bên trong, Tần Thọ phát hiện. Hắn đầu óc vậy mà vô cùng thanh minh, căn bản ngủ không được. Hiển nhiên, kia một đầu dây lưng quần mang tới linh khí đã bắt đầu phát huy tác dụng, đầu của hắn không giống như trước, luôn luôn chìm vào hôn mê muốn ngủ. Đầu óc thanh minh, suy nghĩ sự tình liền có thêm, càng nghĩ, nằm không được, lông mày nhướng lên, thầm nghĩ, đã ngủ không được, vậy liền đi tìm hắn hảo hảo tâm sự. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ ra khỏi sơn động, ngẩng đầu một cái, phát hiện trời đã dần dần đen. Đây là sự thực đen, bất quá cái này ngẩng đầu một cái về sau, Tần Thọ chán đều nhanh nổ. Trên trời vẫn là mây đen sau mái cong, nhưng là bầu trời cuối cùng, vô tận trong hư không, thình lình lấp kín một mảnh hào quang lộ ra đại lục. Đại lục này nằm ngang ở hoàn vũ bên trong, phảng phất quán xuyên toàn bộ vũ trụ. Kia đến tột cùng lớn bao nhiêu, Tần Thọ là không cách nào tính ra, chí ít ánh mắt của hắn là không nhìn thấy hai bên cuối. Đại lục rất xa, Tần Thọ cũng thấy không rõ phía trên có cái gì, chỉ là lờ mờ có thể nhìn thấy cao sơn mà thôi. Dưới núi cao mặt đại địa, Tần Thọ cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Ông trời ơi, như thế lớn. Cái này so Thái Dương đều lớn đi, Tần Thọ nói thầm, cảm thán hai tiếng về sau, trong lòng đối với cái thế giới thần kỳ này, càng phát hướng tới. Đáng tiếc, đại lục quá xa, liền hắn cái này nhỏ chân ngắn, đoán chừng là nhảy không đi qua. Lắc đầu, đem một bụng kích động, hưng phấn đè xuống. Một lần nữa đứng trước mắt vấn đề sinh tồn, cắn răng một cái, Tần Thọ thẳng đến Ngô Cương vị trí đi. Kết quả vừa nhấc chân, Tần Thọ liền nghe đỉnh đầu một trận gió âm thanh truyền đến. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn đen xì đồ vật từ trên trời giáng xuống. Bình một tiếng, đập vào Tần Thọ trước mặt. Tần Thọ lắc lắc đầu, cái lô thai lớn như là hai cái cây quạt, đem bụi đất phiến mở, lộ ra mặt trước vật kia hình dáng. Không phải đâu. Nghe nói qua ngông trời bay qua bị lôi điện đánh chết biến thành thịt vịt nướng rơi xuống. Vẫn là lần đầu nhìn thấy con nướng chín người sống từ trên trời giáng xuống. Tần Thọ âm thầm tắt lưỡi, mập phì con thỏ đầu tiến tới nhìn một chút, chỉ thấy người kia đen như mực, toàn thân cao thấp, một kiện hoàn chỉnh đồ vật đều không có. Tần Thọ làm một con không có đầu, không còn khí lực, không có hung hãn tướng mà ba không con thỏ, biểu thị có chút sợ. Hắn không dám lên tiến đến xem xét, mà là tìm một cây nhánh cây nhỏ, xa xa thọc cái này đen xì đồ vật. Không có phản ứng. Tiếp tục đâm. Vẫn là không có phản ứng. Lay lay trên người của đối phương, tất cả đều là đốt cháy khét đen xám, hướng xuống lay hai lần. Có cái gì? Dài mảnh. Con thỏ nhãn tình sáng lên, cho là mình rốt cục muốn nên đón món tiền đầu tiên. Mặc dù là nhặt, bất quá đó cũng là hắn tân tân khổ khổ, hung hãn không sợ chết, móc ra ngoài thành quả lao động A. Ai đây là nướng lạp xưởng hun khói A, cái đầu nhỏ một chút Tần Thọ nói thầm. Tựa hồ bị câu nói này kích thích chỗ thương tâm, kia đen như mực sinh vật hình người, đống nhiên giật, kêu lên, nước. Tần Thọ giật nảy mình, vòng lên tiểu côn bảy cái tự cho là rất hung hãn, kỳ thật xuẩn manh rối tinh rối mù Tôn Ngộ Không lưng cây gậy tạo hình, hô to một tiếng nói, này. Yêu nghiệt phương nào nhanh chóng xưng tên ra. Nước. Ta muốn nước. Tần Thọ gãi gãi đầu nói tiếng người, trả lời vấn đề. Nước. Khắc. Tần Thọ thầm nói, nghe thanh âm tựa như là cái nam. Chẳng lẽ đây không phải là lạp xưởng hun khói ai nha, may mắn không có ăn một miếng. Buồn nôn chết ta rồi. Bất quá cái đầu có chút nhỏ a. Sinh vật hình người nghe nói như thế, một ngụm lao huyết liền phun tới, đoán chừng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phi cái thăng mà thôi, thất bại mà thôi, làm sao nửa đường rơi ra đến sẽ gặp phải cái hèn như vậy con thỏ. Hắn đều sắp chết, hắn chỉ muốn uống miếng nước, cái này con thỏ chết, làm sao lại nghe không hiểu tiếng người chỉ riêng biết nghiên cứu được cái. Nam tử nói, nước. Cho nước bọn. Tần Thọ lại như cũ không nhanh không chậm, vầng trăng này bên trên, không có người gì. Hắn là cái sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, hàng Nga sức chiến đấu đoán chừng cũng có thể bỏ qua không tính, thời khắc mấu chốt cũng chính là hỗ trợ hô hai cuống họng cứu mạng hoặc là 666 mà thôi. Nô Cương tên kia cùng hắn có dây lưng quần chi quần sách không lên chi huyết hải thâm cửu, ước gì hắn chết oan chết uổng. Kẻ trước mắt này, nhân cao mã đại, hơn nữa còn là từ trên trời rớt xuống, trời mới biết là cái thứ độ gì. Trọng điểm là, Tần Thọ phát hiện, người này vết thương vậy mà tại chậm rãi khép lại. Nói cách khác, con hàng này không cần phải để ý đến, không bao lâu đều sẽ trở nên sinh long hoa hổ. Nếu là ở địa cầu, Tần Thọ sẽ không nói hai lời cứu được lại nói, học, khi cái hảo hải tử. Nhưng là ở đây, hai mắt đen thui, cái gì đều không hiểu rõ tiên hiệp thế giới, Tần Thọ thật sợ ra hỏa này tốt về sau, lập tức đến cái đại biến mặt, giết con thỏ ăn thịt. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không, cho nên Tần Thọ quả quyết lựa chọn giả ngu, quan sát, nếu là người tốt, cứu được cũng liền cứu được. Nếu là tình huống không đúng, trực tiếp cầm cục đá đập chết ra hỏa này. Bất quá Tần Thọ còn có mặt khác tính toán nhỏ nhặt, quản ngươi người tốt người xấu, cứu không chuyện cứu người trước thả đằng sau, thỏ ra ta đều sắp chết, cũng chờ lấy người cứu đâu. Cho nên, trước khi cứu ngươi, ngươi trước lấy ra chút đồ vật cứu ta đi. Tần Thọ từ khi ăn pháp bảo đai lưng về sau, hắn liền hiểu một cái đạo lý. Đầu tiên, hắn răng lợi phi thường tốt, quản ngươi pháp bảo gì, ném miệng bên trong đều là giòn, đến trong bụng chính là đại bổ hoàn. Cho nên, muốn mạng sống, ăn mới là vương đạo. Nhạn qua nhổ lông, Tần Thọ làm không được, nhưng là trên trời rơi xuống cái thịt vịt nướng tử, làm gì cũng phải nếm thử hương vị đi. Thế là Tần Thọ gật đầu nói, a, muốn uống a. Rốt cục nghe hiểu tiếng người. Nam tử thật muốn cảm động khóc, vội vàng nói, ừm. Tần Thọ nói, không có vấn đề, ngươi muốn uống gì có cả có lạ sắp giái mì gin đã vẫn là cà phê, sữa bò, sữa đậu nành. Có cả có lạ. Đối phương cũng không biết có cả có lạ là cái gì, tưởng rằng một loại nước, thuận miệng liền nói. Con thỏ gật gù đắc ý mà nói, không có. Đối phương, kia sắp giải. Con thỏ lắc đầu nói, không có. Mỹ gìn đạ. Chúc mừng ngươi. Con thỏ mừng như điên kêu lên. Nam tử nói, có. Con thỏ lắc đầu nói, vẫn là không có. Ha ha. Nam tử, phúc. Một miệng tiên huyết lại phun ra ngoài, cả giận nói, vậy ngươi có cái gì? Con thỏ buông buông tay nói cho đúng, cái gì đều không có. Nam tử. Ngươi. Không có việc gì, ngươi qua đây. Con thỏ hầu nghi nhìn đối phương, gia hỏa này tính tình tốt như vậy nhìn không giống a. Con thỏ một chút xíu tiến tới, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta phải chết, ta cùng ngươi nói hai câu. Không còn khí lực, ngươi xích lại gần điểm nam tử nói. Con thỏ lại xích lại gần một chút. Gần chút nữa. Nam tử nói. Con thỏ tiếp tục xích lại gần. Mắt thấy một cái tay khoảng cách, nam tử trong mắt đột nhiên thoát ra một đạo hung quang, hét lớn, đã cái gì đều không có, vậy liền bắt ngươi mệnh đến. Nam tử đại thủ mở ra, bạo khởi chụp vào Tần Thọ. Chương 12, Tiểu Hắc Hắc. Tần Thọ mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là chạy trốn tốc độ, đó cũng không phải là thổi. Nô cương đều đuổi không kịp, huống chi là trước mắt cái này phế nhân. Huống chi, Tần Thọ chưa hề buông tha lòng cảnh giác, cơ hồ nháy mắt nhảy một cái về sau, tránh đi đối phương đại thủ, nhảy ra đối phương bắt phạm vi. Nam tử một trào thất bại, ánh mắt một chút tan rã không ít. Tần Thọ nói, ngươi muốn làm cái gì? Nam tử nhìn xem cái này con thỏ một mặt ngốc manh, xuẩn dạng, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn không nhìn ra ánh mắt không tốt còn nể ngãng như thế tốt lắm, nếu là có cơ hội, bắt đến hắn, chơi chết hắn. Ăn cái này con thỏ, cũng có thể bổ sung một chút xíu nguyên khí, gia tốc khôi phục. Đáng tiếc, vừa mới thất thủ. Tần Thọ mặc dù không rõ ra hỏa này làm gì bắt mình, bất quá Tần Thọ hiểu rõ một chút, cháu trai này, không có ý tốt. Loại người này, tuyệt đối không thể cứu. Nhưng là tiến lên đánh chết hắn. Tần Thọ có chút không xác định đối phương sức chiến đấu, vạn nhất đánh không lại, mình không phải tương đương với đưa hàng tới cửa thức ăn ngoài sao, mấu chốt là không có phí thủ tục a. Đã đánh không lại, vậy ta tức chết ngươi nha. Lúc này, nam tử lại bắt đầu trở nên hữu khí vô lực bộ dáng, nói, ta chính là muốn cùng ngươi thân cận một chút, ngươi chạy cái gì? Tần Thọ tiếp tục giả bộ ngu nói, ta cũng không biết chạy cái gì, đoán chừng điều kiện phát xạ đi. Ngươi biết vì sao kêu phản xạ có điều kiện a? Nam tử theo bản năng lắc đầu. Tần Thọ hướng trên mặt đất ngồi xuống, nói, nhìn ngươi kia bẩn dạng, ta liền biết, ngươi khẳng định không biết. Hôm nay thỏ ra ta có thời gian, liền cho ngươi hảo hảo nói một chút ra cái gọi là phản xạ có điều kiện đâu, chính là một người. Đúng, cái này được từ một người bắt đầu nói lên. Ngươi A, chính là hai cái đùi động vật. Tần Thọ kỷ lý hoa lạc, nước miếng văng tung tóe giảng mười mấy phút. Tần Thọ ngừng một chút nói, à, vừa mới nói phản xạ có điều kiện đúng không, ta nói là để, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Phản xạ có điều kiện được từ một con chó nói lên, chó đâu, chính là bốn chân động vật. Nam tử nghe đến đó, phù một tiếng, phun ra một ngụm máu, cả giận nói, ta giết. Tần Thọ nghe xong, sờ qua bên cạnh một khối cục đá, hỏi, ngươi nói cái gì? Nam tử khuôn mặt dữ tợn, lập tức trở nên hòa ái dễ gần, hơn nữa còn là cố gắng bảo trì ngữ khí của mình bình thản, ôn nhu, sau đó cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ta về sau giết gà cho ngươi ăn. Con thỏ đánh cái chỉ văng nói, trượng nghĩa. Đúng, ngươi vừa mới nói muốn cái gì tới. Là nước là được. Đừng nói nhảm, ta muốn nước. Nam tử bị lấy rông dài con thỏ khí lá phổi đều muốn nổ. Tần Thọ hất lên cái lỗ tai lớn nói, minh bạch, chỉ cần một chén nước đúng không, là nước là được, đúng không? Nam tử trong lòng đắng chát, cái này giao lưu thế nào liền lao lực như vậy đâu. Hắn thề, chờ hắn thương lành, nhất định phải đánh chết cái này con thỏ, treo lên nướng ăn. Đồng thời kêu lên. Vâng. Tần Thọ một thân móng nuốt nói, một món pháp bảo một chén nước, tính tiền đi. Cái gì phốc? Nam tử một ngụm lao huyết phun ra suối phun hiệu quả. Tần Thọ tranh thủ thời gian lui về sau lui, nói, một món pháp bảo, một chén nước, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, ngươi có thể lựa chọn uống vẫn là không uống, nhưng là ngươi không thể làm bẩn lông của ta, nếu không nhưng là muốn bồi thường tiền. Nam tử phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Thọ, nếu không phải độ kiếp thất bại, thể nội nguyên khí giống tuyết, không thể động đậy, hắn thật muốn ăn tươi cái này con thỏ. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn người trong nhà minh bạch nhà mình tình huống, phi thăng chi cầu một khi đoạn mất, trời mới biết sẽ rơi tại lấy ở đâu. Hắn không có rớt xuống yêu quái trong nồi, đã là vận hạnh. Bây giờ toàn thân bị sét đánh nguyên khí khô héo, nếu không phải dựa vào trong lòng một khẩu nguyên khí treo mạng nhỏ, hiện tại chết sớm. Bất quá cái này khẩu nguyên khí cũng chỉ có thể dùng để sâu mệnh, dùng để đả thương người, trừ phi liều mạng. Thế nhưng là tại như thế một con thỏ trên thân liều mạng hiển nhiên không đáng, giữ lại tại thời khắc mấu chốt, đối phó đại yêu quái, tự vệ, mới là vương đạo. Về phần mình chữa thương đây chính là một cái tháng năm dài đằng đẵng. Hắn cũng không biết mình bao lâu có thể tốt. Hắn càng không xác định, nơi này trừ cái này tiện con thỏ, còn có hay không khác hung ác yêu quái. Vạn nhất có, hắn bị lưu tại cái này, sợ là thập tử vô sinh. Cho nên, dưới mắt, hắn còn không thích hợp đắc tội trước mắt cái này, đồ tài không màng mệnh con thỏ. Nếu như con thỏ có thể cho hắn cung cấp nước, hoặc là giúp hắn tìm địa phương an toàn dàn xếp lại, hắn lại tìm cơ hội đem con thỏ nấu, bồi bổ thân thể, vậy liền kiếm lợi lớn. Thế là, nam tử cố gắng áp chế lửa giận, cố gắng gạt ra một tia hắn cho rằng vui tươi nhất mỉm cười, nói, ngươi nhìn ta đều như vậy, giống như là có pháp bảo người a. Huệ. Kết quả con thỏ xem xét nụ cười của hắn, quả quyết quay người, nôn. Nam tử mặt lập tức liền đen. Con thỏ cũng không quay đầu phất phất tay nói, đem ngươi biểu tình kia thu, thật buồn nôn. Nam tử mặt càng đen hơn. Bất quá vẫn là thu hồi biểu lộ. Con thỏ lúc này mới quay đầu, ngồi đối diện với hắn, song chảo ôm ở trước ngực, như là người thầm nói, ngươi cái gì cũng không có, ta làm gì cho ngươi nước không đúng, ngươi là từ trên trời rớt xuống, ngươi cũng có thể lên trời, thật đúng là có thể cái gì cũng không có. Nam tử lập tức nói, con thỏ tiểu huynh đệ. Têu người nào nhỏ đâu ngươi đồ chơi kia không so với ta tốt đẹp ha. Con thỏ đột nhiên phát hỏa, khoa tay lấy nam tử đũng quần. Nam tử mặt nháy mắt từ đen đổi xanh. Bất quá vẫn là nghiến răng nghiến lợi, cố gắng cam đoan mình sẽ không bị tức chết tình huống dưới, cười nói, đúng đúng đúng, con thỏ đại ca. Tần thỏ vỗ bàn tay một cái, sau đó sờ lên đầu của nam tử nói, lúc này mới ngoan à, hảo hai tử, nói đi, ngươi muốn làm cái gì đúng. Ngươi còn không có danh tự đâu đi đi, ngươi nói chuyện lao lực như vậy, đừng nói là. Ngươi đen như vậy, lạp xưởng hun khói lại nhỏ như vậy, ngươi liền gọi tiểu hát hát đi. Nam tử tại Tần Thọ sờ đầu hắn, nghe nói như thế về sau, nước mắt nháy mắt liền rớt xuống. Hắn đường đường địa tiên giới núi vô lượng tiên tông tông chủ, núi vô lượng phàm nhân đệ nhất tu tiên cao thủ, lúc nào bị người như thế sờ đầu, kêu lên tiểu đệ còn tờ mở cho hắn đặt tên, tiểu hát hát đen em gái ngươi à, nhỏ ngươi cái quỷ à. Hắn thề. Đoạn này ký ức, đánh chết hắn đều sẽ không nói ra đi. Mặt khác, cái này con thỏ, phải chết. Nhất định phải lột ra, nướng ăn. Xương cốt đập nát, mài thành phấn ngâm nước hát. Mặc kệ trong lòng nhiều hung ác, nam tử vẫn là cố gắng duy trì nụ cười nói, con thỏ đại ca, ta là phi thăng thất bại, tất cả pháp bảo đều bị lôi kiếp vanh thành bột mịn. Ta có thể còn sống chính là kỳ tích, về phần pháp bảo, kia là thật không có. Không tin, chính ngươi lật qua. Nam tử nói xong. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ hướng kia một nằm. Tần Thọ nhìn xem ánh mắt của đối phương, trong lòng cũng biết, gia hỏa này nói lời tám thành là thật. Bất quá Tần Thọ không cam tâm a. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội chắc bụng cảm giác đang thong thả biến mất, một khi biến mất, hắn liền muốn bắt đầu đói bụng. Một khi đói tới trình độ nhất định, liền sẽ lâm vào sắp chết trạng thái. Hắn không muốn chết, cũng không muốn lại nhìn thấy hàng Nga vì hắn mà sinh tóc trắng. Chương 13, trộn quần lót ngươi chuyện phòng the bách khoa toàn thư. Thế là, Tần Thọ ngay tại tiểu hắc hắc bên người đi vòng vo, xác định tiểu hắc hắc đã không còn khí lực lại làm yêu về sau, không cam tâm con thỏ, không sợ chết bổ nhào vào tiểu hắc hắc trên thân, sờ loạn một trận. Tiểu hắc hắc còn dư lại trên người vài miếng đen như mực tấm vải cũng nát, trần trung trục, trừ gà tơ, liền sợi lông đều không có còn lại, Tần Thọ thật cái gì cũng không tìm được. Tiểu hắc hắc nói, ta đều nói, trên người ta thật không còn có cái gì nữa. Đang lúc Tần Thọ tuyệt vọng, trong lòng mắng to lão thiên gia quá hố đồng thời. Miệng bên trong mắng, người ta đều là bánh từ trên trời rớt xuống, rơi lâm muội muội, làm sao đến ta chỗ này, làm sao lại mất như thế cái đồ chơi. Tiểu hắc hắc nghe vậy, tức giận đến hai mắt trắng dã, cái gì gọi là như thế cái đồ chơi, hắn là người được chứ. Tiểu hắc hắc cả giận nói, ta là người. Con thỏ một mặt ngốc manh mà hỏi, ngươi đùa ta đây ngươi còn mười người rõ ràng một người được chứ. Tiểu hắc hắc khí, cũng không biết khí lực ở đâu ra, hét lớn một tiếng, ta nói ta là một người. Con thỏ cũng đi theo hô, ngươi làm ta ngốc ca ngươi rõ ràng một người, ở đâu ra 11 người ngươi kêu đi ra cho ta xem một chút. Ta chính là một người. Tiểu hắc hắc kêu to. Ngươi cái lừa gạt, vừa mới còn 11 người đâu, thế nào liền thành 9-11 người? Con thỏ vung lấy cái lỗ thai lớn đi theo hô. Phúc! Tiểu hắc hắc một miệng tiên huyết phun ra ngoài, vừa mới hai tiếng hô to, tim nguyên khí đều nhanh tản, không thể kiên trì được nữa, hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Tần thọ thấy người này choáng, thở ra một hơi, thầm nói, thôi đi, cùng ta chơi ra là chơi tiết mục ngắn xuất thân, ngươi được sao tức hộp máu đi. Tần thọ kiểm tra một chút tiểu hắc hắc khí tức, rất ổn định, xác định người không chết được về sau, tần thọ nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không tin, ngươi cái thần tiên, sẽ cái gì cũng không có. Tần thọ không cam tâm, tiếp tục sờ. Sờ lấy, tần thọ trong đầu đống nhiên một tiếng nổ vang, tiếp lấy một tiếng vô cùng gian trá, như tên trộm âm thanh âm vang lên, trộn. Sau đó tần thọ trong lòng liền có thêm một câu khẩu quyết, trộm trời, trộm đất, trộm quần lót ngươi. Quần lót đều không lưu lại cho ngươi. Ngươi còn không biết. Tần thọ theo bản năng đọc một lần, sau đó tức miệng mắng to, cái nào vương bắt đản, hèn như vậy, khẩu quyết làm cho như thế dâm đãng. Mắng xong về sau, tần thọ suy nghĩ kỹ một chút, trộm A. Mục tiêu cuối cùng không phải liền là ngay cả quần lót đều cho đối phương lột, đối phương còn không biết A xem ra cái này trộm thần thông người phát triển, rất lành nghề A. Tần thọ mắng xong về sau, chợt phát hiện trong tay nhiều một chùm sáng, tần thọ ngạc nhiên, nói, đây là cái gì? Tần thọ ngây người một lúc công phu. Hoàng quang đột nhiên chui vào tần thọ thể nội, tần thọ dọa đến hoa hoa kêu to, ngươi đi ra cho ta. Nhưng mà sau một khắc, tần thọ trong đầu nhiều một đạo tin tức, bảo đồng. Đón lấy, tần thọ liền cảm giác thể nội một cỗ nhiệt khí bay lên, bay thẳng yết hầu chỗ, yết hầu tiếp lấy một trận nhói nhói, phảng phất thứ gì hòa tan giống như. Đồng thời kia cổ nhiệt lưu phóng tới tần thọ hai mắt. Tần thọ giật nảy mình, đây là muốn hòa tan hai mắt, mắt ngủ tiết tấu A. Kết quả hắn chỉ cảm thấy con mắt này một trận cực nóng, sau đó. Trước mắt thế giới phảng phất bị người dùng khăn lau trà sát một chút, nháy mắt trở nên sáng lên. Liền ngay cả nơi xa trong bóng tối đồ vật, đều có thể nhìn rõ ràng. Đồng thời, tần thọ phát hiện, trong đầu hắn nhiều một quyển sách, trên đó viết hai cái chữ to, bảo đồng. Tần thọ trong lòng tự nhủ, nếu là sách, hẳn là có thể lật ra đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia sách quả nhiên lật ra, tần thọ trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều liên quan tới bảo đồng thần thông tin tức. Bảo đồng, cũng không phải là công pháp. Mà là một môn đặc biệt thần thông. Bảo đồng bản thân, cũng không lợi hại, thậm chí không có chút nào sức chiến đấu. Nó duy nhất tác dụng chính là phân rõ bảo bối. Bất luận cái gì bảo bối trong mắt hắn, đều có thể bị liếc mắt nhìn ra, thậm chí tu luyện tới cao thâm, có thể nhìn ra pháp bảo nội tại, tỉ như pháp bảo đặc tính, nhược điểm thậm chí là thủ pháp luyện chế. Bất quá trong sách cũng thu, môn thần thông này từ xưa đến nay, cũng không ai tu luyện tới quá cao cấp, nhiều nhất chính là phụ trợ tầm bảo dùng mà thôi. Bảo đồng ai đều có thể tu luyện, nhưng là bảo đồng uy lực lớn nhỏ, lại quyết định bởi tại người tu luyện thực lực bản thân. Thực lực càng mạnh, có thể phân rõ, nhìn thấu đẳng cấp pháp bảo càng cao. Đồng thời quyển sách này cuối cùng viết một đoạn văn tự, bảo đồng chính là vô lượng tiên tông độc môn thần thông, chỉ có tông chủ có thể tu luyện. Tần thọ nhìn đến đây, kinh ngạc nhìn thoáng qua trên mặt đất đen xì tiểu hắc hắc, trong lòng tự nhủ, không nghĩ tới, cái này đen thui vậy mà là một cái tông môn tông chủ. Bất quá tần thọ lập tức liền bĩu môi. Mặc dù là cái thiên hạ độc nhất vô nhị độc môn thần thông, đáng tiếc, cái đồ chơi này tác dụng cơ hồ tương đương không có. Trên mặt trăng có bảo bối A hiển như là không có. Như thế cái phá ngoạn ý, còn độc môn thần thông, còn không phải tông chủ không thể học, xem ra cái này tông môn cũng không ra thế nào địa. Tần thọ trong lòng thầm đủ, cũng không có đem chuyện này coi ra gì. Bất kể nói thế nào, đã có thể được đến bảo đồng, như vậy tần thọ liền có thể đạt được cái khác thần thông thậm chí công pháp. Tần thọ lập tức thấy được hy vọng sống sót. Lập tức mừng rỡ như điên, nhìn xem đen xì tiểu hắc hắc, cười hắc hắc nói, tiểu bà bối, chớ lộn xộn, ta tới, hắc hắc. Tiểu hắc hắc nguyên vốn đã nhanh tỉnh, mông lung trông được đến một con thỏ, đối hắn chảy nước bọt, một mặt cười xấu xa bu lại, ở trên người hắn chính là sờ loạn một trận. Còn nói lấy như thế ác tha, lập tức hoa cúc siết chặt, trong lòng run lên, dọa đến hai mắt lật một cái, lại ngất đi. Ngất đi nháy mắt, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Sớm biết, còn không bằng bị thiên lôi đánh chết trong lôi kiếp. Tần thọ nhưng không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, thừa dịp đối phương còn không có tỉnh, tranh thủ thời gian tại trên người đối phương sờ loạn một trận. Đồng thời không ngừng vận chuyển trước đó trong đầu xuất hiện thần thông, trong miệng nói lẩm bẩm, trộm trời, trộm đất, trộm quần lót ngươi. Bất quá để tần thọ buồn bực là, tìm tòi nửa ngày, khẩu quyết đều đọc miệng đắng lưỡi khô, sửng sốt cái gì cũng không có sờ đến. Tần thọ không cam tâm. Tiếp tục cố gắng, rốt cục, tại kinh lịch mấy trăm lần thí nghiệm, ngay tại tần thọ đều mở ra vứt bỏ, lấy vì mình cả nghĩ quá rồi, mình sẽ không trộm đồ thần thông thời điểm. Trong đầu đột nhiên nhiều một tổ đồ lục. Tần Thọ lập tức đại hỉ, quả nhiên, bảo đồng quả nhiên là trộm được. Ha ha, không biết lần này trộm được thần thông gì, tranh thủ thời gian nhìn xem. Tần Thọ tranh thủ thời gian kiểm tra nhóm này đồ lục, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết chữ lớn, chuyện phòng the bách khoa toàn thư. Tần Thọ xem xét, kém chút một ngụm lao huyết phun ra đi, mắng to, còn có thể càng hố một điểm a, ta phí hết tâm huyết cùng nước bọn, niệm nửa ngày trải qua, liền sờ tới cái này. Bất quá khi Tần Thọ mở ra quyển sách này về sau, lập tức mặt mày hớn hở, ai u, tư thế còn thật nhiều, cũng đều là chân nhân thực chiến thao luyện a chật chật. Có chút tư thế không có đảo quốc phim hành động chuyên nghiệp, xoa bình. Cũng may đây là toàn góc độ, có trợ giúp học tập cùng kỹ năng tăng trưởng, hắc hắc. Chương 14, giết con thỏ. Đang lúc Tần Thọ nhìn mặt mày hớn hở đâu, Tần Thọ đông nhiên giật mình tỉnh lại, đã có thể từ trên người hắn trộm công pháp, trộm kỹ thuật, như vậy có thể hay không trộm được pháp bảo đâu, nếu là có thể trộm được một đống lớn pháp bảo, hoặc là tu luyện công pháp cái gì, không chừng bệnh của hắn, có trị. Ngươi thật sự không phải một cái đồ chơi, ngươi là bảo bối a. Tần Thọ cười vui vẻ. Tần Thọ nhưng không xác định hắn có thể hay không từ trên thân người chết sờ đến bảo bối, hắn cũng không dám cược, bởi vì hắn thua không nổi. Tần Thọ tin tưởng, chỉ cần hắn chịu cố gắng, ngày đêm càng không ngừng sờ, sớm tối có thể đem đối phương một thân bản sự đều sờ tới, đến lúc đó, đối phương coi như khôi phục, cũng không làm gì được hắn cùng hàng Nga. Hắn cũng không cần vì nông phu gặp được rắn mà lo lắng. Cho nên, Tần Thọ rốt cục đối cứu người bắt đầu tích cực. Bất quá hắn lập tức liền bắt đầu sầu muộn. Hắn chính là một con thỏ. Con thỏ như thế nào múc nước? Nếu là trên địa cầu, cũng có cái lá sen thần mã đại thụ lá sử dụng, nhưng là vầng trăng này bên trên, tựa hồ chỉ có một ít không quen biết cỏ dại cùng quế hoa thụ, những vật khác, cái gì cũng không có. Đem hắn ném tới bồn nước bên trong mình uống. Không được, vậy ta về sau chẳng phải là muốn uống hắn nước rửa chân dùng miệng vận, thật là buồn nôn. Tần Thọ càng nghĩ, cuối cùng như tên trộm nhìn chung quanh một chút, xác định không ai về sau, bò lên trên tiểu hắc hắc trên thân, đứng thẳng người lên, hít sâu một hơi. Móng đuốt hướng xuống sở, nâng lên, điều chỉnh tốt nòng súng, khóa chặt mục tiêu, thổi lên huýt sáo. Xuyệt. Tiểu hắc hắc chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh cảm giác lửa đốt, sâu trong linh hồn hắn toàn thân cao thấp nóng hổi, dưới chân đại địa như là nham tương, miệng đắng lười khô hắn, giơ thẳng lên trời hô to, nước. Gần như đồng thời, hắn theo bản năng há miệng ra. Sau đó, tiểu hắc hắc mừng như điên phát hiện, bầu trời đen nhánh bên trong đỗng nhiên rơi xuống mưa to, lâm hắn vô cùng thoải mái. Nhịn không được cười lên ha hả. Thoải mái, thoải mái. Dễ chịu. Lại nhiều đến điểm. Đúng lúc này, bầu trời đen nhánh bên trong truyền tới một manh tiện thanh âm, nguyên lai ngươi tốt cái này một ngụm A. Vậy ta an tâm, không có tự trách cảm giác. Còn có, ta là con thỏ, không phải voi lớn, tiết liệu lớn như vậy, một lần cũng chỉ có thế không uống đủ, lần sau sớm hẹn trước A. Tiểu hắc hắc sững sờ, voi lớn tiết liệu. Trong nháy mắt đó, hắn chợt phát hiện có đồ vật gì không thích hợp, cẩn thận nghe trên thân, cộp cộp miệng. Lập tức có nào đó loại dự cảm xấu, đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ thấy một con đẩy ngay tại run thương hoa, mấy giọt phóng ánh giọt nước rơi trên mặt của hắn. A, ta muốn giết ngươi. Tiểu hắc hắc trong khoảnh khắc đó cơ hồ điên rồi. Mặc kệ cái gì nguyên khí hộ thể, cái gì đều mặc kệ, cố gắng vây tay, phải bắt hướng về hôn đản con thỏ. Con thỏ thấy thế, tranh thủ thời gian về sau nhảy một cái, tránh thật xa, sắt mồ hôi chắn nói, xong, đứa nhỏ này điên rồi. Ta nói, tiểu hắc hắc. Ta chỉ là cứu được ngươi một mạng mà thôi, ngươi không cần kích động như vậy. Dập đầu quỳ xuống cái gì đều miễn đi, ngươi sống sót là được a. Ta giết ngươi. Tiểu hắc hắc hoa hoa kêu to. Tiểu hắc hắc tức giận, vung tay lên, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh sáng như tuyết tiểu đao. Tần Thọ nhìn thấy tiểu đao kia, toàn thân trên dưới tóc gáy đều dựng lên. Hắn có loại cảm giác, cái đồ chơi này, ăn thật ngon. Đầu đen rau muống, ngốc con thỏ đối ta ảnh hưởng còn như thế lớn a. Cơ hồ là nước bọt bản năng. Nhìn thấy cái gì đều muốn ăn a. Cái đồ chơi này muốn mạng a. Tần Thọ cũng không phải ngốc con thỏ, bản năng về bản năng, sợ chết cũng là hắn bản năng, cho nên, Tần Thọ quyết định chạy. Nhưng mà hắn nhỏ chân ngắn có thể chạy bao nhanh. Chỉ thấy tiểu hắc hắc miệng rộng mở ra, phun ra một khẩu nguyên khí, ngoài định mức phun ra một ngụm máu, kia đao mỏng nháy mắt hóa thành huyết đao, đón gió liền lớn, phát ra một tiếng vù vù âm thanh, veo bay ra, thẳng đến Tần Thọ chán. Tần Thọ xem xét, lập tức giật nảy mình. Theo bản năng, há to miệng, liền muốn hô cứu mạng. Đúng lúc này, một tiếng nói kim quang từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy một tiếng vô cùng uy nghiêm hét lớn, tuần tra thiên binh ở đây, người nào đại náo thiên đình trọng địa. Tần Thọ nghe xong, trong lòng cuồng hỉ, đến cứu binh. Nhưng mà để Tần Thọ ngạc nhiên là, kim quang này rất xinh đẹp, nhưng là trong tưởng tượng đứng vững phi đao tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, phi đao vẫn là bay tới. Tần Thọ trong lòng tự đủ, xong. bất quá trước khi chết còn muốn dãy rủa một chút, há to mồm, lại muốn hô cứu mạng. Lại phát hiện ca một tiếng, trên miệng mắt lạnh. Tần Thọ mở mắt xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, đao này vậy mà kẹt tại răng cửa lên. Tần Thọ đầu góc nháy mắt đứng máy. Tiểu Hắc Hắc cũng ngộp bức, mặc dù hắn phát ra ngoài đao không tính là pháp bảo gì lợi hại, nếu không sớm đã dùng tới chặn lôi kiếp. Nhưng là, cái kia cũng đau a. Làm sao lại ngay cả răng cửa đều chạm không ra? Mắt nhìn phía sau sáng lên một cánh cửa ánh sáng, một bóng người từ đó đi ra. Tiểu Hắc Hắc nổi lòng ác độc, tất cả ác khí cùng phẫn nộ hóa thành lực lượng cuối cùng, hét lớn một tiếng, vậy mà thật nhảy dựng lên, vung lên bàn tay, trực tiếp chụp về phía Tần Thọ chán, đi chết đi. Con thỏ chết. Tần Thọ lệch ra cái đầu nhìn xem từ trên trời giáng xuống Tiểu Hắc Hắc, một mặt ngốc manh, phảng phất không có kịp phản ứng, lại hình như đang chờ chết. Mắt thấy Tiểu Hắc Hắc tay sắp rơi xuống, Tiểu Hắc Hắc trong mắt lóe lên báo thù khoái cảm. Nhưng mà sau một khắc, Tiểu Hắc Hắc chỉ cảm thấy mắt cá chân bị người nào bắt lấy, sau đó hắn bi thương phát hiện, sắp vỗ chúng thỏ tay khoảng cách con thỏ càng ngày càng xa. Không. Để ta giết cái này con thỏ. Tiểu Hắc Hắc hoa hoa kêu to. Tần Thọ run lên lỗ tai thỏ, sau đó đối Tiểu Hắc Hắc phất phất tay nói, Tiểu Hắc Hắc, bye bye. Phúc. Tiểu Hắc Hắc một ngụm lao huyết phun ra, hai mắt tối đen, phảng phất muốn chết, đúng lúc này, một cỗ oán khí rót vào trong cơ thể của hắn, đem thương thế ngăn chặn. Tiếp lấy cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, thiên đỉnh trọng địa, không cho phép ồn ào. Nghe được thiên binh cái này âm thanh hét lớn, dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài. Thiên đỉnh trọng địa. Nơi này là thiên đỉnh. Vậy cái này con thỏ, chẳng phải là thiên đỉnh con thỏ. Chẳng lẽ là cái nào thiên thần, thượng tiên nuôi con thỏ. Hắn nếu là giết, hậu quả kia. Ngẫm lại hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thân thể cũng đi theo mềm nhũn, mềm mặt nằm dạp trên mặt đất, mặc cho sau lưng thiên binh kéo lấy hắn. Đi vào quan môn. Cuối cùng một sát na kia, hắn nhìn thấy con thỏ đèm kẹt tại răng cửa bên trên đao lột xuống, còn cơ cơ. Quan môn quan bế, tiếp lấy liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đồng thời thiên binh thanh âm vang lên lần nữa, nể tình ngươi là độ kiếp nội nhập, không cho xử phạt. Đưa ngươi hạ giới, chớ nên nói lung tung. Đón lấy, hai mắt tỏa sáng, ba kít một tiếng, Tiểu Hắc Hắc rơi vào trên một ngọn núi. Tiếp lấy liền nghe được, một trận tiếng hô hoán, tổ sư. Tổ sư ở nơi đó. Mọi người mau tới a. Một ngày này, địa tiên giới núi Vô Lượng Tiên Tông tông chủ, núi Vô Lượng phàm nhân đệ nhất tu tiên cao thủ Vô Lượng Kiếm Tiên phi thăng sau khi thất bại, đại nạn không chết, quay về Vô Lượng Tiên Tung. Núi Vô Lượng phụ cận 800 tông môn chúc mừng, nhưng là để mọi người không hiểu là, Vô Lượng Kiếm Tiên tỉnh lại câu nói đầu tiên vậy mà là, con thỏ. Ta muốn ăn con thỏ. Núi Vô Lượng bên trên không cho phép có con thỏ. Còn có, không được đề cập đến cái chữ này, nếu không. Chương 15, Tiểu Hắc Hắc khóc. Vô Lượng Kiếm Tiên choáng 3 ngày 3 đêm. Cái này 3 ngày 3 đêm, Vô Lượng Tiên Tông cẩn tuân tổ sư hiệu lệnh, mang theo 800 tông môn người tới, quét ngang núi Vô Lượng bên trên tất cả con thỏ. 800 tông môn, đủ ăn con thỏ yến, thịt kho tàu, hấp, tỏi giã, món kho. Đầy đủ mọi thứ. Từ một ngày này bắt đầu, núi Vô Lượng không con thỏ thành một đoạn. Không hiểu thấu giai thoại. Bất quá cái này cũng chọc giận một cái con thỏ đại yêu. Con thỏ đại yêu mang theo một đám tiểu yêu trong đêm tiến đánh núi Vô Lượng, đánh hôn thiên ám địa. Cuối cùng Vô Lượng Kiếm Tiên tỉnh lại, đứng lơ lửng trên không, uy phong bát diện, chấn áp toàn trường. Kết quả Vô Lượng Kiếm Tiên mới mở miệng, nháy mắt hình tượng hoàn toàn không có, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, "Thỏ yêu, ta đánh chết ngươi, cắn chết ngươi, đừng chạy." Sau đó Vô Lượng Kiếm Tiên liền như là như bị điên, xông tới. Con thỏ đại yêu nghe xong, tranh thủ thời gian bây giờ thu binh, hét lớn một tiếng, "Ngươi người điên!" Chúng ta con thỏ cùng ngươi có lớn như vậy thù a? Ngươi còn dám xách con thỏ giết? Vô Lượng Kiếm Tiên giống như điên dại. Nguyên bản thỏ yêu có thể kiên trì một hồi, nhưng là gặp được không muốn mạng Vô Lượng Kiếm Tiên, hắn quả quyết sợ, nhanh chân liền chạy. Nhưng mà hắn còn là xem thường Vô Lượng Kiếm Tiên đối thỏ hận, kia là thiên cổ đại hận, nhìn thấy con thỏ liền như là thấy được muôn đời cựu nhân, con mắt đỏ bừng như máu, ngao ngao kêu, cơ pháp bảo một đường truy sát 80 vạn giảm, cuối cùng đem thỏ yêu truy hồi yêu động ở trong. Cái này vẫn chưa xong, Vô Lượng Kiếm Tiên tìm đến 800 tông môn, liên thủ đánh thỏ yêu động phủ 7749 ngày, riêng là đem một tổ con thỏ đều giết, mới hài lòng về núi. Chờ vơ vét chiến lợi phẩm thời điểm, Vô Lượng Kiếm Tiên theo bản năng muốn vận chuyển bảo đồng thần thông, kết quả trận tròn mắt. Một ngày này, Vô Lượng Kiếm Tiên cũng không có khánh công, mà là túi đầu trở về, sau đó hoa một tiếng, nhổ một ngụm tiên huyết, kêu khóc nói, mẹ nó, ta khổ tu bảo đồng làm sao biến mất ta vậy mà sẽ không. Đây là có chuyện gì a? Công pháp đột nhiên quên dùng như thế nào, chuyện này có chút lớn. Bất quá chuyện này Vô Lượng Kiếm Tiên đối với người nào cũng không nói, bối cảnh, kéo xa, liền sẽ kéo tới kia nghĩ lại mà kinh ký ức đi lên, tranh thủ thời gian trùng tu mới là trọng điểm. Bất quá tối hôm đó. Tổ sư, ngươi hôm nay thật là uy vũ a. Thị thiếp xinh đẹp nằm ở trên giường, chờ đợi lấy Vô Lượng Kiếm Tiên sủng hạnh. Vô Lượng Kiếm Tiên cũng rất kích động, quần áo quần đều thoát, vọt tới trước giường, nhìn xem kia xinh đẹp mỹ nữ, hắn khóc. Vô Lượng Kiếm Tiên ở trong lòng gào thét, tào mẹ nó. Không phải đâu, cái này cũng quên đi lão thiên gia, ngươi chơi ta đây a, tiến cái nào động a. Thị thiếp coi là Vô Lượng Kiếm Tiên bị nàng vẻ đẹp mê ngây người, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói, tổ sư, đến a, người ta nghĩ hắc hắc. Ba. Một bàn tay lắc tại mỹ nữ trên mặt. Tiếp lấy liền nghe tổ sư gầm thét lên, không được đề cập đến. Hài âm đều không được. Bắt đầu từ ngày đó, Vô Lượng Kiếm Tiên bệnh liệt dương sự tình truyền ra, vì thế, 800 tông môn không ít cho Vô Lượng Kiếm Tiên đưa thuốc trắng dương. Tần Thọ nhưng không biết, bởi vì hắn nguyên nhân, một đời tổ sư sắp điên rồi. Tần Thọ chỉ biết là, tân thua thiệt hắn không có đần độn vừa thấy mặt liền lương tâm phát hiện cứu người, nếu không hiện tại hắn đã là một con thỏ nướng. Đồng thời Tần Thọ cũng đang suy nghĩ, trong đầu hắn vì sao đỗng nhiên liền thêm ra đến một hạng liên quan tới trộm thần thông đâu, chẳng lẽ là vô sự tự thông, chẳng lẽ là hệ thống. Bất quá Tần Thọ thí nghiệm thật lâu về sau, hắn xác định, chuyện này cùng hệ thống không có một mao tiền quan hệ, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì hệ thống. Càng nghĩ, Tần Thọ có một cái to gan ý nghĩ, đây là trời sinh, chỉ bất quá mới ngộ đến mà thôi. Thật giống như hải tử đi đường đồng dạng, không tới tuổi tác, không tới giai đoạn kia, chính là sẽ không đi, một cái đạo lý. Mặc dù không nhất định chính xác, nhưng là dù sao cũng so không có đáp án mạnh, thế là chính Tần Thọ tin. Vung vẩy trong tay huyết sắc bảo đao, Tần Thọ thầm nói, xúc cảm cũng không tệ lắm, chỉ là có chút lớn. Dung thi lớn quá, đao này là người bình thường dùng đại đao. Mà Tần Thọ cái này con thỏ, đứng thẳng người lên, cũng bất quá người bình thường bắp chân cao, tính đến lỗ thai đến bắp đùi một nửa. Như thế điểm chiều cao, múa đại đao, đơn giản. Hoa! Ngươi ở đâu làm đao ha ha? Ngươi cầm đao dáng vẻ nhìn thật đáng yêu a. Hằng Nga không biết lúc nào tỉnh, có lẽ là nghe được động tĩnh, tới xem một chút. Kết quả liền thấy một con thỏ nhỏ múa đại đao, kia manh manh bộ dáng, nhìn nàng tâm hoa nộ phóng, lập tức chạy tới. Tần Thọ mau đem đao ném đi, miễn cho đã ngộ thương Hằng Nga. Tần Thọ gật gù đắc ý mà nói, giang cửa bên trên lột xuống. Nói xong, Tần Thọ liền hối hận, có vẻ như Hằng Nga nghe không hiểu a. Kết quả, ngươi biết nói chuyện, Hằng Nga hoảng sợ nói. Tần Thọ lúc này mới phát hiện, hắn vừa mới nói tựa hồ nói tiếng người. Thế nhưng là, hắn làm sao biết nói tiếng người, hắn không nhớ rõ hắn có chức năng này a. Tần Thọ lập tức nghĩ đến trộm tiểu hắc hắc bảo đồng thời điểm, tiết hầu một trận nhói nhói, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, luyện hóa hoành xương cho nên ta có thể nói chuyện. Mặc dù là đoán, bất quá sự thật đúng là như thế. Tần Thọ cũng không biết làm sao cùng Hằng Nga giải thích, tiểu hắc hắc đến, cho cái này mặt trăng bên trên tăng thêm càng nhiều không xác định nhân tố. Tần Thọ đã có bản lãnh, hắn tự nhiên không muốn lại để cho Hằng Nga lo lắng hãi hùng, có cái gì, hắn đến khiêng liền tốt. Hắn còn là muốn cho Hằng Nga khi cái kia không tim không phổi, đi theo hắn bốn phía đảo cỏ đơn thuần nha đầu ngốc. Thế là Tần Thọ nói, biết nói chuyện có cái gì kỳ quái, ta là thiên tài a. Hằng Nga hai mắt lật một cái, lôi kéo Tần Thọ ra mặt, đem trương này con thỏ mặt, kéo thành bánh nướng, cười nói, để ta nhìn ngươi ra mặt này dày bao nhiêu. Tần Thọ cũng không tránh, mà là theo chân nhân mặt, lẽ lưỡi. Đùa Hằng Nga cười không ngừng. Ha ha, ngươi biết nói chuyện, thật tốt. Về sau có người bồi ta nói chuyện, thật tốt. Ngọc Nhi, ngươi lỗ thai này vì cái gì dài như vậy? Ngươi không biết. Không biết à, các ngươi thỏ thẩm mỹ quan đều là lỗ thai dài à, còn có ngươi cái đuôi nhỏ, thật đáng yêu. Ngọc Nhi à, lông nhiều như vậy, ngươi có thể hay không nóng à? Ngọc Nhi à, trời mưa thời điểm, bị mưa dính ướt, ngươi là cảm giác gì dù sao nhiều như vậy lông? Ngọc Nhi à, ta giúp ngươi đem lông tạo đi. Ngọc Nhi A, ngươi nói chuyện với ta A. Ngọc Nhi A, ngươi trừng lớn như vậy con mắt làm gì nói chuyện A. Ngọc Nhi A, ngươi tại sao không nói chuyện, ta kể cho ngươi cố sự có được hay không? Ngọc Nhi A, ta ngươi nhìn cái kia tinh tinh, lóe lên, có phải là rất sáng? Ngọc Nhi A. Ngọc Nhi A. Tần Thọ chợt phát hiện, hắn biết nói chuyện này, tựa hồ kích thích Hằng Nga nào đó dây thần kinh, nha đầu này điên lên rồi. Bắt hắn lại, kéo. Kích bên trong quang quắc nói một ngày. Trọng điểm là, Hằng Nga để hắn nói chuyện, thế nhưng là hắn bị đặt tại trong sân cốc, miệng đều không căng ra, hắn nói cái gì lời nói. Lại nói cũng không có thời gian, không có tinh lực a, có được hay không. Không thấy lấy hắn đang bận thế này. Ầm ĩ cả buổi sáng, Hằng Nga tựa hồ đem một bụng lời nói đều đổ ra, lúc này mới từ từ yên tĩnh trở lại. Một người một thỏ song song ngồi xuống, từ xa nhìn lại. Trên trời là đầy trời sao trời, phía dưới là một viên cao lớn quế hoa thụ, hoa quế hương thơm, theo gió, thổi tan hoa rơi rực rỡ, chiếu xuống phía dưới, trên tảng đá lớn một người, một thỏ trên thân. Nữ tử là một thân cổ điển trang phục, hai tay ôm đầu gối, cái cằm đặt ở trên đầu gối, vừa nói cái gì, một bên cười thành một đoá hoa. Lại hoặc là, so hoa còn muốn đẹp. Chương 16, ngươi có phải hay không đốc? Bên trên con thỏ ngửa đầu nhìn xem nữ tử, một đôi mắt to ngập nước, phảng phất đang thưởng thức trên thế giới đẹp nhất phong cảnh. Nếu là có thợ quay phim ở đây, nhất định sẽ chụp được cái này tuyệt mỹ họa diện đi. Mặc dù Hằng Nga rất lải nhải, bất quá Tần Thọ lại hết sức hưởng thụ loại cảm giác này, hắn biết, Hằng Nga tịch mịch quá lâu, nàng cần lải nhải, phát tiết. Cho nên Tần Thọ liền bồi. Chờ Hằng Nga nói mệt mỏi. Tần Thọ mới mở miệng nói, Hằng Nga muội tử, ngươi nói chúng ta nơi này tính thiên đình A. Hằng Nga lắc đầu nói, không biết, cũng không tính đi. Thiên đình như thế nào đi nữa cũng sẽ không như thế hoang vu đi. Tần Thọ đi theo gật đầu, nhưng là vừa vặn thiên binh nói lời, còn ở bên hai, hắn biết, nơi này chính là thiên đình. Chỉ bất quá, nơi này so trong truyền thuyết lãnh cùng, còn lạnh, còn muốn hoang vu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hằng Nga tò mò hỏi. Tần Thọ lắc lắc đầu to nói, không có việc gì, nhàn nhằm chán, mù hỏi một chút. Nói xong, Tần Thọ nằm trên mặt đất, tùy tiện rút một cây cỏ dại đặt ở ngoài miệng ngậm, khiếp mắt nhìn lên bầu trời, nhai lấy, con thỏ đột nhiên làm, nói, cỏ. Hằng Nga cau mày nói, ngươi làm sao mắng chửi người? Tần Thọ lắc đầu nói, không phải, ta nói là, chúng ta nơi này có cỏ. Hằng Nga nghi ngờ nói hỏi, đúng a, thế nào? Tần Thọ nói, thế nào nơi này có thể mọc cỏ, có phải là đại biểu cho cũng có thể trồng rau? Hằng Nga theo bản năng gật đầu nói, có thể a, thế nhưng là, ngươi có hạt giống a? Tần Thọ yên lặng. Đúng vậy a, có thể trồng rau lại thế nào? Hắn là con cháu Viêm Hoàng, 5.000 năm dân trồng rau truyền thừa kỹ năng mang theo lại như thế nào? Không có hạt giống, cái gì đều nói lời vô dụng. Tần Thọ có thể nói chuyện, Hằng Nga biểu thị 10 phần vui vẻ, đồng thời cũng mở ra nhiều năm máy hát, lại lôi kéo Tần Thọ cho tới nửa đêm, lúc này mới yên lặng ủng ủ cục kêu cái bụng, tùy tiện ăn miệng hoa quế về sau, duỗi lưng một cái nói, hôm nay lãng phí hết nhiều thể lực cùng năng lượng, không được, không nói. Lên giường, đi ngủ, bất động, tiết kiệm năng lượng. Nhìn xem kia huyền chuyển thân ảnh, ngáp một cái đi vào trong hang, Tần Thọ trong mắt lóe lên một vòng vẻ đau lòng, thấp giọng nhẹ giọng nói, ta thể, ta sẽ mau chóng mạnh lên, để ngươi không còn chịu đói. Nói xong, Tần Thọ cũng đi theo ngáp một cái, bất quá hắn cũng không muốn ngủ, mà là nhảy đến trên mặt đất, tìm được cái kia thanh pháp bảo màu đỏ ngầm đao. Đao này bên trên hồng quang đã tán đi, lại biến thành sáng như tuyết tiểu đao không lớn, Tần Thọ cầm vừa vặn. Thân đao có huyết sắc hoa văn, nhìn mười phần dáng vẻ thần bí. Tần Thọ cảm thán nói, cái này nếu là ở địa cầu, đây cũng là đỉnh cấp bảo bối. Đáng tiếc, ở đây, đoán chừng cũng chính là dao móng tay. Nói xong, Tần Thọ sờ lên cái bụng, thầm nói, nhanh đói bụng, ngươi tự cầu phúc đi, nếu là thỏ ra ta đói hỏng trước đó không tìm được ăn, ngươi chính là bữa tiếp theo cơm tối. Lời này vừa nói ra, đao này phảng phất thông linh như vậy, thân đao một trận run rẩy, tựa hồ có chút sợ hãi. Tần Thọ xem xét lập tức vui vẻ, ha ha. Ngươi còn sẽ biết sợ xem ra ngươi rất có linh tính à. Như vậy đi, nhìn ngươi biểu hiện tốt, không ăn ngươi. Biểu hiện không tốt, thỏ ra đem ngươi biến thành phân. Đao lại là một trận run, phảng phất đang đáp lại cái gì, dù sao Tần Thọ cũng nghe không hiểu. Tần Thọ nói, ngươi run lẩy bẩy lợi hại như vậy, coi như ngươi đáp ứng. Hiện tại, thu nhỏ điểm cho thỏ ra ta xem một chút. Thân đao run lên, sau một khắc liền thu nhỏ đến to bằng móng tay, Tần Thọ nắm ở trong tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó nói, biến lớn. Thân đao hô một chút, lại biến thành một cây đại đao, so con thỏ còn lớn gấp mấy lần. Tần Thọ lập tức vui vẻ, lại lớn, muốn càng lớn. Kết quả thân đao hô hô biến lớn, cuối cùng tăng tới 40 mét, mới dừng lại. Mặc cho Tần Thọ làm sao mệnh lệnh, nó chính là không tăng. Nhìn tới đây chính là cực hạn. Không sai, 40 mét. Hắc hắc, về sau cái nào không có mắt, có thể để hắn yên tâm chạy 39 mét. Tần Thọ đắc ý thu đao, sờ sờ cái bụng, có chút đói bụng. Thế là, Tần Thọ thay đổi phương hướng, thẳng đến Quế Hoa Thụ Vương phương hướng đi đến, vừa đi vừa khẽ hát, đói bụng, tìm Ngô Cương A. Dây lưng quần vẫn là hương A. Ngô Cương gần nhất rất bực bội, thật rất bực bội. Trước kia, hắn hai tay nắm dịu, vung lên dịu đến, gọi là hổ hổ sinh phong. Hiện nay, muốn phân ra một cái tay lôi kéo quần, phòng ngừa quần rơi xuống. Lại vung mạnh dịu, luôn luôn có chút chưa hết hứng, cảm giác lực bất tòng tâm. Nghĩ đến nơi này, Nô Cương liền nghĩ tới kia đáng ghét con thỏ, hắn là thật hối hận vận dụng áp đáy hòm bà bối, đem con thỏ sống lại. Bất quá vừa nghĩ tới sát sinh sau mang tới ảnh hưởng, Nô Cương nếu là lại một lần, hơn phân nửa vẫn là phải phục sinh thỏ. Chậc chậc. Làm việc a, bởi vì cái gọi là, người suy nghĩ cái gì, cái đó sẽ đến. Nô Cương chính phiền muộn đây, cái kia bực bội thanh âm vang lên. Nô Cương vừa nghiêng đầu, liền thấy bên cạnh quế hoa thụ hạ, một con thỏ nhân lực mà lên, một tay chống tại trên cành cây, thảnh thơi nhìn xem hắn đâu. Ngươi tới làm gì xéo đi. Nô Cương theo bản năng kéo chặt quần, bắt đầu đổi người. Tần thọ cộp cộp miệng nói, đừng như vậy a, bạn cũ, cho chút mặt mũi được chứ. Đang khi nói chuyện, tần thọ mở ra bảo đồng thần thông, kết quả cái này vừa mở ra, tần thọ liền hối hận, hắn chỉ cảm thấy thể nội nguyên khí nhanh chóng sói mòn. Doa đến hắn tranh thủ thời gian quan bế thần thông, không dám dùng linh tinh. Cho dù như thế, hắn cũng nhìn thấy, Nô Cương cái này một thân mặc dù không đáng chú ý, lại đều là bà bối. Lần thứ nhất, tần thọ đối bảo đồng môn thần thông này, có hảo cảm. Đây quả thực nhà ở lữ hành, giết người cướp của, trộm đạo, vì hắn chế tạo riêng lợi khí a. Lăn ngươi đại gia mặt mũi, trả ta dây lưng quần đến liền có mặt mũi. Còn chưa tới, xéo đi. Nô Cương chỉ cảm thấy, vừa mới con thỏ trong mắt toát ra ánh sáng, để hắn toàn thân run rẩy, thế là phất tay liền muốn đuổi đi hỗn đản này đồ chơi. Tần thọ buông buông tay nói, ăn đều ăn, thế nào còn nếu không ta ngồi xuống kéo điểm, chính ngươi lay mở cẩn thận tìm xem. Loảng xoảng. Nô Cương lưỡi búa lớn rơi trên mặt đất, Nô Cương nghĩ tách ra vật tay, đến điểm khốc huyễn thao tác, kết quả lưng quần buông lỏng, doa đến hắn tranh thủ thời gian kéo căng quần, nháy mắt khí thế hoàn toàn không có. Tần thọ nói, đừng như vậy, ta lần này tới tìm ngươi, là có chính sự. Ngươi tìm ta chính sự ha ha. Ngươi rời đi mới là chính sự. Nô Cương thấy hù dọa không đến con thỏ, dứt khoát, tiếp tục đốn cây. Kết quả kia con thỏ chẳng những không đi, ngược lại bu lại, đứng ở bên cạnh nhìn hắn đốn cây, đồng thời nói nhỏ mà nói, ngươi chặt đã bao nhiêu năm? Nô Cương, không biết. Con thỏ nói, 1000 năm có a. Nô Cương nói, ít. Con thỏ nói, 1 vạn năm. Nô Cương nói, thiếu đi. Con thỏ nói, 10 vạn năm. Thiếu đi. 100 vạn năm. Thiếu đi. Ngươi là ngu xuẩn a. Chương 17, bánh nướng bánh nướng. Thiếu đi. Ách. Con thỏ chết tiệt, ngươi muốn chết a. Nô Cương theo bản năng lên tiếng, sau đó phát hiện không hợp lý, máng. Tần thọ cũng không sợ, ôm cánh tay, liếc mắt nhìn, như là nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Nô Cương nói, chẳng lẽ ta nói sai a, ngươi cũng chặt không biết bao nhiêu cái 100 vạn năm, cây này vẫn là cái này điều dạng. Ngươi cảm thấy ngươi lại chặt mấy 100 vạn năm, mấy 1000 vạn năm, có thể có cái gì kết quả khác nhau a? Nô Cương nghe nói như thế, hơi sững sờ. Vốn cho rằng cái này tiện con thỏ, sẽ hung hăng càng quái, không nghĩ tới nói lại có chút đạo lý, giống như là đứng đắn nói chuyện trời đất con thỏ. Muốn nói cô đơn, tại vầng trăng này bên trên, hàng Nga không tính là nhất cô đơn, bởi vì nàng một mực có một con thỏ làm bạn. Nô Cương mới là thật cô đơn, con thỏ đều không có, chỉ có một cái cây. Tịch mịch không biết bao nhiêu năm Nô Cương, ở sâu trong nội tâm, vẫn là khát vọng có người cùng hắn nói chuyện trời đất, bây giờ tới như thế một con thỏ, mặc dù hắn trên miệng mắng, lo lắng thực chất bên trong, vẫn là thật thích có người cùng hắn nói chuyện trời đất. Cho dù là chửi nhau, cũng so một người ngẩn người mạnh. Đã con thỏ cải tà quy chính, muốn hảo hảo tán gẫu, Nô Cương ngựa khí cũng khá điểm, lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ta đây là biết rõ chặt không ngược lại cũng muốn chặt, có đạo thời điểm, trừng phạt cũng không phải là lấy chặt đứt làm mục đích, tên kia muốn nhìn chính là một loại thái độ. Tần thọ cộp cộp miệng nói, ngươi cảm thấy là thái độ, không chừng người ta sớm đem ngươi quên mất. Đã nhiều năm như vậy, hắn đến xem qua ngươi a, hắn chú ý qua ngươi đang làm gì a? Nô Cương theo bản năng lắc đầu. Tần thọ buông buông tay nói, cái này không phải, ngươi đã sớm bị người quên lãng. Muốn ta nói, ngươi tiếp xuống nhân sinh, phải làm điểm có ý nghĩa, chuyện thú vị. Mà không phải tiếp tục lấy buồn tẻ không thú vị, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không nhìn thấy ngày mai khổ bức đốn cây. Nô Cương cười, chuyện có ý nghĩa liền phế phẩm trên mặt trăng, có thể có cái gì chuyện có ý nghĩa có thể làm còn không bằng đốn cây đâu. Tần thọ nói, ai nói không có. Nô Cương mang theo vài phần kinh ngạc nói hỏi, a có vậy ngươi nói một chút nhìn, có cái gì so đốn cây càng chuyện có ý nghĩa. Tần thọ nói, ngươi nhìn a. Ngươi lãng phí nhiều thời giờ như vậy cùng sinh mệnh, làm không có ý nghĩa sự tình. Trong mắt của ta, ngươi còn không bằng rộng mở ý chí, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, thu cái đồ đệ, đem suốt đời sở học dạy cho đối phương, sau đó đem công lực toàn thân truyền cho đồ đệ, tất cả bảo bối đều cho đồ đệ, để đồ đệ biến được vô cùng cường đại, cuối cùng giúp ngươi đi báo thủ, quét ngang chư thiên, giải cứu ngươi đi ra tốt. Sau khi đi ra ngoài, ngươi rốt cuộc không cần chặt loại này chém không đứt phá cây. Ha ha. thế chặt cái nào? Ngô Cương hỏi. Tần Thọ đương nhiên mà nói, đương nhiên là coi trọng khỏa nào chặt khỏa đó.
Ách, giống như lạc đề. Tóm lại, ngươi cảm thấy, ta vừa mới đề nghị thế nào?
Thu đồ đệ ha ha, thu ai làm đồ đệ? Ngô Cương buông xuống dịu, cười tủm tỉm hỏi Tần Thọ.
Tần Thọ một chỉ mình, nói, ngươi cảm thấy ta kiểu gì?
Ngô Cương cười ha ha, đồng nhiên chỉ vào Tần Thọ sau lưng nói, có người đến.
Tần Thọ theo bản năng quay đầu, Ngô Cương kéo căng quần, nâng cao chân, một cước đá đi, hô to một tiếng, bay đi ngươi.
Chỉ thấy con thỏ ứng thanh mà bay.
Ngô Cương thoải mái ha ha cười nói, cái mông còn rất mềm.
Ai ta dày đâu?
Ngô Cương đột nhiên phát hiện, hắn trên chân phải dày không có, trần trùng trục bản chân lớn trong gió có chút lộn xộn.
Tiếp lấy trong rừng cây vang lên rít lên một tiếng, con thỏ chết tiệt, chả ta dày.
Ba kít.
Một con thỏ từ trên trời giáng xuống quẳng xuống đất, ngã tốt lăn lộn mấy vòng, lúc này mới mặt chạm đất dừng lại.
Tần Thọ ngẩng đầu, hừ hừ một tiếng, ngoài miệng thình lình ngậm một con giày cỏ.
Đá ta là phải trả giá thật lớn.
Cái này giày, thịt thu.
Tần Thọ hừ hừ một tiếng, chính nắm lấy là làm bữa tối, vẫn là bữa sáng vấn đề đâu.
Sau lưng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tần Thọ thầm nghĩ không tốt, một tay lấy giày để dưới đất, đặt mông ngồi ở phía trên, bắt chéo hai chân, huýt sáo, nhìn lên bầu trời, phảng phất cái gì cũng không biết giống như.
Cơ hồ là đồng thời, Ngô Cương kia to con từ trong rừng cây vọt ra, lộ diện một cái, liền hô, con thỏ chết tiệt, giày của ta đâu?
Tần Thọ như là vung tóc cắt ngang trán, hất lên hai cái lô thai lớn, hai mắt khẽ đảo nói, giày của ngươi, ngươi hỏi giày đi a, ngươi hỏi ta làm gì ta lại không biết.
Ngô Cương vậy mới không tin cái này con thỏ chết tiệt đâu, con mắt thoáng nhìn, chỉ vào con thỏ dưới bờ mông nói, ngươi dưới mông là cái gì?
Tần Thọ cái này con thỏ cái đầu cũng không lớn. Ngô Cương thế nhưng là tiêu chuẩn 1m9 to con, chân dựng thẳng lên đến, đều nhanh gặp phải con thỏ lớn. Cho nên, mặc dù là một con giày, nhưng là Tần Thọ muốn dựa vào cái mông của hắn giấu đi, vậy đơn giản là quá để cao cái mông của hắn lớn nhỏ. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể liếc nhìn hắn dưới mông giày cỏ.
Đáng tiếc, Tần Thọ giấu đồ vật, dựa vào không phải cái mông, dựa vào là kia một trường đào thương bất nhập ra mặt giày.
Chỉ thấy Tần Thọ hơi ngửa đầu nói, cái gì phía sau cái mông không phải cái đuôi a? Nói xong Tần Thọ hoảng sợ nói, ngươi sẽ không là có cái kia ham mê đi nói cho ngươi, ta thế nhưng là thuần khiết con thỏ.
Ngô Cương hai mắt khẽ đảo nói, đứng lên cho ta.
Ngô Cương dùng sức dậm chân một cái, đại địa vang một tiếng, một trận kịch chấn, Tần Thọ đằng chờ một chút bị rung động đến không trung.
Bất quá ra hỏa này lăng không một cái lộn mèo, đem giày cầm tại trên tay.
Trên tay ngươi là cái gì còn giống trông chế? Ngô Cương hét lớn.
Tần Thọ phất phất tay, một mặt mê mang mà nói, đây là cái gì đây, không phải bánh nướng á? Ngươi chưa thấy qua à?
Ngô Cương vốn cho rằng Tần Thọ cái này muốn nhận tội, kết quả đến một câu như vậy, cả giận, cầu thí bánh nướng, đây là giày của ta.
Ta nói là bánh nướng, chính là bánh nướng.
Ngươi còn không tin ai? Nhìn ta chứng minh cho ngươi xem.
Tần Thọ nói.
Ngô Cương sững sờ, chứng minh thế nào chứng minh?
Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng, Ngô Cương bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, hô to một tiếng, không muốn.
Tần Thọ trực tiếp đem giày nhét miệng bên trong. Răng rác miệng vừa hạ xuống, chỉ nghe nghiêm cây cỏ đứt gây âm thanh ầm vang lên, Ngô Cương trái tim tan nát rồi.
Ngô Cương hét lớn, miệng hạ lưu tình.
Ta mặc vào mấy chục vạn năm giày a.
Tần Thọ nghe xong, kém chút không có nghẹn lại, hỏi, mấy chục vạn năm tẩy qua a.
Ngô Cương mặt mo đen nhánh mà nói, ngươi cảm thấy thế nào, chúng ta nơi này có điều kiện tẩy giày a?
Hẹ.
Con thỏ ôm bụng liền nôn.
Ngô Cương thấy này lông mày nhướng lên, rốt cục hưu chiêu số thu thập cái này con thỏ.
Trên mặt hắn vô cùng phẫn nộ, trong lòng lại cười lạnh không thôi, tiến đến Tần Thọ bên cạnh nói, ta nói cho ngươi à, ta nói thời gian đều là bảo thủ, dù sao ta sau khi lớn lên, một mực xuyên nó.
Cái này giày không chỉ có không có tẩy qua, ta ngay cả chân cũng không tắm qua, hiện tại một túm đều là bùn, không tin ngươi xem một chút.
Huệ!
Con thỏ đưa lưng về phía Ngô Cương, ôm giày, xoay người, phảng phất đang nôn.
Chương 18, cho con thỏ.
Ngô Cương cười càng lợi hại hơn. Đang chuẩn bị lại buồn nôn cái này con thỏ đâu, chợt phát hiện tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ, kia tất tiếng sột soạt tốt cắt cỏ âm thanh là ở đâu ra đây.
Nô vừa mới chuẩn bị vây quanh con thỏ một bên khác nhìn xem tình huống. Kết quả Tần Thọ đi theo xoay quanh, không cho hắn nhìn.
Dừng lại.
Nô Cương đống nhiên có loại dự cảm xấu, hô to một tiếng.
Kết quả Tần Thọ nhanh chân liền chạy.
Cái này vừa chạy, Nô Cương thấy rõ ràng, hắn giày cỏ bị gặm chỉ còn lại có một nửa lớn nhỏ.
Tần Thọ một bên chạy một la lớn, Ngô Cương, ngươi làm ta ngốc cá, ngươi cái này dày thế nhưng là pháp bảo.
Pháp bảo sẽ bẩn a, thần tiên dày, không nhuốm bụi trần mới đúng chứ.
Lại nói, thỏ ra ta là vì mạng sống, đừng nói ngươi xuyên qua,
cái đồ chơi này coi như lại bẩn, ta cũng ăn. Tần Thọ nói lời này một điểm không khoa trương, nếu là hắn một cái, hắn thả rằng chết đói cũng sẽ không ăn. Nhưng là dưới mắt, nhiều một cái hàng Nga làm lo lắng, hắn là tuyệt đối không cho phép mình chết. Vì sống sót, đừng nói ăn một con so trên địa cầu bất kỳ vật gì đều sạch sẽ hải, coi như ăn thật dày bẩn, hắn cũng làm. Đây chính là Tần Thọ, bề ngoài phóng đãng không bị trói buộc, thực chất bên trong lại là quyết định phương hướng, tuyệt không quay đầu lại bướng Bình Châu. Nô Cương lúc này thật gấp, hét lớn một tiếng, con thỏ chết tiệt, ngươi nếu là ăn ta cái này dày, ta truy ngươi đến nhà ngươi đi. Tần Thọ nghe xong, két két một tiếng, khẩn cấp thắng xe, lỗ thai dựng lên, lông mày nhướng lên, nói, ngươi nói cái gì? Nô Cương thấy thế, linh cơ khẽ động, một mặt cười xấu xa nhìn xem Tần Thọ. Tần Thọ đống nhiên có loại dự cảm xấu, chuyện hắn lo lắng nhất chẳng lẽ vẫn là sắp xảy ra à? Liền nghe Nô Cương hắc hắc cười xấu xa nói, đợi đi đến nhà ngươi, đừng trách ta đem tội của ngươi đều nói cho hàng Nga. Tần Thọ nghe xong, lỗ thai lập tức gục xuống, cụp cụp miệng, hỏi Nô Cương, ngươi trước kia nói qua đối tượng à? Nô Cương ngạc nhiên, không rõ Tần Thọ vì sao hỏi cái này, theo bản năng lắc đầu nói, không có, thế nào? Tần Thọ một mặt đồng tình nhìn xem Nô Cương, đem giày ném cho Nô Cương nói, không có gì. Trả lại cho ngươi đi, coi như ta sợ ngươi rồi. Nô Cương nói, ngươi sợ nguyên lai ngươi sợ cái này à? Tần Thọ nói, ngươi sai. Ta không phải sợ, mà là đột nhiên cảm giác được, đều là độc thân cẩu, chỉ bất quá ta là 10 năm, ngươi là 100 vạn năm phận, đồng tình ngươi mà thôi. Cái gì độc thân cẩu? Nô Cương không hiểu hỏi. Tần Thọ phất phất tay nói, không có chuyện, đi, hôm nào thấy. Cút đi ngươi, cũng không còn thấy. Nô Cương nhấc chân liền muốn lại đến một cước. Kết quả Tần Thọ cũng không sợ, ngửa đầu, trong mắt phảng phất toát ra tinh tinh, một mặt khát vọng nhìn xem Nô Cương hơi khẽ nâng lên tới chân trái. Nô Cương nhìn mình dày, tranh thủ thời gian đổi một chân. Kết quả liền nghe vèo một tiếng. Tại ngẩng đầu thời điểm, kia con thỏ đã chạy chỉ còn lại cái điểm trắng, phía sau cái mông một làn khói bụi kéo rất cao, liền cùng trên biển mộ tở thuyền giống như. Nô Cương lập tức bó tay rồi, mặc vào giày của hắn, kết quả khổ cực phát hiện, giày chỉ có thể ngăn cản gót chân, nửa cái bàn chân đều ở bên ngoài. Mà nó, cái này con thỏ là trúc cầu a, cái gì đều cắn. Mắng một câu về sau, Nô Cương lắc đầu, kéo quần lên trở về. Trên đường đi cái gì cũng không nghĩ, liền nắm lấy như thế nào phòng cái này con thỏ đối trên người hắn còn thừa không nhiều đồ vật ngoạm mông đen. Mặc kệ Ngô Cương nghĩ như thế nào, Tần Thọ bên này lại là nhảy nhảy nhót nhót về nhà, sờ sờ cái bụng, cảm thán nói, cái này bụng cũng không biết là cái gì làm, liên tiếp ăn pháp bảo, cũng chỉ là chống đỡ mà thôi, mà lại cái này chống đỡ tựa hồ là không có hạn mức cao nhất. Tần Thọ lắc đầu, nghĩ đến Ngô Cương đã nói qua, hắn đây là bệnh, tiên thiên nguyên khí hao tổn, mà lại không phải bình thường hao tổn, không có hải lượng nguyên khí, căn bản chữa trị không được. Trước kia hắn coi là hải lượng chính là ăn no, hiện tại xem ra, cái này định nghĩa sợ là thật hải lượng. Bệnh này một ngày không tốt, Tần Thọ giống như nghẹn ở cổ họng, trong lòng áp lực từ đầu đến cuối không cách nào tháo xuống. Bất quá trở lại nhà mình cửa sơn động về sau, Tần Thọ lập tức đem tất cả áp lực từ trên mặt trốn đi. Mặc kệ bao lớn sầu, không thể mang về nhà. Đây là Tần Thọ nguyên tắc, bên ngoài trời đất sụp đổ. Hắn bị nện mình đầy thương tích cũng tốt, về nhà trước đó, nhất định sẽ thu thập sạch sẽ, một điểm vết tích đều không thừa hạ. Dùng hắn lời nói của mình, nam nhân à, tất cả sầu khổ mình khiêng là được rồi, kéo về nhà, để vợ con, phụ mẫu đi theo lo lắng thụ sợ, kia thì xem là cái gì nam nhân. Đồng dạng, theo Tần Thọ, cũng không có chuyện gì, là về nhà thăm đến tâm đau thân nhân của mình không thể hóa giải. Cho nên, hắn là thật nhẹ nhõm, mà không phải trang. Ngươi lại chạy đi đâu rồi nhìn? Ta làm thật nhiều hoa quế. Mau tới ăn chút. Hàng Nga vừa thấy được Tần Thọ, lập tức chào hỏi Tần Thọ quá khứ ăn. Tần Thọ nhìn xem những cái kia hoa quế, trọn vẹn trải một giường. Hoa quế mùi thơm tràn ngập cả cái huyệt động, hô hấp ở giữa, trong lỗ mũi đều là hương hoa. Tần Thọ híp mắt thầm nghĩ, nếu là không lo ăn uống, ở đây mỗi ngày có như thế hương hoa, ở lại chỗ này, kỳ thật cũng không tệ. Lần thứ nhất, Tần Thọ có loại ý nghĩ này, sau đó loại ý nghĩ này bắt đầu trong lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Ngươi làm gì chứ, nhanh đi ăn a. Hàng Nga gõ xuống Tần Thọ cái đầu nhỏ. Tần Thọ ha ha cười nói, ta đều ăn no rồi, còn ăn cái gì ngươi ăn, ta nhìn. Hàng Nga nhỏ bá đạo bên trong mang theo quan tâm nói, không được. Ngươi nhất định phải ăn. Ăn nhiều một chút, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi còn lớn thân thể đâu. Tần Thọ đi theo dùng đồng dạng giọng nói, ta giải cái gì thân thể lại lớn như vậy. Ngươi mới lớn thân thể đâu. Hàng Nga ngạc nhiên, hỏi ngược lại, ta cũng lớn như vậy. Còn rất dài cái gì? Tần Thọ liếc qua Hàng Nga ngực, bất quá hắn lông mi dài, nhiều năm xem phim tử rèn luyện một mắt xem phun xin, nháy mắt quý vị, mặt không đỏ tim không đập bản sự, tại thời khắc này phát huy rơi tới tận cùng. Quả nhiên, tùy tiện hàng Nga hoàn toàn không thấy được Tần Thọ cái này tiện vèo một chút, mà là chống nạnh mà đứng nói, ngươi có ăn hay không? Tần Thọ dùng một loại khẳng khái hy sinh biểu lộ, hơi ngửa đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục mà nói, không ăn. Hàng Nga cuối cùng không phải phái phản động, nghĩ không ra láo hổ đáng là tiêu thủy, roi ra dính nước lạnh trở cực hình tới. Thế là, hàng Nga nhất nêu máu, thở phì phò nói, ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Cùng một chỗ chết đói được rồi. Tần Thọ thấy hàng Nga tức giận, lập tức liền sợ, tiến tới, thận trọng nói, sinh khí rồi. Hàng Nga chu mỏ ra, làm không để ý tới Tần Thọ hình. Tần Thọ giật giật hai cái lô thai thỏ, đem lô thai thỏ kéo đến cái cằm phía dưới, như là một cái nón nhỏ tử, trong mắt nhất chuyển, có chủ ý, tiến tới, nói, nếu không, chúng ta chơi cái trò chơi, người nào thua ai ăn kiểu gì. Hàng Nga nghe xong, lập tức hứng thú, hỏi, cái gì trò chơi? Cục đá cái kéo vải, chơi qua a Tần Thọ hỏi. Hàng Nga lắc đầu. Tần Thọ không còn gì để nói, quả nhiên thế giới khác biệt, rất nhiều thứ cũng khác nhau. Nha đầu này ngay cả cục đá cái kéo vải đều không có chơi qua. Chương 19, thấy không, cái kéo lớn. Thế là Tần Thọ cho Hàng Nga giảng quy tắc trò chơi, Hàng Nga nghe xong đơn giản như vậy, lập tức hứng thú, cũng không tức giận, cong lên miệng nhỏ cũng thu trở về, ưỡn một cái ngực bự, có chút hất cằm lên, một bộ nhất định phải được dáng vẻ, đối Tần Thọ ngoắc ngoắc ngón tay, tràn đầy phấn khởi mà nói, tới đi, con thỏ nhỏ, ta đem đại biểu mặt trăng cho ăn bể bụng ngươi. Tần Thọ nghe xong, trên trán lập tức đều là hắc tuyến. Theo bản năng nhìn một chút hàng Nga màu tóc, màu đen, không phải kim sắc, nha đầu này không phải sổ mùn cái kia bệnh tâm thần. Xem bộ dáng là đụng tử. Tần Thọ nhìn xem hàng Nga kia bộ dáng khả ái, cũng nhân lực mà lên, một cái tay chống nạnh, một cái tay duỗi ra móng vuốt chỉ vào hàng Nga nói, tới đi, tiểu nha đầu, ta đem đại biểu mặt trăng cho ăn bể bụng ngươi. Ngươi dám học ta? Học ngươi sao thế? Cho ăn bể bụng ngươi. Tần Thọ hơi ngửa đầu, ai sợ ai a? Kết quả khẽ vươn tay. Tần Thọ liền hối hận. Hắn cái này thỏ móng vuốt mặc dù so trên địa cầu con thỏ linh hoạt, bắt thứ gì, đánh cái người cái gì, đều được. Nhưng là chơi cục đá cái kéo vải. Ai có thể nói cho hắn biết, hắn thịt này tốt tốt, trắng nón nà tiểu vuốt tròn, thậm chí cả ngón tay đầu đều thấy không rõ lắm móng vuốt nhỏ, chơi như thế nào. Kết quả vừa ra tay, hàng Nga chính là cái kéo. Tần Thọ nhìn nhìn mình béo béo mập mập, tròn tròn mút mút móng vuốt nhỏ, rõ ràng ra cũng là cái kéo, thế nhưng là, cái này mẹ nó. Không tỉ mỉ đi xem, đi suy nghĩ, đó chính là vải A. Ha ha, ngươi thua. Hàng Nga cười đắc ý nói. Tần Thọ không cam lòng nói, ta đây là cái kéo, không phải vải. Hàng Nga góp nhìn lại nhìn, cười xấu xa nói, ai u, thịt này đô đô móng nuốt nhỏ, ngón tay sẽ còn uốn lượn A thật không nhìn ra. Dù sao ta nhìn thấy chính là vải. Ăn. Sau đó Hàng Nga nắm một cái hoa quế nhét vào Tần Thọ miệng bên trong. Tần Thọ hét lớn, không được, thay cái trò chơi. Hàng Nga lắc đầu nói, không được, ta lãng phí nhiều như vậy tinh lực, mới học được cái trò chơi này. Ngươi muốn đổi trò chơi như vậy sao được? Tần Thọ hai mắt lật một cái, đơn giản như vậy trò chơi, còn lãng phí tinh lực nha đầu này rõ ràng chính là muốn chơi sâu à. Vấn đề là, Tần Thọ còn không có biện pháp gì. Thế là Tần Thọ nói, ta cam đoan, kế tiếp trò chơi, chơi rất hay. Hàng Nga tiếp tục lắc đầu nói, không được. Không có nhiều như vậy tinh lực có thể dùng đến học tập. Tần Thọ nói, ngươi kia đầu góc cứ như vậy đần. Hàng Nga một mặt đắc ý nói, cứ như vậy đần. Nhìn xem Hàng Nga kia rõ ràng giả ngu dáng vẻ. Cuối cùng, Tần Thọ bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục cùng Hàng Nga chơi, sau đó bị Hàng Nga dừng lại cái kéo, cắt hoa rơi nước chảy, ăn miệng đầy bước lên hoa quế. Mắt thấy ăn xong mấy cái hoa quế, Tần Thọ trong lòng tự nhủ, dạng này không được a. Hắn nhưng là ăn no rồi trở về, nhưng là Hàng Nga thế nhưng là còn chưa ăn cơm đây. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ linh cơ khẽ động. Nói, không chơi. Vì sao Hàng Nga tức giận hỏi. Tần Thọ nói, không công bằng, ta ra cái gì, ngươi cũng nói ta ra vải. Muốn tiếp tục chơi, ngươi nhất định phải nhìn đúng ta ra đồ vật, mới được. Hàng Nga nói, liền ngươi kia móng vuốt nhỏ không xích lại gần đều thấy không rõ ngươi ra chính là cái gì. Tần Thọ nói, bất kể như thế nào, chúng ta chơi đùa, cũng phải có khoa học tinh thần, nghiêm cẩn. Hiểu không nghiêm cẩn. Cái gì là khoa học Hàng Nga ngốc manh mà hỏi. Tần Thọ không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ, đây chính là trong truyền thuyết khoảng cách thế hệ A. Giải thích là không thể nào, bởi vì giải thích không rõ ràng. Thế là, Tần Thọ dứt khoát nói tránh đi, đừng quản cái gì là khoa học, dù sao muốn nghiêm cẩn. Ngươi đồng ý, chúng ta liền tiếp tục, không đồng ý, ta là không ăn. Hàng Nga nhìn Tần Thọ tựa hồ tức giận, thế là tiến tới góp mặt, mang theo chút cẩn thận dáng vẻ, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, cười bồi nói, sinh khí rồi. Tần Thọ xem xét Hằng Nga sợ, mình rốt cục chiếm thượng phong, lập tức tạo ra bộ dáng, vừa nghiêng đầu, học Hằng Nga dáng vẻ phương má, bĩu môi, một bộ ta bộ dáng rất tức giận. Kết quả, Tần Thọ còn chưa kịp sinh khí đâu, liền bị Hằng Nga một thanh ôm sắt trong ngực, tiếp lấy liền nghe Hằng Nga vui sướng cười tiếng vang lên, hoa ha ha, ngươi cái này má nhỏ xíu nâng lên đến thật đáng yêu a. Tần Thọ một cái đại lao ra bị nói đáng yêu, trong lòng của hắn thật sự là 10 vạn đầu tàu mẹ nó chạy vội mà qua, hắn muốn nghe chính là uy vũ hùng tráng a. Đúng lúc này, một làn gió thơm xông vào mũi, trên mặt một trận mềm mại, lạnh buốt xúc cảm truyền đến, giống như toàn thân bị điện giật đánh, linh hồn đều đi theo run rẩy lên. Tần Thọ mở to hai mắt nhìn xem Hằng Nga rời đi cặp môi thơm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nụ hôn đầu của ta cứ như vậy bị tước đoạt. Tần Thọ không cam tâm a, hét lớn, chờ một chút. Hằng Nga ngây ngẩn cả người, thế nào? Tần Thọ nói, ngươi cũng không lên tiếng chào hỏi liền hôn ta a, ta còn không có cảm giác gì đâu, ngươi liền chạy, ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm đi, thân trước đó có thể hay không trước tiên đem ta cái này một mặt lông đẩy ra, cái gì đều bị nó chặn. Hằng Nga nghe vậy, trực tiếp cho Tần Thọ một cái liếc mắt, nói, liền ngươi chọn 3 lấy 4, lần sau không cho ngươi. Còn có lần sau. Tần Thọ con mắt trừng lão đại. Hằng Nga nói, đúng a, thế nào? Tần Thọ lắc đầu nói, không có chuyện. Không có chuyện. Tần Thọ trong lòng lại tại nắm lấy, đi đâu làm đem đao, đem cái này trên mặt lông trà sát, nếu không, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn xúc giác ra. Trong thần thoại đệ nhất mỹ nữ hôn, bị một mặt lông chặn lại, tổn thất quá lớn. Hằng Nga nhưng không biết Tần Thọ đang suy nghĩ gì, mà là hỏi Tần Thọ nói, không tức giận. Tần Thọ nói, ngươi cùng ta công bằng chơi một thanh cục đá cái kéo vải, ta liền không tức giận. Sự tình đầu tiên nói trước a, thua cái kia, phụ trách đem bọn nó ăn sạch. Hằng Nga cũng sợ Tần Thọ lại tức giận, mà lại tự nhận là sẽ không thua, thế là gật đầu một cái nói, tốt, cùng ngươi công bằng chơi một thanh. Hằng Nga toàn vẹn không thấy được, con nào đó tặc tinh con thỏ ánh mắt chỗ sâu hiện lên một nụ cười đắc ý. Cục đá cái kéo vải. Hai người đồng thời xuất thủ. Hằng Nga ra chính là vải, Tần Thọ ra cũng là vải, bất quá móng vuốt nhỏ quá nhỏ, đầu ngón tay ngắn hơn, vốn lượn cùng dối thẳng, nhìn khác nhau không quá lớn. Cho nên, Tần Thọ không chút hoang mang tại dối ra vải về sau, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, biến thành cái kéo. Hằng Nga nói, đều là vải, ngang tay. Tần Thọ nói, ngươi cẩn thận nhìn kỹ hằng nói. Hằng Nga cúi đầu nhìn lại, Tần Thọ giật giật mình ngón trỏ cùng ngón tay giữa nói, thấy không đây là cái kéo, nhanh 1 cm dài siêu cấp cái kéo lớn. Thấy rõ ràng không có. Hằng Nga mặt lập tức liền đen, ngươi cái này. Cái kéo có thể cắt cái gì? Tần Thọ nói, ngươi quản có thể cắt cái gì thắng ngươi là được rồi, có chơi có chịu, mau ăn đi. Ta an vị ở bên cạnh nhìn ngươi, thừa một mảnh đều không được. Nói xong, Tần Thọ đắc ý ngồi ở một bên, ôm cánh tay, cơ cái lô thai lớn, cười đắc ý à. Hằng Nga luôn cảm thấy trong này có mờ ám, thế nhưng là nàng lại nghĩ không ra mờ ám giấu ở đâu, chỉ thích ngồi ở kia sầu mi khổ kiểm bắt đầu ăn. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Tần Thọ không còn gì để nói đạo. Chương 20, ngươi coi như cái thần tiên. Một người ăn không có ý nghĩa, không động lực. Hằng Nga bẹp miệng nói, mà lại, ngươi không đói bụng à? Tần Thọ sờ sờ cái bụng nói, chính ngươi nhìn, tròn vo đây này. Trước đó ăn vật kia, quá bổ, vẫn luôn ăn không tiêu. Cho nên, ngươi buông ra ăn đi, ta là thật không đói bụng. Bằng không, đi sớm gặm vỏ cây. Hằng Nga sững sờ, ngẫm lại cũng là đạo lý này. Sau đó tận tình nói, ngươi không có tự sa ngã liền tốt, ta thật sợ ngày nào đi lên, không nhìn thấy ngươi. Nói đến đây, Hằng Nga con mắt đỏ lên. Tần Thọ vội vàng nói gì thế, ta sẽ sống thật tốt, một mực bồi tiếp ngươi. Thật một lời đã định. Hằng Nga nói. Tần Thọ ha ha cười nói, thật. Một lời đã định. Hằng Nga lập tức vui vẻ, nói, ngươi cũng ăn chút đi, ta hái được rất lâu, ngươi là không biết, những này quế hoa thụ càng ngày càng quỷ tinh, hoa quế càng dài càng cao. Tần Thọ sơ sơ cảm, cũng bắt đầu suy nghĩ ngày sau ăn uống vấn đề. Nô cương trên thân mặc dù có pháp bảo, nhưng là Tần Thọ lại nhiều lần ngoạm mông đen, đối phương khẳng định có phòng bị, hắn lại nghĩ được như ý cơ hội không lớn. Mà lại, Tần Thọ cũng không thể thật đem nô cương ăn chạy trần truồng đi. Như thế cũng quá không chính cống. Mà thôi, thực sự không được, chỉ có thể trước tiên đem tiểu đao ăn, đệm đi vào trong bụng. Còn lại sau này, hy vọng trên trời nhiều rơi mấy cái lạp xưởng hun khói mới tốt. Tần Thọ trong lòng thầm đủ. Vì để cho Hằng Nga vui vẻ, Tần Thọ cũng mang tính tượng trưng ăn một chút hoa quế, quả nhiên, Hằng Nga ăn càng cao hứng. Sau đó 1-2 ngày, Tần Thọ mặc dù y lì nguyên rất no, bất quá vẫn là mỗi ngày đi gặm vỏ cây, dù sao nguyên khí là mỗi ngày đều tiêu hao, ăn chút bổ điểm, cũng có thể kéo dài chết đói thời gian. Một ngày này, Tần Thọ gặm một đêm vỏ cây, sờ sờ bụng, có vẻ như đã bắt đầu đói bụng, càng nghĩ, cuối cùng, Tần Thọ lại đi rừng cây chỗ sâu đi vừa thầm nói, tiểu cương cương, ta tới, ngươi có muốn ta không à? Hát xỉ. Nô cương một nhảy mũi đánh ra ngoài, ngắm nhìn bốn phía, cau mày nói, hôm nay đây là thổi cái gì yêu phong, cảm giác chân lạnh buốt đâu. Nói đến chân, nô cương theo bản năng nhìn một chút mặc nửa cái giày chân phải, trong lòng kia dự cảm không tốt càng thêm hơn, thầm nghĩ, sẽ không kia con thỏ lại muốn tới đi. Nô cương ý nghĩ này mới lên, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tiểu cương cương, làm gì vậy, muốn ta hay không? Nô cương nghe được thanh âm này, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem giày cởi ra, sau đó đem trên giày dây giày hệ cùng một chỗ, treo ở trên cổ. Xách gấp quần, nắm chặt dịu chuôi, lúc này mới xoay người lại, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sáng như tuyết răng. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, con thỏ chết tiệt, ngươi lại tới làm gì? Tần Thọ buông buông tay nói, đừng kích động như vậy à, làm hàng xóm, ta tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Đang khi nói chuyện, Tần Thọ ánh mắt tại Ngô Cương trên thân quét một vòng, có vẻ như không có gì có thể ngoạm ăn địa phương à. Ngô Cương nói, không cần ngươi nhìn, ngươi cút xa một chút là được. Tần Thọ buông buông tay nói, không muốn như vậy à, bởi vì cái gọi là hoàn gian nên giải không nên kết, nhiều đại sự mà còn muốn mang thù à, về sau chúng ta chung đụng thời gian nhiều nữa đâu. Ngô Cương gượng cười hai tiếng nói, nhận biết ngươi mới mấy ngày, ta liền chân trần sinh hoạt. Ngươi nói thời gian còn dài mà, làm gì ngươi đây là dự định một mảnh vải đều không lưu lại cho ta à, ta cho ngươi biết, ngươi cho ta tránh xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nô cương huy vũ hạ lưỡi búa lớn. Tần Thọ yên lặng, bất quá theo bản năng nhìn thoáng qua kia dịu, chỉ thấy dịu bên trên lại có một cái rõ ràng răng cắn lỗ hổng. Tần Thọ con mắt lập tức sáng lên, có vẻ như, ngốc thọ chết, liền cùng cái này một ngụm có quan hệ. Bất quá ngốc con thỏ cũng dùng sinh mệnh hướng hắn xác nhận một sự kiện. Lưỡi búa này cũng có thể ăn. Nô cương nhìn thấy Tần Thọ ánh mắt rơi vào hắn dịu bên trên, mà lại con mắt còn tỏa ánh sáng, lập tức trong lòng run lên, nhanh lên đem dịu giấu ở sau lưng, nói, hàng Nga tới. Tần Thọ nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn lại, tiếp lấy sau đầu sinh phong. Lại tới. Tần Thọ đột nhiên quay đầu, bắt giày. Kết quả một cái trần trùng trục bàn chân lớn bay tới, bành. Tần Thọ hóa thành một cục thịt cầu bay lên bầu trời. Tiểu tử, bay đi. Nô cương cười hắc hắc nói, cái mông rất mập, chân cảm giác cũng không tệ lắm. Nô cương vừa nói xong, túi đầu xem xét, trên trán lập tức đều là hắc tuyến. Chỉ thấy quần của hắn đi đứng vị trí, thình lình thiếu một mảnh nhỏ vải. Con thỏ chết tiệt, ngươi thật đúng là có thể ngoạm ăn a. Nô cương mắng to. Cùng lúc đó, Tần Thọ ba kích một tiếng quẳng xuống đất, lộn một vòng, bò lên, tiện thể lấy đem khỏe miệng tấm vải nhai đi nuốt. Sau đó lau lau miệng nói, vốn là đàm phán, nhất định phải đa ta, cái này một ngụm xem như bồi thường lợi tức. Hiện tại bắt đầu tính bồi thường. Nói xong, Tần Thọ nhanh chân lại chạy về. Nô cương vừa mang xong, liền gặp kia con thỏ lại giết trở về, cựu nhân gặp mặt phá lệ đỏ mắt. Thế là con thỏ lập tức nhắm chuẩn mục tiêu. Nô cương tranh thủ thời gian xoay người kéo ống quần, miễn cho lại gặp mép đen. Nô cương đời này, vốn cho rằng chọc Viêm Đế, bị Viêm Đế phong pháp lực. Ném tới cái này đất cằn sỏi đá chính là lớn nhất khổ bức. Vạn vạn không nghĩ tới, sinh thời còn có thể gặp được càng khổ bức. Viêm Đế tốt xấu cho hắn một bộ quần áo, cái này con thỏ là muốn đem hắn lột sạch ra. Tần Thọ xem xét, Nô Cương ống quần đều lột đến mẹ đùi, một chân lông chân, nhìn phá lệ quá mắt, hét lớn, Nô Cương. Ngươi coi như cái thần tiên phải không, áo rách quần manh, hình tượng của ngươi đâu. Nô Cương trực tiếp mắng, xéo đi. Vung ra, mới có thể thật áo rách quần manh. Tiểu tử. Ngươi dám tới, ta liền để ngươi bay cao hơn. Càng xa, Tần Thọ mắt thấy là không có cơ hội hạ khẩu, bất quá linh cơ khẽ động, có chủ ý. Không có cơ hội ngoạm ăn. Hắn nhưng lấy hạ thủ A. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ cười hắc hắc. Nụ cười này, cười Nô Cương toàn thân run rẩy, luôn cảm giác mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Tần Thọ tách ra vật tay nói, tiểu cương cương, ngươi là mình đem quần hoặc là áo cho thỏ ra đưa tới đâu, vẫn là thỏ ra tự mình động thủ đâu. Bằng cái gì cho ngươi, Ngô Cương hỏi. Tần Thọ nói, bằng cái gì hảo hảo một đầu chân dài quần, để ngươi xuyên thành quần lót, ngươi đây là đối với nó vũ nhục. Ngươi đối với nó không tốt, ta đương nhiên có lý do giải cứu nó. Ta nhổ vào. Quần của lão tử, muốn mặc làm sao liền làm sao mặc, có bản lĩnh chính ngươi tới bắt, sợ ngươi, ta Ngô Cương danh tự viết ngược lại. Ngô Cương kêu lên. Tần Thọ nói, rất tốt, đã như vậy, ta đến rồi. Tần Thọ vèo xuống tới. Ngô Cương cười lạnh một tiếng. Nhấc chân một cước, trúng đích. Bay đi ngươi. Con thỏ. Nô cương nhìn xem con thỏ xa xa bay đi, ha ha phá lên cười. Chỉ bất quá, hắn lại nhìn thấy kia con thỏ miệng bên trong nói nhỏ phảng phất đang nói cái gì, bất quá hắn cũng không nghe rõ.
Chương 21, mạnh bất quá 3 giây.
Ba kít, tần thỏ trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng, lại ngồi dậy, tiện thể lấy đem rơi xuống thời điểm, há mồm cắn xuống tới hoa quế cùng hoa quế lá nhai đi ăn, lúc này mới phản nàn nói, cái này phá thần thông, xác suất thành công cũng quá thấp đi, muốn sờ ít đồ thế nào khó như vậy đâu, ta cũng không tin, sinh thời, lột không sạch hắn. Thế là, tần thọ vung chân lại trở về. Mấy phút đồng hồ sau, lại bay trở về, trên mặt đất quay cuồng một hồi. Đồng thời, trong rừng cây truyền đến Ngô Cương cười ha ha âm thanh, con thỏ, ngươi đến bao nhiêu lần đều là kết quả này. Ngươi muốn chơi, ta chơi với ngươi, đừng nói, cái này đã lên đến, chân cảm giác cũng không tệ lắm. Ta cũng không tin, tiếp tục. Tần thọ ngao ngao kêu to, lần nữa đọc lấy, trộm trời, trộm đất, trộm quần lót ngươi vọt tới. Mấy phút đồng hồ sau, tần thọ lại bay trở về. Nô Cương ha ha cười nói, con thỏ, đừng sợ a, tiếp tục a. Tần thọ khí hoa hoa kêu to, tính bướng bỉnh lại nổi lên, thế là hét lớn một tiếng, ta lại tới. Thế là, một ngày này, tần thọ liền đang bay qua đến chạy tới bên trong vượt qua. Nô Cương đá cười ha ha, tần thọ thì khí hoa hoa kêu to. Mắt thấy trời nhanh sắp tối, Nô Cương kêu lên, ngừng. Con thỏ, trời cũng mau tối, ngươi xác định còn tới. Tần thọ nhìn xem trời, quả nhiên sắp tối rồi. Bất quá lập tức ánh mắt trở nên hung hãn, cuối cùng một thanh, ngày mai tiếp tục. Ta tới rồi. Nói xong, tần thọ nhanh chân liền vọt lên. Ngô Cương thấy thế, lắc lắc đầu nói, quật cường tiểu tử, bay đi ngươi. Ngay tại Ngô Cương tiếp xúc tần thọ nháy mắt, tần thọ lúc đầu đều không ôm hy vọng gì, nhưng là trong đầu đột nhiên nhiều một chút đồ vật. Cảm giác kia, quen thuộc như vậy, tần thọ biết, trộm được. Cơ hồ là đồng thời, cả người như là bóng đá, bay lên không trung. Hắn nhìn trong đầu đồ vật một chút. Lập tức cười ra tiếng. Nô Cương nhìn xem cười ha ha bên trong bay đi con thỏ, lắc lắc đầu nói, cái này ngốc con thỏ, điên mất rồi. Sau đó Nô Cương đột nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian kiểm tra toàn thân, quần vẫn còn, giày cũng tại, quần áo cũng tại. Hô! Nô Cương nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đốn cây. Ba kít, tần thọ hai cái lăn lộn giật ở thân thể, đem miệng bên trong lá cây, cánh hoa ăn hết, sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đầu đồ vật, kia là một quyển sách. Trên sách viết mấy cái rõ ràng chữ lớn Bát Cửu Huyền Công thượng quyển. Bát Cửu Huyền Công ha ha. Phát đạt. Tần thọ nhịn không được cười như điên. Sau khi kêu xong, tần thọ lập tức yên tĩnh trở lại, đây chính là hắn, mặc dù bình thường tiện siêu, nhưng là gặp được sự tình hắn sẽ rất nhanh bình tĩnh lại, phân tích lợi và hại cùng nhân quả được mất. Không biết Ngô Cương có thể hay không phát hiện bị trộm công pháp sự tình, nếu là phát hiện, đuổi theo muốn, chẳng phải là phiền phức nghĩ đến chỗ này. Tần thọ tranh thủ thời gian tìm cái chỗ thật xa trốn đi, xác định Ngô Cương không có đi tìm đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tần thọ thầm nói, Ngô Cương a Ngô Cương, mặc dù ngươi lừa ta không cạn, bất quá cũng coi là tục mệnh của ta. Ngay sau, nếu là ta có sở thành, tất nhiên gấp bội trả lại ngươi. Nói đến đây, tần thọ bắt đầu cẩn thận đọc trong đầu công pháp, tần thọ không biết công pháp này cùng hắn trong ấn tượng nhị lang chân quân công pháp có phải là một cái công pháp. Nhưng là công pháp này mở đầu liền nói. Tu luyện công pháp này đại thành về sau, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhục thân có thể thành thánh, tùy ý biến hóa thế gian vạn vật. Cái này cùng tần thọ trong trí nhớ công pháp có chút tương tự, bất quá đây chỉ có nửa cuốn, đối với biến hóa nội dung, hoàn toàn không có, ngược lại là tu luyện nhục thân công pháp rất đầy đủ hết. Cái này Bát Cửu Huyền Công Bác Đại Tinh Thâm, tổng cộng chia làm 12 tầng, tu luyện tới tầng cao nhất, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thần tiên đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Liên như là kia nhị lang chân quân, như bức điểu tắc thiên, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Dù là không tu luyện tới 12 tầng, người bình thường chỉ tu luyện đến tầng thứ 9, cái kia cũng có thể bạch nhật phi thăng, kháng cửu tiêu thần lôi tu thành đại địa du tiên. Mà lại, công pháp này nhất huyền bí chính là, tiên thiên nhục thân càng cường đại, hắn cường hóa hiệu quả cũng càng cường đại. Đồng thời, công pháp này cường hóa hiệu quả, cũng không phải là cố định một tầng cường hóa 1, 2 tầng cường hóa 2, 3 tầng cường hóa 3, mà là bao nhiêu thức tăng gấp bội. Càng là tu luyện tới đằng sau, cường hóa hiệu quả càng khủng bố hơn. Cho nên, mặc dù tầng thứ 9 mới thành tiên, nhưng là tu luyện tới thứ 12 tầng thời điểm, đồng dạng vô cùng kinh khủng, uy chấn một phương. Nhất là khác biệt nhục thân cơ sở cường độ tu luyện cái này thần thông, cũng là cách biệt một trời. Có người có thể khi tu luyện tới tầng thứ 6 thời điểm liền có thể thành tiên, nghe nói nhị lang chân quân năm đó rời núi thời điểm, cũng bất quá tu luyện tới tầng thứ 8 mà thôi, kia đã có thể quét ngang cùng thế hệ võ tướng. Cùng thế hệ trước thần tiên chống lại một hai. Nhìn đến đây, tần thọ đã vui vẻ sắp nhảy dựng lên, đây là trực chỉ thành tiên công pháp A, hắn có thể không cao hứng à. Bất quá chân chính để Tần Thọ cao hứng còn không phải cái này, mà là trước mắt cái này bát cửu huyền công vừa đến tay, vậy mà không phải nhập môn, mà là trực tiếp tu luyện đến tầng thứ 3. Căn bản không cần từ đầu tìm tòi, tất cả kinh nghiệm tu luyện, kỹ xảo, tất cả đều ở trong đầu. Đầy đủ mọi thứ. Nói cách khác, Tần Thọ căn bản không cần lo lắng thể nội nguyên khí không đủ tu luyện dùng, hắn nháy mắt cũng nhanh mắt cấp. Hắn có thể nào không cao hứng, có thể nào không hưng phấn. Tần Thọ cẩn thận kiểm tra toàn thân, hắn toàn thân cao thấp cơ bắp xương cốt làn da, bao quát nội tạng đều bị hung hăng cường hóa một chút, về phần cường hóa bao nhiêu, Tần Thọ cũng không có khái niệm, dù sao chính là cường hóa. Vì chứng thực mình quả thật mạnh lên, Tần Thọ tìm một gốc quế hoa thụ, dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ. Giang giác. Cả cái cây nổ tận gốc, ngã xuống đất. Tần Thọ thấy thế, lập tức cười như điên, ha ha. Ta rốt cục như bức. Còn có ai không phục ha ha. Tần Thọ cười đắc ý, bất quá rất nhanh, hắn cười cười liền khóc. Bởi vì hắn phát hiện, nhục thân cường hóa mặc dù vô dụng hắn nguyên khí, nhưng là hắn nhất cử nhất động ở giữa, tiêu hao nguyên khí lại là gia tăng mãnh liệt. Nhất là vừa mới một cái tắc kia, trực tiếp tụt xuống hắn một đoạn nguyên khí. Trong cơ thể hắn nguyên khí nguyên bản có thể chống đỡ cái mấy tháng, hiện tại đoán chừng cũng liền 3 năm ngày sự tỉnh, thậm chí ngắn hơn. Nói cách khác, hắn mặc dù mạnh lên, nhưng là khoảng cách chết đói chạm cuối cùng cũng càng phát tới gần. Tần Thọ nghĩ đến chỗ này, trên trán đều là mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn, Tần thua thiệt Ngô Cương lười biếng, tu luyện bát cửu huyền công chỉ có 3 tầng, nếu là tu luyện tới 12 tầng, vừa mới một cái tát kia xuống dưới, Tần Thọ đã chết. Tần Thọ muốn khóc, đây chính là mạnh bất quá 3 giây á, đây cũng quá hố. Bất kể thế nào khóc, nghiêm trọng vấn đề bày ở trước mắt, Tần Thọ nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Lại tìm Ngô Cương. Nói thật, Tần Thọ thật đúng là không nghĩ tới thật đem Ngô Cương cho lột sạch, làm người lưu một tuyến, hắn vì mạng sống, cũng không thể đem người khác bức chết rồi. Huống chi hắn thật làm như vậy, đoán chừng Ngô Cương được điên, sau đó Tần Thọ cũng không chiếm được chỗ tốt. Tần Thọ tại cái này lôi kéo lỗ tai phát sầu. Giờ này khắc này, Ngô Cương cũng là một mặt mộng bức, ngửa đầu nhìn trước mắt Quế Hoa Thụ Vương, cau mày, thầm nói, kỳ quái, tiện tay luyện hạ bát cửu huyền công, nghĩ như thế nào đều không nhớ nổi đâu còn có. Nhục thân giống như cũng hơi yếu một chút điểm. Chương 22, con thỏ thù rất dai. Nô Cương nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái 1-2-3, cuối cùng mắng một câu, phát thảo đại gia viêm đế, phong ấn lao tử pháp lực vậy thì thôi, lao tử lực lượng lại còn bị giảm đi. Cựu thiên tri thượng, nơi nào đó động phủ bên trong, truyền ra một tiếng, hát xì. Ai mắng ta đâu? Đang lúc Tần Thọ sầu mi khổ kiểm, nắm lấy như thế nào sống lâu mấy ngày thời điểm, Tần Thọ chợt thấy trên bầu trời có cái gì bay tới. Tần Thọ nhãn tỉnh sáng lên, lại có bảo bối rơi xuống tiểu bảo bối, bên này. Đáng tiếc, vật kia cũng không có bay tới, mà là thẳng hướng đi một bên khác. Kia là một vệ cầu vồng, trường hồng từ thiên cung chỗ bay tới, vượt qua Tần Thọ đỉnh đầu bay ngang qua. Cơ hồ là tại đồng thời, một vật từ trên trời hạ xuống, ba một cái, đập vào Tần Thọ trên mặt. Tần Thọ cái mũi run lên, mùi vị quen thuộc, hương. Mùi thịt. Tần Thọ con mắt đột nhiên trừng lớn. Chỗ có quan hệ với mùi thịt ký ức tất cả đều xung ra, trong bụng tất cả thèm trùng tập thể điên cuồng, nước bọt chảy ngang. Mau đem trên mặt đồ vật lấy xuống xem xét, kết quả là một cây ăn để thừa xương gà. Tần Thọ đối ánh nắng nhìn kỹ, xương gà bên trên sáng loáng. Một tia thịt đều không có còn lại. Đây là chó gặm sao cũng quá sạch sẽ đi, Tần Thọ mắng. Đồng thời Tần Thọ trong lòng cũng là thật tức giận à, hắn thật vất vả thích hướng trên mặt trăng buồn tẻ đồ ăn, vỏ cây, hoa quế, đáy giày, dây lưng quần. Đều nhanh đem thức ăn ngon hương vị cấp quên sạch sẽ. Kết quả cái này một cây xương gà, nháy mắt để hắn nghĩ tới kiếp trước trên địa cầu cuộc sống tốt đẹp. Đùi gà, chân gà, nồi lẩu, bún thập cầm tay, dầu chiên bánh ngọt, đậu nành bao, sủi cảo. Từng loại mỹ thực ở trước mắt thổi qua, nhưng lại biết, mình khả năng mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng đừng nghĩ ăn được một ngụm. Cái loại cảm giác này là cảm giác gì? Coi là thật so chết còn khó chịu hơn a. Ai? Ai ném? Đây là thiên cổ đại hận a. Thỏ ra liều mạng với ngươi. Tần Thọ ngao ngao kêu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phi hồng mà đi. Tần Thọ xem xét vị trí kia, nguyên bản kích động nháy mắt biến mất, còn lại thì là khẩn trương, sợ hãi. Bởi vì cái chỗ kia, là nhà của hắn. Hàng Nga còn ở đằng kia. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ nhanh chân liền chạy, thẳng đến nhà phương hướng mà đi, đồng thời thầm nói, ngàn vạn không nếu có chuyện gì à. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng Hàng Nga một cọng tóc gáy, ta cho dù chết, cũng phải băng ngươi một thân máu. Càng chạy càng gần, Tần Thọ dần dần thấy rõ ràng kia phi hồng bên trên tình huống, phía trên kia lại có người. Tần Thọ nhìn kỹ, người kia tựa hồ là một dâu trắng lao ra, toàn thân áo trắng, cầm trong tay phụ trần, hướng kia một chạm, phá lệ tao bao. Mặt tùy tâm sinh, không phải người tốt. Tần Thọ dùng thành kiến nhìn thoáng qua, trong lòng thầm đủ. Về phần người kia là ai, Tần Thọ thật không biết, bất quá có một chút hắn biết, có thể lái trường hồng bay tới, mà không phải bẹp một tiếng từ trên trời rớt xuống, khẳng định rất ngu bức. Dưới tình huống bình thường, vì an toàn cân nhắc, không thể gây. Nhưng là tình huống dưới mắt có chút đặc thù, nếu như Hằng Nga nhận uy hiếp, Tần Thọ cũng không để ý liều rơi mình mấy ngày nay tuổi thọ. Chờ Tần Thọ chạy đến cửa nhà, liền thấy kia dâu trắng tiên nhân đứng tại cửa sơn động, nhìn hai bên một chút, không có những người khác. Tần Thọ trong lòng mắng to, không sai, liền lao nhân này ném xương gà, dâu ria bên trên còn có dầu đâu. Thọ ra liều mạng với ngươi. Tần Thọ đang muốn giết ra ngoài, lại đột nhiên thắng xe lại. Bởi vì Tần Thọ phát hiện, Hằng Nga đứng tại lao đầu dâu bạc đối diện, nhưng là, nàng tựa hồ có chút không thích hợp. Cũng không phải nói nàng thụ thương, còn là thế nào, chỉ là nàng biểu hiện ra khí chất, cùng nàng bình thời hoàn toàn không giống. Hằng Nga bình thường kia là cười toe toét, mang theo điểm cổ linh tinh quái tiểu khả ái, đứa nhỏ tinh lịch, nhưng lại có thể chịu khổ nhọc, thiện lương. Nhưng là trước mắt Hằng Nga biểu hiện ra, thì là đoan trang xinh đẹp nho nhã, ôn hòa như ngọc bên trong nhưng lại lộ ra băng lãnh tận xương, cứ người ở ngoài ngàn dặm lãnh ý, loại kia cao ngạo, quý khí, nhìn Tần Thọ đều có chút ngượng ngùng tới gần. Nếu không phải biết vầng trăng này bên trên liền một cái Hằng Nga, Tần Thọ thậm chí hoài nghi trước mắt cái này Hằng Nga là giả. Tần Thọ cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu hướng phía trước góc, xích lại gần cẩn thận nghe, kết quả, người ta nói xong. Ngọc Nhi, ngươi trở về, đến, gặp qua Thái Bạch Kim Tinh. Hằng Nga vây tay một cái, động tác kia, Tần Thọ nhìn trợn cả mắt lên, nhất cử nhất động, không cái nào không biểu hiện ra tiểu thư khuê các hẳn là có tố chất. Tần Thọ trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nữ nhân thiên diện, chỉ có mặt đối với mình yên tâm người thời điểm, mới lại biến thành chính các nàng dáng vẻ vốn có. Nghĩ đến nơi này, Tần Thọ trong lòng vẫn là thật thoải mái, chí ít, Hằng Nga đối mặt hắn đến lúc đó, cũng không có câu nệ như vậy. Lại nhìn Thái Bạch Kim Tinh, Tần Thọ nhịn không được nhả danh nói, Thái Bạch Kim Tinh ngươi thật là bạch ta. Thái Bạch Kim Tinh nháy mắt bó tay rồi. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh đường đường tinh quân, tự nhiên sẽ không cùng một con thỏ nhỏ so đo, cười ha hả tán dương. Không nghĩ tới tiên tử tại trên mặt trăng, còn có một con chó làm bạn, cũng là không tính tịch mịch. Năm đó ở Tết Trung Nguyên Thịnh hội bên trên, tiểu thần may mắn thấy được vương mẫu nương nương cũng nuôi như thế một con trắng trắng mập mập, lỗ tai dài chó, rất là đáng yêu. Nghe nói như thế, Hằng Nga cùng Tần Thọ đồng thời mở bức, chó. Ở đâu ra chó? Hằng Nga quay đầu nhìn xem, Tần Thọ túi đầu nhìn xem, không có a. Cuối cùng, hai người mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn không biết nói chuyện chính là Tần Thọ đi. Tần Thọ hai mắt lật một cái này mẹ nó, ánh mắt gì à, chẳng lẽ thần tiên đều là động vật ngủ. Đầu tiên là xương gà, sau nói hắn là chó, thù này. Kết lớn. Tần Thọ không chút khách khí cho Thái Bạch Kim Tinh một cái liếc mắt. Tần Thọ rất rõ ràng, Hằng Nga tại thiên đình, hẳn là không nhận chào đón. Nếu không cũng không sẽ đã nhiều năm như vậy, mới tới một cái Thái Bạch Kim Tinh. Mà lại, còn không biết là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Theo Tần Thọ, Hằng Nga không cùng thiên đình lui tới. Nhưng thật ra là tốt nhất. Thiên đình không phải liền là quan phủ a? Từ xưa đến nay, cùng quan phủ lớn quan hệ đều là hao tâm tổn trí phí công, có kia tinh lực, còn không bằng an tĩnh qua mình tháng ngày. Hằng Nga thì lễ phép cười cười, không có vạch trần Tần Thọ thân phận, mời Thái Bạch Kim Tinh tại cửa ra vào lớn cục đá trô ngồi xuống. Thái Bạch Kim Tinh sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên tới cửa, kết quả ngay cả cửa cũng không vào đi. Hằng Nga mỉm cười nói, trong động lộn xộn, thực sự khó mà chiêu đãi quý khách. Chẳng bằng ở đây ngồi một chút tốt. Thái Bạch Kim Tinh nhìn một chút này sơn động, tựa hồ cũng tại tị húy cái gì, thế là gật đầu nói, như thế tốt lắm. Nói xong, hai người ngay tại lớn cục đá chỗ ngồi xuống, cái này cục đá dáng dấp ngược lại cũng còn tốt, ở giữa có cái tương đối bình bình đài, miễn cưỡng có thể dùng để thả ít đồ. Hai người làm tốt, Hằng Nga hỏi, không biết tinh quân này đến có chuyện gì a? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, tiểu thần là phụng mệnh đến đây. Chương 23, Hoa Quế Đại Lực Hoàng Trà. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy, thu liễm tiểu dung, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, khoát tay, tay bên trong bay ra một quyển kim sắc sách lụa. Thái Bạch Kim Tinh nói, Hằng Nga tiếp chỉ. Tần Thọ nghe xong, nhanh chân liền chạy, cũng không quay đầu chui vào trong sơn động. Thái Bạch Kim Tinh bị Tần Thọ một cử động kia trực tiếp làm ngây ngẩn cả người. Hằng Nga thì tranh thủ thời gian đứng dậy, vì lại nói, Hằng Nga tiếp chỉ, tinh quân chớ trách, Ngọc Nhi từ nhỏ đã tại vầng trăng này bên trên sinh hoạt, không hiểu lễ nghi. Thái Bạch Kim Tinh cái này mới hồi phục tinh thần lại, mặc dù cảm thấy Hằng Nga nói có lý, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy cái này cậu tử cử động có thâm ý khác, không giống như là không biết lễ nghi, ngược lại là giống là cố ý chôn tranh cái gì giống như. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh vội vã trở về phục mệnh, cho nên, cũng không cùng một con chó so đo, vì vậy nói, mà thôi, vậy liền Hằng Nga tiên tử tiếp chỉ đi. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh trong tay sách lụa bay trên không trung, triển khai. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ chỉ cảm thấy vô tận uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Hắn mặc dù tránh trong sơn động, lại như cũ trốn không thoát kia khủng bố tuyệt luân, trấn áp hết thể uy nghiêm áp bách. Nháy mắt Tần Thọ liền bị ép quy xuống. Tần Thọ cơ hồ không cần suy nghĩ, trong lòng mắng to một tiếng, phong kiến A. Thỏ ra đều sớm chạy trốn, ngươi còn đuổi tới ép. Quá phận A. Thỏ ra ta lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, quản ngươi là Ngọc Hoàng, vẫn là Vương Mẫu, thỏ ra không quỷ. Bất quá Tần Thọ cũng minh bạch, hắn không kháng nổi cái này áp lực kinh khủng. Thế là, Tần Thọ trực tiếp ăn bạ, thuận thế bốn chân mở ra, hướng trên mặt đất nằm xuống một cái mông vểnh lên láo cao, cái đuôi còn lúc lắc, lỗ thai dựng thẳng lên, như là một cái á dáng vẻ, phảng phất đang đùa cợt lấy cái gì. Tần Thọ len lén nhìn hướng lên bầu trời, kết quả khổ cực phát hiện, hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Kia vô thượng uy áp, ép lên đỉnh đầu, như là một tòa núi lớn, động đều không động được một chút. Cảm thụ được cố khí tức này, Tần Thọ không khỏi kinh hãi trong lòng, đây chính là trấn ép thiên địa Ngọc Đế uy nghiêm a, một đạo thánh chỉ mà thôi, vậy mà khủng bố như vậy. Bên kia, Thái Bạch Kim Tinh cũng không hề để ý Tần Thọ, mà là bảo tướng Trang Nghiêm nói, Ngọc Đế có mệnh, mệnh Hằng Nga tại ngày 15 tháng 7, đi thiên đình, Tử Loan Âm Tinh Điện tham gia Tết Trung Nguyên Thịnh Hội, hiến múa. Khâm thử. Hằng Nga nghe vậy, vội vàng lĩnh chỉ. Tần Thọ tránh trong sân động, thanh âm bên ngoài nghe rõ ràng, lông mày nhướng lên, thầm nói, cái này Ngọc Đế ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt, không giống thế gian đế vương như vậy, phát cái thánh chỉ, lại nhảy bên trong rông dài một đống lớn vô dụng cẩm tú nói nhảm. Mà là trực tiếp dứt khoát hạ lệnh, để ngươi ở ngày nào làm chuyện gì, sau đó liền xong rồi. Có hiệu suất, bá khí. Cái thánh chỉ này, cũng là Tần Thọ đối Ngọc Đế ấn tượng đầu tiên, có hiệu suất, rất bá khí ra môn. Thái Bạch Kim Tinh tuyên xong thánh chỉ, lần nữa cùng Hằng Nga ngồi xuống, hỏi thăm Hằng Nga, nhưng có gì cần trợ giúp sự tình không có. Hằng Nga suy nghĩ một chút nói, cái này Tết Trung Nguyên Thịnh Hội, Tiểu Tiên có thể hay không mang Ngọc Nhi cùng một chỗ tiến về. Nghe nói như thế, Tần Thọ tâm cũng cùng khẩn trương lên, Hằng Nga một người đi, hắn nhưng không yên lòng, nếu có thể cùng một chỗ, kia là tốt nhất rồi, hắn cũng tốt tiện thể lấy nhiều cùng cái khác tiên nhân tiếp xúc một chút, hảo hảo giao lưu trao đổi thần mã. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, tiểu thần không có tư cách mời người bên ngoài tham gia Tết Trung Nguyên Thịnh Hội, nhưng là tiên nhân ai còn không có cái đồng tử, tọa kỵ, sùng vật thần mã. Liền xem như Tết Trung Nguyên Thịnh Hội bên trên, bọn họ thường thường đều là dẫn đến, một tới sai bảo thuận tiện, thứ hai cũng để bên cạnh mình người thấy chút việc đời. Đối với cái này, Vương Mẫu Nương Nương vẫn luôn không nói gì, cho nên, cũng đã thành quy củ bất thành văn. Chỉ cần có được thư mời, bất kỳ cái gì thịnh hội, đều có thể mang theo sùng vật hoặc là đồng tử, tọa kỵ tiến về. Cho nên, chuyện này tại hạ thật đúng là có thể giúp đỡ, các ngươi chờ một lát, ta cho các ngươi tăng thêm. Lời này vừa nói ra, Hằng Nga vội vàng nói cảm tạ, đa tạ tinh quân. Thái Bạch Kim Tinh ha ha cười nói, không sao. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh xuất ra một chi kim sắc bút lông, ba 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 tại thư mời bên trên viết cái gì, sau đó đưa cho Hằng Nga. Hằng Nga tiếp đi tới nhìn một chút, kinh ngạc nói, làm sao không có chữ. Tần Thọ nguyên bản còn có chút cảm kích Thái Bạch Kim Tinh, kết quả nghe xong, không có chữ. Lập tức trong lòng mắng to, lao già lừa đảo. Thái Bạch Kim Tinh nói, tiên tử có chỗ không biết. Thư mời bên trên chữ là bị phong cấm, chỉ có thủ hộ cửa tứ phương thần tướng mới biết được giải cấm chú ngữ. Bởi vậy phía trên viết cái gì, ai cũng không biết. Đây cũng là vì phòng ngừa một số người, giả mạo người khác, loạn nhập thiên đình. Bất quá tiểu thân may mắn, biết cái này viết nhập chú ngữ, nhưng là giải cấm chú ngữ, cũng không rõ ràng. Hằng Nga nói, tiểu tiên minh bạch, đa tạ tinh quân. Thái Bạch Kim Tinh nói, không sao, còn có chuyện khác ga. Đang khi nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh túi người xuống. Cười tủm tỉm nhìn xem Hằng Nga. Tần Thọ nhìn xem một màn này, lập tức não bổ một cái não đầy ruột già hình tượng, thầm nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nha một thanh râu ria, có vẻ như không có ý tốt ta. Tuyên xong thánh chỉ ngươi ngược lại là đi nhanh lên a, tại cái này kéo cái gì a, không đúng, lão tử thù còn chưa báo đâu, ngươi chờ đó cho ta. Tần Thọ trong lòng kêu hai tiếng, sau đó trong mắt nhất chuyển, cười hắc hắc, hướng trong sơn động chạy tới. Đến trong sơn động, Tần Thọ tìm khối lớn cục đá. Lau sạch sẽ về sau, thầm nói, lần thứ nhất làm vật chứa, hy vọng không nên quá chênh lệch mới tốt. Sau đó, Tần Thọ mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén răng cửa, răng rắc cắn, không bao lâu, lớn cục đá bị hắn ở giữa cắn ra một mảnh trống không địa phương, như là một cái bồn đá lớn. Tần Thọ gắn một mảnh hoa quế vào trong, lại đổ lớp nước đi vào. Tần Thọ thầm nói, tốt ta, mặc dù đơn sơ một chút, bất quá cũng coi là trà. Chiêu đại khách nhân cũng không tệ lắm. Nói xong, Tần Thọ đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn vậy mà nhìn thấy trong sân động, còn có 5 cái chén gỗ. Tần Thọ rủi rủi con mắt, xác định mình không có hoa mắt, bọn họ như vậy bần hàn gia đình, lại còn có chén loại này cấp cao đồ dùng trong nhà. Đơn giản. Xa xỉ không muốn không muốn. Tần Thọ cười hát hát nói, quả nhiên trời cũng giúp ta. Tần Thọ cũng mặc kệ cái này chén làm sao tới, đã răng tốt như vậy dùng, bên ngoài nhiều như vậy quế hoa thụ, về sau làm chăn mền cái gì, rất dễ dàng. Dùng cái chén tiếp đại khách nhân, tựa hồ cũng không quá phận. Cho nên, Tần Thọ lập tức cầm qua 2 cái chén, trước rót cho 1 chén chỉ toàn hoa quế trà, thầm nói, đây là cho hàng Nga. Sau đó Tần Thọ thử một chút kia chén nhỏ độ cao, lắc đầu nói, không được quá cao, hay là dùng đại hào A. Thế là, Tần Thọ nhìn hai bên một chút, xác định không ai nhìn thấy, cười hắc hắc, ngồi xổm ở cục đá phun lên, dùng sức. Cộp cộp. Một trận thứ gì rơi xuống nước âm thanh âm vang lên. Giải quyết xong, Tần Thọ đắc ý đem lớn cục đá buồn bưng lên đến, hướng trong chén trà châm trà nước, đồng thời cười xấu xa nói, trà này cũng là Thọ gia ta phát minh, về sau liền cứ gọi hoa quế đại lực hoàng trà. Ân, tên rất hay, tên rất hay. Không hổ là người trí thức, hắc hắc. Chương 24, thì ra là thế. Ngược lại xong, Tần Thọ phát hiện, trong chén lại còn có mấy cái màu đen viên cầu nhỏ tại nhấp nô, Tần Thọ cười xấu xa nói, ngược lại mãnh liệt, cái này cũng không thể cho bọn họ trông thấy, dễ dàng để lộ. Tần Thọ tranh thủ thời gian tìm 2 cái gậy gỗ, muốn ra bên ngoài kẹp. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Tần Thọ tay run một cái, mau đem gậy gỗ ném đi, chắp tay sau lưng phảng phất không có chuyện người giống như. Kết quả liền thấy Hằng Nga đi đến, nhìn thấy Tần Thọ ngồi xổm ở bên trong lén lén lút lút dáng vẻ, cau mày nói, Ngọc Nhi, ngươi làm gì đâu, khách tới rồi, tốt xấu chiêu đãi một chút à. Tần Thọ theo bản năng liếc qua 2 chén trà. Hằng Nga xem xét, lập tức cười, ngươi ngược lại là có lòng. Ta cũng dự định như thế làm 2 chén trà, ý tứ ý tứ. Còn tốt ngươi làm xong, ta trực tiếp cầm đi chính là. Đúng, ngươi nhìn ta dùng cục đá điêu ra chén gỗ như thế nào đẹp mắt không? Tần Thọ nói, đẹp mắt, tặc đẹp mắt. Hằng Nga hé miệng cười nói, liền ngươi sẽ nói. Nói xong, Hằng Nga liền muốn đi lấy chăn mền, Tần Thọ tranh thủ thời gian một tay một cái ôm, sau đó nói, khách tới rồi, ngươi bây giờ là trong nhà chủ nhân, việc này ta tới. Hằng Nga trợn nhìn Tần Thọ một cái nói, ở đâu ra chủ nhân không chủ nhân, liền ngươi sự tình nhiều. Sau đó thập phần vui vẻ nhảy đi ra, bất quá đang đến gần sơn động nháy mắt, lập tức đứng vững, đi đường bốn bề yên tĩnh, khí chất lần nữa biến trở về băng hàn triệt cốt cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Tần Thọ nhìn xem tích tắc này biến hóa, âm thầm liễu lưới, ta tảo. Đây mới là chân thần thông A, so tôn hầu tử 72 biến còn ngư bức. Không trở mặt, đều có thể thoạt nhìn như là biến thành người khác giống như. Nữ nhân, xem không hiểu A. Nhìn cái gì đấy đi mau. Hằng Nga quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thọ, quay đầu một nháy mắt, như là băng tuyết tan, biến thành quen thuộc hoạt bát Hằng Nga. Tần Thọ thấy cảnh này, trong lòng ấm áp, có lẽ, đây chính là nữ nhân từ ta bảo vệ bản lĩnh đi, dạng này cũng tốt, muội tử vẻ đẹp, chỉ có ta có thể nhìn thấy, ha ha. Tần Thọ đắc ý chạy tới, Hằng Nga hé miệng cười một tiếng, lần nữa trở mặt, lạnh lùng như băng. Hai người ra khỏi sân động, Hằng Nga buông xuống 2 chén trà, thản nhiên nói, Tinh Quân, mời uống trà. Tần Thọ nhìn chằm chằm vào chén trà, liền sợ tính sai, xác định Hằng Nga trong lúc vô tình làm chuyện chính xác về sau, Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra, nhảy vào Hằng Nga trong ngực, ghé vào kia, khi mắt, khi một cái an tĩnh con thỏ. Thái Bạch Kim Tinh mặc dù nhìn tuổi tác không nhỏ, nhưng là thần tiên cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, dâu trắng không có nghĩa là tuổi tác lớn. Nhưng là kia một đôi cười tủm tỉm mắt nhỏ, Tần Thọ thấy thế nào làm sao giống như là sắc mị mị. Tần Thọ thầm nghĩ, uống đi, uống nhiều một chút. Thỏ ra ta thật vất vả gặt ra, còn nóng hổi đâu. Thái Bạch Kim Tinh nhưng không biết cái này tặc con thỏ tại tính toán gì, thật sự là hắn nhìn nhiều một hồi Hằng Nga. Không có cách, Hằng Nga cũng đích thật là hắn làm thần tiên từng ấy năm tới nay như vậy, nhìn thấy xinh đẹp nhất nữ thần tiên. Long thích cái đẹp mọi người đều có, thế là hắn cũng không tị hiểm, hào phóng đánh giá hai mắt. Hắn nhưng không biết, chính là cái này hai mắt, để cái nào đó tặc con thỏ cho ghi nhớ. Đa tạ tiên tử khoản đãi. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười. Nâng chén trà lên, phẩm một ngụm, mím môi một cái, lông mày hơi nhíu lại. Hằng Nga thấy Thái Bạch Kim Tinh như thế, nói, Tinh Quân, vầng trăng này bên trên chỉ có hoa quế cùng mưa móc, Hằng Nga cũng chỉ có thể dùng cái này chiêu đãi, nếu là có không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, lông mày tản ra, ha ha cười nói, tiểu thần cũng không phải cái gì bắt bẻ người, có uống liền thỏa mãn. Chỉ bất quá mùi vị kia, uống, hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt. Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh có xoạch xuống miệng, luôn cảm thấy cái này mùi hoa quế bên trong nhúng vào thứ gì. Hằng Nga cười nói, có lẽ, vầng trăng này bên trên hoa quế, cùng địa phương khác hoa quế không giống đi. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, có lẽ vậy. Sau đó nâng chung trà lên, muốn nhìn một chút vầng trăng này bên trên hoa quế cùng những địa phương khác có cái gì khác biệt, kết quả xem xét, hắn kinh ngạc nói, đây là cái gì hoa quế cầu a? Thái Bạch Kim Tinh nói xong, chỉ vào cho Hằng Nga nhìn một chút. Hằng Nga nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngẩn cả người, kia là cái gì? Đen xỉ viên cầu nhỏ bên trong còn mang theo điểm hoa quế tơ vàng. Người khác không biết, Hằng Nga thế nhưng là biết đến. Tần Thọ mặc dù trên cơ bản ăn cái gì đều không gậy phân, nhưng là Hằng Nga tại thế gian thời điểm cũng đã gặp qua con thỏ kéo qua phân. Cho nên, chỉ một cái liếc mắt, Hằng Nga liền phân biệt ra được đây là thứ độ gì. Liếc qua Tần Thọ thì cúi đầu, mười phần nghiêm túc đếm lấy đầu ngón tay của mình, phảng phất cái gì cũng không biết giống như. Hằng Nga phản ứng thật nhanh, mặc kệ chuyện này có phải là Tần Thọ cố ý, nàng là tuyệt đối sẽ không nói. Thế là Hằng Nga bình tĩnh bắt lấy Tần Thọ cái đuôi nhỏ, dùng sức giật một chút, đồng thời mặt không đổi sắc nói, đúng vậy, đặc thù tay nghề làm hoa quế cầu. Thái Bạch Kim Tinh ha ha cười nói, thì ra là thế. Hằng Nga tiên tử, khoảng cách 15 tháng 7 còn có thời gian nửa tháng, tiên tử nhưng có chuẩn bị. Hằng Nga khẽ lắc đầu nói, ta mặc dù trước kia từng khiêu vũ, nhưng là quá nhiều năm không có nhảy, cũng không biết còn có thể nhớ được bao nhiêu. Cái này đột nhiên thánh chỉ, quá khó. Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu nói, ta nghĩ cũng thế, bất quá không có cách, thánh mệnh làm khó, ngươi vẫn là phải chuẩn bị cẩn thận hạ mới được. Tần Thọ nghe đến đó, mơ hồ nghe được một chút mờ ám cảm giác, liền hỏi, Tinh Quân, nhà chúng ta tiên tử ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không gặp có người phản ứng. Làm sao đột nhiên có người nhớ tới nhà chúng ta tiên tử? Tần Thọ cái này nhà chúng ta nói vô cùng tự nhiên, đến mức Hằng Nga một điểm phản ứng đều không có lẽ, nàng cũng cho là như vậy đi. Ngược lại là Thái Bạch Kim Tinh hơi kinh ngạc nhìn một chút Tần Thọ cùng Hằng Nga, có chút không làm rõ ràng được đôi này chủ tớ quan hệ, bất quá vẫn là nói, trên thực tế, tiên tử ở trên mặt trăng chuyện này, rất nhiều người cũng đã quên đi. Bất quá, hồi trước có người phi thăng, qua phi thăng chi cầu thời điểm, rơi vào trên mặt trăng. Lúc ấy có tuần thú thiên binh đem đưa về địa tiên giới, cái này vốn là cũng không có gì, phi thăng chi cầu hàng năm đều có người đến rơi xuống, chỉ bất quá rớt xuống trên mặt trăng, vẫn là đầu một lần. Nghe đến nơi này, Tần Thọ tâm đều lạnh, nhiều năm như vậy cái kia hẳn là vô tận năm tháng, nhiều như vậy tuế nguyệt, mới đến rơi xuống một cái trong nháy mắt đó, Tần Thọ chỉ cảm thấy mình trông cậy vào nhặt than đen, sờ thân thể, cứu người ở trong cơn nguy khốn, tiện thể phát tài niên kỷ đầu tan vỡ. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói, bất quá người kia là vô lượng tổ sư đệ tử, vô lượng tổ sư tại thiên đình mặc dù không có đứng hàng tiên ban, nhưng là tiên giới, vẫn là có không ít năng lượng. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, đông nhiên liền chạy đến Vân Tiêu Bảo Điện, nói là muốn cho Ngọc Đế hiến một món lễ lớn. Chương 25, ôm một chút thôi. Tần Thọ nghe xong, trên trán nháy mắt đều là mồ hôi lạnh, vô lượng tiên tông cái này không phải liền là tiểu hắc hắc chỗ tông môn a, chẳng lẽ tiểu nhân bị khi phụ, ra đến báo thủ. Mặc dù chỉ là một cái suy đoán, bất quá Tần Thọ nắm lấy, cái này 89 phần 10 là chân tướng. Tần Thọ trong lòng lập tức 120 cái khó chịu, kia vô lượng kiếm tiên rõ ràng chính là muốn giết hắn ăn thịt. Nếu không phải Tần Thọ giật mình, đoán chừng bị nói bị cầu phúc, chiếm tiện nghi, da lông đoán chừng đều bị hắn khi găng tay. Tần Thọ chỉ là tự vệ, hố đối phương một thanh, tiện thể lấy sờ soạn một cái không tính quá như bức thần thông, cộng thêm một môn công phu trên giường. Gia hỏa này vậy mà như thế mang thủ, còn cáo đến lão tổ tông kia đi. Cái kia hỗn đản lão tổ tông, lại còn phía sau đùa nghịch tám chiêu. Cái này mẹ nó, có thể nhẫn mại thúc không thể nhẫn, thúc có thể nhịn thẩm không thể nhịn a. Thế là Tần Thọ hỏi, hiến đại lễ là lớn bao nhiêu, Tinh Quân, vì sao trên mặt trăng có rất ít người đến a? Đây cũng là Tần Thọ nghi hoặc, ấn lý thuyết, thần tiên phi thiên độ địa, đi ngang qua một chút, nghỉ chân một chút, rơi ít đổ, cũng không đủ đi. Thái Bạch Kim Tinh nói, ngươi đừng nội, tiểu thần chậm rãi cho các ngươi nói. Vô lượng tổ sư nói, đồ tôn của hắn ở trên mặt trăng, thấy được biết khiêu vũ tiên tử, khuynh quốc khuynh thành, vũ đạo càng là thế gian hiếm thấy. Trên mặt trăng chỉ có tiên tử một người, cho nên hắn nói, kia khiêu vũ người, rất có thể chính là Hằng Nga tiên tử. Bất quá cái này vô lượng tổ sư nói rất mơ hồ, cũng không khẳng định, cho nên, hắn lúc ấy chỉ là tượng trưng để một câu. Tần Thọ nói, có phải thật vậy hay không, hắn không sẽ tự mình đến xem a. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, vầng trăng này chính là thiên đình cấm địa, nơi này nguyên khí phong cấm, thiên địa cấm đoán, tương đương với tử địa. Mặc dù còn không đến mức, Ngọc Đế không cho phép tới tình trạng. Nhưng là loại địa phương này, nói thật, không ai nguyện ý tới. Mà lại, tiên tử trên thân có lớn nhân quả, cũng không ai nguyện ý dính dáng tới, cho nên, có thể không đến, cũng liền không tới. Tần Thọ nghe xong lớn nhân quả, theo bản năng nghĩ đến Vương Mẫu Nương Nương, dù sao, Hằng Nga là an Vương Mẫu Nương Nương tiên đan bay lên. Mà Vương Mẫu Nương Nương tiên đan thế nhưng là cho hậu duệ. Mặc dù Hằng Nga là bởi vì đặc thù nguyên nhân mới ăn, nhưng là Tần Thọ rất rõ ràng, nữ nhân nếu là nhớ lại thù đến, căn bản không giảng đạo lý. Đồng thời, Tần Thọ cũng minh bạch, vì sao Vô Lượng Tổ Sư chỉ dám ở sau lưng đùa nghịch đám chiêu, không dám mình tới cửa. Nhưng là không thể không nói, đối phương chiêu này có chút tổn hại à, hắn chỉ nói là đệ tử trong Ngông Lung nhìn thấy, cũng không có nói thật nhìn thấy. Ngọc Đế cái này ý chỉ vừa đưa ra, Hằng Nga liền nhất định phải đi, nếu là không biết khiêu vũ, hậu quả kia. Chỉ sợ tất cả đều phải rơi vào Hằng Nga trên thân. Mà xem như Hằng Nga sùng vật, tùy tung thân địa, Tần Thọ cũng khẳng định chết chắc. Vấn đề lại tới, hắn cùng Hằng Nga sự tình, Vô Lượng Tổ Sư là làm sao mà biết được gia hỏa này cứ như vậy ăn chuẩn, hố Hằng Nga liền có thể hố hắn. Tần Thọ trăm mối vẫn không có cách giải. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói ra thật xấu hổ, lúc ấy Ngọc Đế cũng đã hỏi tiểu thần đề nghị. Lúc ấy tiểu thần cũng cảm thấy, tiên tử đã tới, khi dung nhập tiên giới mới đúng, thế là cũng tán thành. Bất quá tiên tử không có đi qua Vân Tiêu Bảo Điện, sợ là không hiểu bên trong quý củ. Cho nên tiểu thần lớn mật đề nghị, để tiên tử lấy nghệ tiên thân phận, tham gia 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên Thịnh Hội. Nơi đó tương đối muốn tự tại một chút, thiếu chút quý củ cùng câu thúc. Tần Thọ nghe xong, hai mắt kém chút lật đến trên nó đi. Hoặc là giật xuống cái hót, cho lão gia hỏa này một thìa. Tình cảm chân chính quyết định chuyện này, còn có lão gia hỏa này đẩy miệng đâu. Thái Bạch Kim Tinh nói đến đây, thở dài nói, bất quá về sau suy nghĩ kỹ một chút. Tiểu thần lời này thiếu sót đã Vô Lượng Tổ Sư cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng đến người, đột nhiên tiến cử tiên tử, sợ là có khác mưu tính. Tiên tử, khi phải cẩn thận mới là. Nếu là đến Tết Trung Nguyên Thịnh Hội bên trên, tiểu thần khi cố gắng trợ giúp tiên tử, xem như bồi thường đi. Hằng Nga một mực không nói chuyện, liền lặng lặng nghe đến đó, nàng tựa hồ vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Kiêu lạnh, kiêu ngạo, để Tần Thọ sau khi xem, đều có chút không làm rõ ràng được. Nha đầu này trong lòng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nha đầu này không có chút nào sợ ai như thế ổn? Hằng Nga lúc này, rốt cục chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng phẩm một miệng trà, mỉm cười nói, tinh quân cũng là có ý tốt, tiểu tiên như thế nào trách tội bất quá tiểu tiên có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin tinh quân giúp cái chuyện nhỏ. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong, lập tức ngây ra một lúc, ngẫu nhiên kịp phản ứng, nói, tiên tử khoan hồng độ lượng, lòng dạ rộng lớn, tiểu thần mặc cảm. Tiên tử nói đi, tiểu thần nếu là có thể làm được, sẽ làm kiệt lực. Hằng Nga sờ lên Tần Thọ đầu, Tần Thọ đống nhiên có loại dự cảm xấu. Hằng Nga nói, kỳ thật tiểu tiên cũng không biết khiêu vũ, nếu là lên kia thịnh hội, sợ là muốn nhảy cũng không được gì. Nếu là chọc thánh nộ, chỉ sợ. Nghe đến nơi này, Tần Thọ biết, Hằng Nga cũng không đốc, tương phản, nàng rất thông minh. Lập tức liền nghĩ đến mấu chốt. Đây là một trận sát cục. Thái Bạch Kim Tinh thở dài, hiển nhiên hắn cũng biết kết quả kia là cái gì, nói, tiên tử mới nói. Hằng Nga nói, nếu là tiểu tiên có cái gì bất chắc, còn xin tinh quân hỗ trợ chiếu khán Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cả đời đau khổ, ăn không đủ no ngủ không ngon, còn có bệnh mang theo. Tiểu tiên nếu là có bất chắc, hắn sợ là khó mà sống sót. Thái Bạch Kim Tinh kinh ngạc nhìn Hằng Nga, nhìn lại con thỏ, nói, con chó nhỏ này có bệnh. Tần Thọ nghe nói như thế, triệt để đối với lao đầu dâu bạc tuyệt vọng, cái này nhãn lực, cái này ngôn ngữ năng lực tổ chức, nếu là thả ở địa cầu, đoán chừng sống không quá 3 ngày. Hằng Nga khẽ gật đầu. Bất quá, không đợi Thái Bạch Kim Tinh đáp ứng, Tần Thọ liền nói, không cần. Chúng ta sẽ cố gắng đi ứng đối Tết Trung Nguyên Thịnh Hội đấy, nếu là may mắn trôi qua, tốt nhất. Nếu là không được, không có Hằng Nga, ta sống làm gì cùng chết được rồi. Lời này vừa nói ra, Tần Thọ rõ ràng cảm giác được Hằng Nga thân thể khẽ run lên, tỉnh táo như là hàn băng trên mặt, lông mi có chút lắc một cái, hiển nhiên lòng của nàng đang run rẩy. Hằng Nga nói, ngươi. Tần Thọ hất lên lỗ tai thỏ nói, cái gì cũng không cần nói, liền vui vẻ như vậy định. Thái Bạch Kim Tinh cũng cảm thấy bầu không khí không thích hợp, thở dài nói, mà thôi, kia tiểu thần liền cáo từ trước. Hằng Nga đứng dậy theo nói, tinh quân đi thong thả. Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu, đang muốn bay đi. Tần Thọ đột nhiên nhớ tới, hắn là thần tiên A. Trên người hắn bảo bối khẳng định so Ngô Cương kia quỷ nghèo nhiều A. Thế là Tần Thọ hô to một tiếng, chậm đã. Thái Bạch Kim Tinh quay đầu, buồn bực mà hỏi, còn có việc A. Tần Thọ tội nghiệp nhìn xem Bạch Kim Tinh nói, hôm nay từ biệt, cũng không biết ngày sau còn có thể hay không có cơ hội gặp lại. Ôm một cái đi, lưu cái tưởng niệm. Thái Bạch Kim Tinh nghe nói như thế, trong lòng chua chua, nói, tốt ta, ôm một cái đi. Tần Thọ lập tức nhảy dựng lên, Thái Bạch Kim Tinh thuận thế ôm lấy Tần Thọ, đồng nhiên không có chú ý, Tần Thọ ở trong lòng nói lẩm bẩm, trộm trời, trộm đất, trộm quần lót ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, sống không quá 3 ngày. Đáng tiếc, cái này thần thông xác suất thành công thấp dọa người, Tần Thọ dùng tốc độ nhanh nhất, vận chuyển 5 lần, một lần đều không thành. Ôm một hồi, Thái Bạch Kim Tinh còn chạy về đi phục mệnh, vì vậy nói, có thể a. Lại ôm xe đi, thật thoải mái. Tần Thọ cái gì cũng không có trông được, đâu chịu bỏ qua, thế là bắt đầu ăn vạ. Bên trên Hằng Nga thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, phảng phất có ăn chút gì giống như vậy, nói, tinh quân còn muốn trở về phục mệnh, không sai biệt lắm là được rồi. Tần Thọ cũng nghe ra không đúng vị, bất quá cái này không sao, hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, cây ngay không sợ chết đứng, hắn lại không muốn chơi ạ ni mạn chơi gay, hắn sợ cái gì nhân cơ hội này, cố gắng trộm ít đồ mới là thật. Dù sao, dựa theo hắn hiện tại thể nội nguyên khí tiêu hao tốc độ, thật không qua 3 ngày, đoán chừng đều không nhìn thấy Tết Trung Nguyên Thịnh hội dặn gì, liền muốn ở ra giám chiêu thiên. Nếu là hắn chết rồi, Hằng Nga liền thật không ai rút. Cho nên, Tần Thọ nhất thiết phải nghĩ biện pháp bổ sung nguyên khí, nhiều sống một ngày là một ngày. Vũng trộm trộm. Nhưng mà, thần thông phát động 10 lần, lại như cũng là lông đều không có. Tần Thọ vì mạng sống gấp. Thái Bạch Kim Tinh vì phục mệnh cũng có chút gấp. Hằng Nga sợ nhà mình con thỏ bị lao đầu câu dẫn đi, càng gấp hơn. Thế là, Hằng Nga đưa tay liền nắm Tần Thọ chân sau, nói, tốt, tranh thủ thời gian trở về đi. Nói xong, Hằng Nga liền hướng sau kéo.